Chương 57, Đông Phương bất bại tâm động, Tiểu Long nữ rất hiếu kỳ chương 57, Đông Phương bất bại tâm động, Tiểu Long nữ rất hiếu kỳ này Lâm Phàm quả nhiên là một vô sỉ tiểu tặc, mà ngay cả như thế xấu hổ từ đều tới bên trong biết, cũng quá không đứng đắn. Bất quá hẳn rất đau nhức a. Người kia tất nhiên bị thương nặng, khẳng định chạy không ít huyết. Không được, dạng này quá xấu hổ. Tựa hồ ý thức tự mình nghĩ sai lệch, Tiểu Long nữ sắc mặt đỏ hơn. Phi phi phi, dâm tặc vô liêm sỉ. Một phen lên án mạnh mẽ sau đó, Tiểu Long nữ cũng bình phục cảm xúc, việc cấp bách hàng đầu hãy tìm Cửu Âm chân kinh. Biết được Cửu Âm chân kinh tại cổ mộ sau, nàng cũng không chậm trễ, bắt đầu lên đường tìm kiếm. Cũng không biết Lâm Phàm tên hôn đà này nói có lý không đúng. Tiểu Long nữ tại u ám trong cổ mộ hành động, ánh mắt chung quanh sưu tầm. Cửu Âm chân kinh tại đại tống giang hồ cũng coi là đỉnh cấp công pháp. Sẽ khắc vào u ám không thấy ánh mặt trời cổ mộ trên tấm bia đá. Cái kia Lâm Phàm trong ngày miệng hoa hoa, thậm chí còn tự xưng là thiên ngoại nhân, Tiểu Long nữ không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, muốn nghiệm chứng một phen Lâm Phàm có hay không như vậy thần kỳ. Coi như là đại lục này người mạnh nhất, cũng vô pháp phá toái hư không a, mặc dù Lâm Phàm trước đó cho thấy rất nhiều thủ đoạn, thậm chí có thể biết được thế gian bí mật, nhưng chính hắn hình tượng tựa hồ quá bất chính trải qua, xử sự phong cách căn bản là cùng cao nhân không tương xứng. Như vậy thủ đoạn thông thiên người, làm thế nào có thể là cái nhớ rất nhiều nữ hiệp dê xuống đâu. Dọc theo mở tối thông đạo tiếp tục tìm kiếm, Tiểu Long nữ đi tới cổ mộ chỗ sâu đầm miệng, đôi mắt đẹp trùng quanh nhìn quét. Vùng này đích xác có chút xa lạ, rất ít đã tới. Tiếp tục điều tra một phen, quả nhiên thấy một khối trên thạch bích bị người lấy hùng hậu chỉ lực khắc lại một mảng lớn văn tự. Đây chính là Cửu Âm chân kinh. Nhìn cái kia thật sâu khắc vào bia đá văn tự, Tiểu Long nữ thất thanh. Chỉ thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, khắc vào ba phần. Nghĩ đến thời khắc đó vào người phải là vị công lực thâm hậu cao thủ. Một cổ ngoại ý muốn cùng kinh hỉ dùng tới trong lòng. Thật làm cho ta tìm được khắc lục công pháp tấm bia đá, Lâm Phàm quả nhiên không có gạt người, xem ra hắn thật vẫn có thể là phá toái hư không cường giả. Chẳng lẽ sau này ta lúc đầu vận mệnh lại là bị một đạo sĩ thối vũ nhục? Lại nghĩ tới hôm đó Lâm Phàm đối với nhắc nhở của nàng, Tiểu Long nữ chỉ cảm thấy một hồi tức giận. Hoàn hảo trong khoảng thời gian này nàng đã du rú trong nhà, không còn lộ diện, hơn nữa cổ mộ vị trí hẻo lánh khó tìm, cũng không cần lo lắng quá mức có kẻ xấu tiến vào nơi đây. Tiểu Long nữ lại đem ánh mắt đặt ở cái kia bi văn bên trên. Những văn tự này quả nhiên thâm ảo phi thường, tối nghĩa khó hiểu. Nay Cửu Âm chân kinh 10 phần huyền ảo, sợ rằng tu luyện độ khó cực lớn. Nếu như một cái không tốt, tẩu hỏa nhập ma thì như thế nào là tốt? Nghĩ tới đây Tiểu Long nữ trong lòng càng thêm ngâm cảnh giác, cũng đem ánh mắt từ bia đá kia bên trên thu hồi. Trong lúc nhất thời cũng lâm vào do dự. Tất nhiên có thể khắc vào nơi đây, tất nhiên có nó hợp lý chỗ. Nhưng lại nghĩ đến, tấm bia đá này có thể ở lại cổ mộ, tựa hồ cùng phái cổ mộ có một ít sâu xa. Huống hồ ta chính là phái cổ mộ đệ tử, tu luyện sẽ không có vấn đề lớn lao gì a. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Long nữ rốt cục bắt đầu tìm hiểu đến. Bộ công pháp kia quả nhiên huyền ảo phi thường, theo thâm nhập nghiên tập, Tiểu Long có đại thu hoạch. Quả nhiên này Cửu Âm chân kinh cùng nàng phái cổ mộ công pháp 10 phần phù hợp, không hề bài xích. Cảm thụ được loại tình huống này, Tiểu Long nữ bụng mừng rỡ. Nghĩ trước đem công pháp tìm hiểu lại ra cổ mộ. Đại Minh, Hắc Mộc Nhai. Một thân hỏa hồng xiêm áo Đông Phương Bạch càng là bỗng nhiên ngồi dậy. Bình tĩnh nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Nguyên lai Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà kiếm pháp còn có liên quan, chỉ là này tự cung cũng quá bất hợp lý. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bạch khuôn mặt xinh đẹp hiện ra lau một cái vẻ thẹn thùng. Tàn nhẫn như vậy lại xấu hổ chuyện, Đông Phương Bạch cũng không làm. Nàng còn là một nữ từ đâu? Nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điện là đại minh giang hồ vô thượng công pháp, Đông Phương Bạch cũng hao phí không nhỏ khí lực mới đoạt tới tay. Chỉ là nội dung của nó tối nghĩa huyền ảo, cao thâm mặt chắc. Nàng cũng thử luyện tập một phen, có rất nhiều trở ngại. Lẽ nào này tự cung vừa nói chỉ là manh lưới? Ai, lại xem tên kia đến tiếp sau nói như thế nào a? Đông Phương Bạch chăm chú nhìn nội dung nhật ký. Lâm Phàm tiếp tục viết. Cái kia còn được từ Quỳ Hoa Bảo Điện lai lịch bắt đầu nói lên, này Quỳ Hoa Bảo Điện xuất từ đại tống hoàng cung một vị thái giám, ha ha, có lẽ là vì cải thiện một đám thái giám gầy yếu, bất thiện võ đạo hiện trạng, mới chế bộ này Quỳ Hoa Bảo Điện a. Lúc này thấy nhật ký một đám nữ hiệp nhóm đều phản ứng kịch liệt. Cũng biết, sáng chế như thế không biết xấu hổ công pháp, này sáng tác giả tất nhiên không phải đứng đắn gì người. Không nghĩ tới đúng là vị thái giám. Làm thái giám liền cẩn thận làm thái giám, hầu hạ tốt chủ tử liền tốt, không nên sáng tác công pháp, tai họa giang hồ. Hoàng Dung khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là quệt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ 10 phần hèn mọn thái độ. Trên giang hồ công pháp vốn là rất thưa thớt, tuyệt đỉnh công pháp càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quỳ Hoa Bảo Điện chạy vào giang hồ, tất nhiên sẽ gây nên không ít tâm tư mang ý xấu người lo lắng. Lợi dụng công pháp này làm hành động lớn. Hừ, thái giám chính là thái giám, như thế nào đi nữa cũng không có bao lớn tiền đồ, thậm chí còn có thể trở thành khởi nguồn của hoa loạn. Yêu Nguyệt mặt tuyệt mỹ bảng trải rộng sương lạnh, cũng đối với cái kia sáng chế Quỳ Hoa Bảo Điện thái giám nắm lấy khinh bị thái độ. Quỳ Hoa Bảo Điện tại Đại Minh nhắc lên qua vài lần tinh phong huyết vũ, sự khốc liệt trình độ, viễn siêu Tịch Tà kiếm phổ mang tới ảnh hưởng. Yêu Nguyệt cũng không phải là một cái sẽ quan tâm cái gì võ lâm an nguy cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, nhưng là phát sinh lớn như vậy dung chuyển, cũng khó tránh khỏi đối với Di Hoa Cung sản sinh tác động đến. Thân là Di Hoa Cung đại cung chủ, nàng không thể không vì môn phái an toàn muốn, không khỏi cũng đối với cái kia khởi nguồn của họa loạn sinh ra một tia hiếu kỳ. Có thể sáng chế Quỳ Hoa Bảo Điện bực này tuyệt thế công pháp, cái kia thái giám thực lực lại nên đạt tới mức nào? Người này lại vì sao cam nguyện vì thái giám? Còn có chính là Quỳ Hoa Bảo Điện dạng này một bộ tuyệt mật cao thâm công pháp, tất nhiên từ cung đình cao thủ bảo quản, lại tại sao lại chuyển đến Đại Minh giang hồ đâu? Thật đúng là hiếu kỳ đến tiếp sau phát triển, nếu như cái kia hỗn đản không biết rõ ràng, bản cung cũng không tha thứ. Yêu Nguyệt trong lòng do thám muốn bị câu dẫn ra, trong lúc nhất thời cũng đối với cái kia đến tiếp sau quá trình sinh ra hiếu kỳ. Nay Quý Hoa Bảo Điện tinh thâm cực kỳ, hơn 300 năm đến thủy chung không một người có thể căn cứ trong sách nội dung luyện thành, nhiều lần chẳng chọc lưu lạc đến phủ ở Đạ Thiếu Lâm tự, từ cái kia Hồng Diệp Tiền tự bảo quản. Vừa lúc đó phái Hoa Sơn môn nhân Nhạc Túc cùng thái tử Phong Bái phòng trộm duyệt bảo điện, đội vã chi tế, hai người không kịp đồng thời duyệt lượt toàn thư, lập tức hai người phân đọc, một người đọc phân nửa, bị Hồng Diệp Thiền sư phát giác, cho rằng cái này hại nhân vật không được lưu thế, thế là đốt hủy. Ngọn núi, thái hai người phản hồi Hoa Sơn sau, lẫn nhau đem mỗi người sao chép bộ phận xuất ra so với, vậy mà hoàn toàn không khớp, thế là liền lẫn nhau hoài nghi, thế cho nên phản bội, bởi vậy diễn sinh phái Hoa Sơn kiếm, khí hai tông tranh. Nhìn đến đây nữ hiệp trong lòng cũng có rất nhiều không bình tĩnh. Lúc đầu Quý Hoa Bảo Điện cất giữ trong Thiếu Lâm tự vẫn có thể xem là hảo một cái tốt trốn trở về, nhưng chỉ có bởi vì ngọn núi, thái hai người trong chốc lát tham nghiệm, trộm đi công pháp, mới đưa đến phía sau giang hồ hiệp khách vì Quý Hoa Bảo Điện phân tranh cùng chém giết. Hai người này quả thực tội ác tày trời. Nếu không có hai người bọn họ, cái kia Quý Hoa Bảo Điện đã sớm lặng lặng an trí tại Thiếu Lâm, nơi nào sẽ có hậu mặt chuyện. Hoàng Dung gương mặt xinh xắn đường hồng, lòng đầy căm phẫn. Nếu như hai người kia còn sống, Hoàng Dung thậm chí muốn hảo hảo dạy bọn họ đối nhân xử thế. Lúc đầu, lấy cao tăng Thiếu Lâm định lực, tất nhiên sẽ không đụng vào công pháp, thậm chí còn muốn tiêu hủy. Có thể thế sự vô thường, lại bị người sao lộ ra Thiếu Lâm tự. Lúc đó ma giáo đại chiến Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng là bởi vì bảo vật này điện. Lúc đó Nhật Nguyệt thần giáo tử thương thảm trọng, 10 đại trưởng lão bỏ mình, Quý Hoa Bảo Điện nhiều lần quay vòng lưu lạc đến Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại trong tay. Mà đổi thành một phần bản thiếu thì là bị Hồng Diệp Thiền sư đệ tử tốc độ nguyên pháp sư sửa chữa vì tịch tà kiếm pháp. Cũng không biết nàng tu luyện thế nào à, mù quáng tu luyện một bộ không trọn vẹn công pháp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Này Đông Phương Bất Bại nguyên danh Đông Phương Bạch, chính là một tiểu tích tích mỹ nhân à, cũng không nên làm chuyện điên rồ. Hy vọng nàng không muốn bởi vì truy cầu thực lực mạnh đi luyện công, mà đi hồng nhập ma, trở thành trên giang hồ người người sợ hãi đại ma đầu Đông Phương Bất Bại. Viết lên nơi đây, một đám nữ hiệp chấn động. Cũng không có nghĩ đến Quỷ Hoa Bảo Điện sinh ra cùng truyền lưu lại có như vậy quanh co quá trình. Vốn là cung đình thái giám sáng tạo, bởi vì đủ loại nguyên do chuyển đến võ lâm giang hồ, đến người thiền sư kia trong tay. Nhưng sao liệu lòng người khó lường, bị Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử trộm đi, còn đưa đến Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo đại chiến. Đây hết thể xác thực làm người ta bất ngờ. Tựa hồ Quý Hoa Bảo Điện là một cái củ khoai nóng bỏng tay một dạng, đến trên tay người nào liền sẽ tao ương. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Đối với giang hồ hiệp khách nhóm mà nói, công pháp vốn là rất thưa thớt, huống chi là đứng đầu Quý Hoa Bảo Điện, nếu như đạt được hắn tin tức, tất nhiên sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt. Giang co, cuối cùng này một bộ công pháp rơi vào Đông Phương Bạch trên tay, hơn nữa theo Lâm Phàm bên trên miêu tả, cái kia Đông Phương Bất Bại đạt được Quý Hoa Bảo Điện sau, cũng 10 phần thê thảm, lại rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma kết cục. Phái Nam Y, Chu Chỉ Nhược nhìn nhật ký suy nghĩ xuất thần. Đông Phương Bạch võ công cao cường, có thể dùng một đám giang hồ hiệp khách nghe tin đã sợ mất mật, Chu Chỉ Nhược đối với vị kia cân quắc không thua kém mày râu nữ hiệp cũng sớm có nghe thấy. Nếu là ta có thể luyện tập Cửu Âm chân kinh, cũng chưa chắc không thể siêu việt cái kia Đông Phương Bạch. Vừa nghĩ tới Đông Phương Bạch phía sau bằng vào Quý Hoa Bảo Điện náo thị giang hồ, Chu Chỉ Nhược liền một hồi ước ao không. Dù sao giang hồ hung hiểm phi thường, nữ tử có thể bằng vào thực lực của chính mình sáng chế một phen danh tiếng 10 phần khó có được. Nàng Chu Chỉ Nhược mặc dù thực lực thấp, thế nhưng võ đạo thiên phú kỳ giai. Nếu như có thể có một lần cơ duyên, thành tựu cũng không lại so với Đông Phương Bạch kém. Tẩu hỏa nhập ma. Tựa hồ lại nghĩ tới chính mình nguyên bản vận mệnh, nàng nhất thời lại có chút do dự. Nếu như vì để cao thực lực tẩu hỏa nhập ma, có lẽ là như thế nào thế thảm. Đông Phương Bạch thấy nhật ký nội dung sau này tâm thần đại chấn. Theo sau chính là một hồi tức giận. Tên khốn này đưa nàng người mang Quý Hoa Bảo Điện sự tình viết vào nhật ký. Đông Phương Bạch biết, hiện tại nhật ký bên trên nội dung đã bị rất nhiều nữ hiệp nhóm biết được. Hơn nữa những cái kia đạt được nhật ký nữ hiệp cũng đều không phải hời hợt hạng người. Nếu như đem tin tức này truyền cho chúng nhân, nàng đem đối mặt 10 phần cục diện bị động. Dù sao mơ ước Quý Hoa Bảo Điện giang hồ hiệp khách số lượng cũng không ít. Hơn nữa nàng công pháp còn chưa đại thành, nếu là có người nhờ đến, nên làm thế nào cho phải? Mặc dù bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo cường thịnh không gì sánh được, nhưng là cũng đảm bảo không cho phép có người dùng một ít ác độc thủ đoạn tàn nhẫn a. Huống chi, những thứ này nữ hiệp ở giữa còn có để cho nàng kiêng kỵ tồn tại. Cái kia chính là Di Hoa cung Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai vị cung chủ. Có người nói Yêu Nguyệt Minh Ngọc công lại tiến hơn một bước, tu vi cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, thực lực hoàn toàn ở nàng phía trên. Hơn nữa lại chịu đến tiên đạo ban ân, đạt được tinh thuần công lực, thực lực lại nên đến gì trình độ kinh khủng. Cái gì? Trong tay ta Quý Hoa Bảo Điện cũng chỉ là tàn thiên. Đông Phương Bạch hoảng sợ thất sắc. Thảo nào luyện lâu như vậy, đều không thể phát huy ra uy thế, vận hành chân khí có chỗ cản trở, thậm chí đang điền ra mơ hồ có một tia dao động. Mặc dù còn chưa đạt được tẩu hỏa nhập ma cấp độ, nhưng là đối luyện công có một chút ảnh hưởng. Nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Lâm Phàm tuân gia ta đạt được Quý Hoa Bảo Điện, 10 phần ghê tởm, bất quá hắn cũng nhắc nhở ta, bây giờ ta tu luyện Quý Hoa Bảo Điện cũng không hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bạch người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như tiếp tục luyện tiếp, tất nhiên như Lâm Phàm nói tới, muốn cấp cỏ nhập ma. Đến lúc đó, đừng nói giáo chủ vị khó giữ được, thậm chí ngay cả tính mệnh đều đáng lo. Vừa nghĩ như thế, cái kia hỗn đản dường như cũng không có như vậy đáng trách. Chân chính toàn bộ tại Nam Thiếu Lâm bên trong. Đông Phương Bạch hô hấp dồn dập, nếu như đạt được hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, lấy công pháp hoàn chỉnh, tu luyện ra chân khí vận chuyển, có thể đem trước mắt ám thương tiêu trừ, thậm chí công lực cũng đem tiến hơn một bước. Lâm Phàm thân là nhật ký chủ nhân, thủ đoạn thông thiên, thậm chí còn biết được rất nhiều bí mật, xem ra là thời điểm được đi trước Bắc Lương. Trước đây Lâm Phàm cũng từng yêu sách rất nhiều bí mật, tựa hồ cũng chiếm được nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bạch lúc này quyết định đi trước Nam Thiếu Lâm thu hồi hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, lại cử động trước người hướng Bắc Lương. Mặc dù Lâm Phàm phần lớn thời gian đều không đứng đắn, thậm chí tại trong nhật ký miệng hoa hoa rất nhiều giang hồ nữ hiệp một. Ba, thậm chí ngay cả Đông Phương Bạch mình cũng từng bị hắn nhớ đến. Có thể chỉ cần bị cái kia Lâm Phàm đề danh nhiều lần, liền có thể đạt được thiên đạo khen thưởng. Vừa nghĩ tới thiên đạo khen thưởng, Đông Phương Bạch nhớ mang máng. Trước đây thiên đạo nhưng là giáng xuống 10 năm tinh thuần công lực a, nếu như nàng có thể thu được khen thưởng, đến lúc đó thực lực chắc chắn sẽ hữu chất bay bọn. Lúc này thấy nhật ký yêu nguyệt liền tinh trong lòng hai cô gái chấn động không hiểu, không nghĩ tới cái kia Quý Hoa Bảo Điện thậm chí có bực này lai lịch. Thậm chí còn liên lụy đến Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo giữa gốc mắt. Hai phái càng là đánh đập tàn nhẫn, tạo thành không nhỏ thương vong. Ảnh hưởng này không thể bảo là không lớn. Bây giờ Quý Hoa Bảo Điện tại Đông Phương Bạch trong tay, nàng còn giống như không có đổi tên là Đông Phương Bất Bại. Yêu Nguyệt thấy nhật ký cũng có chút kinh ngạc, lập tức cũng là đến hứng thú. Đông Phương Bất Bại, đại ma đầu. Có người nói Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bạch dung nhan tuyệt thế, phong hoa vô song, cũng là một nhân vật, bản cung ngược lại muốn kiến thức một phen nàng phong thái. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh mang. Thân là Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt tự xưng là trên đời không có cái nào nữ tử có thể ở phương diện võ công thắng chính mình. Tiên ma Yêu Nguyệt, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, càng là vị cao thủ tuyệt thế. Trên giang hồ người người kính nể. Gặp Yêu Nguyệt vẻ rất là háo hức, Liên Tinh che miệng cười khẽ. Đã lâu không thấy tỷ tỷ trịnh trọng như vậy, nghĩ đến là đối với Đông Phương Bạch mười phần đệ bụng. Xem ra tỷ tỷ là gặp phải đối thủ, cũng không biết hai đại tuyệt đỉnh nữ hiệp đến tuột cùng ai hơn thắng một bậc. Liên Tinh nét mặt vui cười, mỹ nhan động nhân khuôn mặt lộ ra có chút hứng thú màu. Tựa hồ cũng mười phần chờ mong tỷ tỷ đối đầu Đông Phương Bạch lúc tràn diện. Chương 58, Nhạc Linh San trốn đi Hoa Sơn, khen thưởng khí vận kim long. Chương 58, Nhạc Linh San trốn đi Hoa Sơn, khen thưởng khí vận kim long. Cái khác nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm không một không chấn động không hiểu. Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà kiếm pháp thậm chí có như vậy liên quan. Kỳ lai lịch thật xác thực để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Dạng này một bộ võ học cao thâm đúng là cung đình thái giám sở hữu làm. Lại hậu thế bởi vì hai bộ công pháp dẫn phát vô số giang hồ phân tranh, vô số giang hồ hiệp khách trở nên liều mạng, tạo cho bao nhiêu nợ máu. Ai, này Quý Hoa Bảo Điện không phải võ công bí tịch gì, nói là thai họa chi nguyên cũng không quá đáng. Hoàng Dung trong lòng thở dài, công pháp mặc dù cường, ai có thể lại có thực lực bảo toàn hạ xuống đâu? Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Hoa Sơn bên trong, Nhạc Linh San nhìn tân thu nhập môn tưởng Lâm Bình Chi trong lòng suy tư không thôi. Dựa theo trong đầu bộ này tiên thư nói tới, chính mình sẽ gả cho trước mắt Lâm Bình Chi. Nhưng là Lâm Bình Chi bất quá là mới nhập môn đệ tử, mà nàng là Hoa Sơn phái trưởng môn con gái. Thân phận các nàng bên trên tồn tại không nhỏ chênh lệch. Nhìn đến đây, Nhạc Linh San nhịn không được lại xem ra mắt, xa xa một mình luyện công Lâm Bình Chi. Võ công bình thường, tướng mạo ngược lại là tuấn lãng. Lẽ nào bằng vào tướng mạo là có thể để cho nàng ái mộ? Cũng quá xem thường nàng Nhạc Linh San. Lẽ nào này Lâm Bình Chi cho là thật có gì chỗ hơn người? Nhạc Linh San nhìn tiếp nhật ký, Tịch Tà kiếm pháp, tự cung. Thậm chí phụ thân và Lâm Bình Chi cũng sẽ bởi vì tu luyện Tịch Tà kiếm pháp mà tự cung. Quả thực nghe rợn cả người. Thế gian này nào có kỳ quái như vậy công pháp a, tự thiến há không liền nghĩ tới đây. Nhạc Linh San gương mặt xinh xắn đường hồng, quá bẩn thỉu. Nàng còn là một thiếu nữ không lấy chồng, làm sao sẽ nghĩ như thế không xấu hổ chuyện? Rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, Nhạc Linh San khuôn mặt xinh đẹp dần dần hiện hiện vẻ nghiêm trọng. Nhắc tới Lâm Bình Chi tự cung ngược lại cũng còn nói qua được, liền cha nàng Nhạc Bất Quần cũng sẽ tự cung. Nhạc Linh San có thể rõ ràng, cha của mình Nhạc Bất Quần cùng mẫu thân Linh Trung Tắc ân ái có thừa, càng là nhiều năm sư huynh muội. Phụ thân như thế nào lại vì luyện một bộ công pháp tự cung vương tha cùng mẫu thân hạnh phúc? Thậm chí chính mình thành hôn lúc đầu, chính là Lâm Bình Chi tự cung không tám ngày. Quá nhục nhã người a. Nay từng cái chấn động tâm thần tin tức, như đánh đòn cảnh cáo, đem hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ đập được đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Nếu như đây hết thảy đều là thật, quả thực sống không bằng chết. Nhạc Linh San dùng mình, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh. Thực sự không cách nào tưởng tượng, đến lúc phái Hoa Sơn lại là một bộ cái gì cảnh tượng. Vẫn thật là như trên mặt viết Hoa Sơn bốn chị em. Hoa Sơn bốn chị em, nói ra quả thực không mặt mũi thấy người. Nhạc Linh San vừa xấu hổ. Cũng may, đây hết thảy còn chưa phát sinh. Còn có thay đổi cơ hội. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm ôn luyện cắt đứt suy nghĩ của nàng. Linh San, nghĩ gì thế mất hồn như thế? Nghe thế thanh âm quen thuộc, Nhạc Linh San có chút dừng lại, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thân màu lam quần áo, thân thể lấy đà, dáng vẻ đoan trang mỹ phụ nhân nện bước ưu nhã chững chạc bước chân, hướng phía nàng đi tới. Chính là mẫu thân của hắn Linh Trung Tắc. A, là mẫu thân nha. Nhạc Linh San theo miệng hồi một cái câu, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Ngươi này nha đầu, không hảo hảo luyện công, ở nơi này tự nhiên nở ra làm gì, thực sự là quá không ra gì. Về sau phái Hoa Sơn, khả năng liền nhìn các ngươi trẻ tuổi, ngươi như vậy buông lỏng, quá không cho ta tỉnh tâm. Linh Trung Tắc giọng nói trịnh trọng, hơi lộ ra tức giận đạo. Nghe vậy, Nhạc Linh San ngà mì cao lại. Lại nghĩ tới trong nhật ký nội dung. Phụ thân Nhạc Bất Quần cưỡng bức Ngũ Nhạc áp lực, bức thiết khao khát thực lực. Đây tựa hồ là tự cung tu luyện điểm báo a, bất quá, Nhạc Linh San biểu hiện ra như trước biểu hiện ra bình tĩnh như thường thân sắc, cố nặn ra vẻ tươi cười nói cha mẹ thực lực cao cường, thân thể và gân cốt còn cường tráng, trẻ tuổi còn sớm đâu. Dừng một chút, Nhạc Linh San thần sắc trở nên nghiêm túc tiếp tục nói, nương cần phải xem thật kỹ chặt cha a, đừng để cho hắn làm ra cái gì việc ngốc. Tự cung nàng cũng không dám nói ra miệng. Nghe vậy, Ninh Trung Tắc vốn muốn hảo hảo dạy bảo thư giản nữ nhi, nhưng là vừa nghe nàng nhắc tới Nhạc Bất Quần, nhất thời bỏ đi cái ý niệm này, làm ra việc ngốc. Trượng phu Nhạc Bất Quần được xưng quân tử kiếm, hành sự từ trước đến nay ổn trọng, lại sẽ làm ra cái gì việc ngốc? Nói hết mê sảng, hay là trước cố hảo chính mình, chăm chỉ tu luyện, những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều. Ninh Trung Tắc chân mày to cao lại vẻ mặt không tin, cho rằng đây là nữ nhi muốn đẩy ra nàng sau đó lười biếng lấy cớ. Ai, nương ngươi làm sao lại không tin đâu? Nhạc Linh San tiếp tục nói. Nhưng là Ninh Trung Tắc vô pháp căn bản nghe vào, coi là phỏng chừng ngươi là mệt mỏi, cũng đừng tiếp tục luyện công, liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút đã. Thấy mình mẫu thân không có chút nào tin tưởng dáng vẻ, Nhạc Linh San trong lòng vừa tức vừa não. Toàn bộ Hoa Sơn, ngoại trừ Nhạc Bất Quần, nàng có thể tin cậy, vừa có quyền nói chuyện chỉ có mẫu thân, a mẫu thân cũng không tin. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình a. Lúc này Nhạc Linh San nghĩ tới thiên đạo khen thưởng, chỉ cần đạt được khen thưởng, dù là nhất giai nữ lưu, cũng giống vậy có thể chấn hương phái Hoa Sơn. Đến lúc đó bằng vào đủ thực lực, liền có thể giải quyết Hoa Sơn nguy cơ, phụ thân cũng sẽ không cần lại tự tiến. Bị cái kia Lâm Phàm nhiều lần để danh, có thể có được thiên thư bên trong khen thưởng, đến lúc đó thực lực chắc chắn bay vọt, chấn hương phái Hoa Sơn dễ dàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Linh San quyết định đi trước Bắc Lương. Tại Lâm Phàm bên người cũng có thể bị hắn nói thêm cùng a. Lúc này, rộng rãi nhà cửa chỗ, Lâm Phàm tình hồn cũng nghe lấy có mối bắt đầu giới thiệu trạch viện cấu tạo cùng bố cục. Nghe hắn giảng giải, Lâm Phàm nhìn xuống sân bố cục, đối với cái này tòa nhà hết sức hài lòng. Cảnh trí thật tốt, chỉ là tại trong trạch viện dạo chơi thì có một loại du sơn ngoạn thủy cảm giác, chủ yếu là đủ lớn, hơn nữa lớn đến không có biên, từ sáng sớm một mực đi dạo đến buổi trưa tựa hồ còn chưa đem này nhà cửa đi hết. Từng cái sân nhỏ nối liền với nhau, rất có bố cục. Chủ yếu là ốc xá cũng đều có một phong cách riêng, thích hợp khác biệt sinh hoạt tập tính người ở lại. Nghe cái kia có mùi nói, Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng đều phát lên không nhỏ hứng thú. Nơi đây tuy là tiểu viện nhưng là thích hợp du sơn ngoạn thủy. Yêu Nguyệt một tay chống cằm tự lẩm bẩm, cho Lâm Phàm tên hỗn đản kia mua xác thực đáng tiếc, không bằng bản cung xuống tay trước coi là. Đã thấy Liên Tinh vuốt vuốt mái tóc, thò đầu ra tại Yêu Nguyệt mà bên lời nói nhỏ nhẹ, tỷ tỷ chớ quên chúng ta tới này mục đích. Nếu như đem này nhà cửa đoạt đi rồi, tỷ tỷ về sau nhưng là thư thái, nhưng chúng ta nên như thế nào tiếp cận Lâm Phàm đâu? Nghe vậy, Yêu Nguyệt nhất thời phản ứng kịp, thở dài, ngọc thủ khẽ vuốt cái chán vẻ mặt đáng tiếc. Bây giờ chớ không có cách nào khác, vì tiếp cận Lâm Phàm chỉ có nhịn đau cắt thịt ta hoàn mỹ như vậy nhà cửa, cũng chỉ có thể tiện nghi tên hỗn đản kia. A lúc này, Lâm Phàm tiếp tục viết nhật ký. Ha ha, thật đúng là đào được bảo, lần đầu tiên xem nhà cửa, liền để ta phát hiện như vậy chính xác lại khổng lồ khu nhà cấp cao. Mặc dù quy mô so với vương phủ ít đi một chút, nhưng ta và một đám lao bà ở lại quả thực dư giả. Lớn như vậy nhà cửa, thậm chí không bước chân ra khỏi nhà liền có thể trải nghiệm mang theo mỹ nữ đồng du lạc thú, hơn nữa đều là người mình, hoàn toàn có thể thả chơi. Chỉ là làm như thế nào an trí đâu? Có, phía đông liền cho Từ Vị Hùng, Từ Chi Hổ hai cái lao bà, phía tây liền cho Yêu Nguyệt Liền Tinh hai cái lao bà, vừa bận thấu hai đôi hoa tỉ muội. Phía sau sân nhỏ liền cho Tiểu Long Nữ, nàng tính khí thanh lãnh, khả năng không thích náo nhiệt. Còn lại lao bà cũng đều có thể dựa theo các đặc điểm và yêu thích an bài. Mà ta mỗi ngày chỉ cần bồi bồi lao bà, luyện một chút võ công là được rồi, dù sao muốn cùng nhiều người như vậy chơi đùa, có thể mười phần tiêu hao thể năng, tu vi nhất định phải tăng lên a. Lúc này, nhìn nhật ký nữ tử không gì sánh được xấu hổ. Tên khốn này liền các nàng ở đâu cái sân nhỏ đều muốn được rồi, thật đúng là dự định bao nuôi mọi người. Nói các nàng đều là Lâm Phàm nhật ký người nắm giữ, bị chủ nhân bao nuôi chợt vừa nghe tựa hồ không hề vi hòa cảm. Không đúng, đây chính là cái một bụng ý nghĩ xấu, lòng ngông dạ thú dâm tặc vô liêm sỉ a. Chỉ là cái kia thiên đạo người phát ngôn thân phận xác thực để cho người ta kiêng kỵ. Còn có cái kia tưởng thưởng phong phú, tiên nữ đều không thể kháng cự a. Bắc Lương Vương phủ một gian nữ tử khuê phòng. Từ Bị Hùng hơi lim dim con mắt, lặng lặng mà tựa ở bên giường, sắc mặt đỏ bừng. Khi thì hơi nhíu mày, khi thì gấp rút hô hấp, xem ra giật quá. Cái kia hỗn đản thật là có tiền bạc mua nhà cửa. Ha ha, phía đông sân nhỏ cho ta cùng đại tỷ, lão bà. Quả thực lẽ nào lại như vậy, liền đại tỷ đều gọi lão bà. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ Bị Hùng khí tức hỗn loạn, tựa hồ có chút không thở nổi. Tên hỗn đản này phu quân gần nhất thật đúng là bay tới mỗi bên, đối với đại tỷ là không còn che giấu đùa giỡn, bây giờ liền lao bà đều gọi. Thật coi nàng từ gia tỷ muội tốt như vậy bãi bình. Lê Tẩm, có ta và đại tỷ, còn vẫn như cũ nhớ đến những cô gái khác, thử. Nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Từ Bị Hùng lúc này đứng dậy, nghĩ nhất định phải cho hắn điểm khổ đầu ăn, nếu không còn không biết muốn đắc ý thành bộ dáng gì nữa. Một bên chờ đợi ra lệnh Hồng Tự thấy nội dung nhật ký, gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ không gì sánh được. Này cô gia lại thật muốn bảo dưỡng một đám nữ hiệp. Chẳng qua là vì sao mà yên tĩnh được đứng hàng nàng sân nhỏ ở vào biên giác, ga nàng tự xưng là tướng mạo cũng không so với cái kia giang hồ nữ hiệp kém a. Ai, vẫn là cùng cô ra tiếp xúc quá ít, nếu là có thể thế thân thanh điệu vị trí thì tốt rồi. Hồng Thự trong lòng chua xót. Thanh điệu nhưng là cô ra tiếp thân nha hoàn, mỗi ngày đều phụng dưỡng kỳ tả hữu, nhận được sủng ái là nàng không cách nào so sánh. An bài thanh điệu vị trí như vậy tới gần trung ương, thậm chí khoảng cách cô ra ở sân nhỏ chỉ cách xa một cái rừng rậm tiểu đạo. Nghĩ vậy trong đó chính lệnh, Hồng Thự không khỏi thở dài. Bên kia, mặc áo đỏ Từ Chi Hổ phong vận khuôn mặt xinh đẹp đầy đỏ hồng. Người muội phu này thật đúng là không hề cố kỵ a, trực tiếp cứ gọi nàng lão bà. Thậm chí ngay cả nhà cửa tất cả an bài xong, quá xấu hổ. Ta làm sao xứng đáng vị hùng a? Cái này không thể trách ta, không thể trách ta. Từ Chi Hổ trong lòng thoải mái, mặc dù nàng đối với Lâm Phàm có hảo cảm, thế nhưng ngại vì muội muội, cũng vô pháp làm ra loại kia vi phạm đạo đức chuyện. Chỉ là bây giờ, tầng này cách trở, trực tiếp đã bị mạnh mẽ đâm. Lâm Phàm đều trực tiếp gọi xem nàng như làm vợ. Huống hồ này nhật ký, muội muội cũng có thể thấy, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ còn thật muốn cùng muội muội cùng chung một chồng? Lúc này, nhà cửa khu, Liên Tinh Yêu Nguyệt cũng không nhịn được hướng phía Lâm Phàm vì các nàng an bài tốt sân nhỏ nhìn lại. Rộng mở sáng sủa, trang sức cũng tinh mỹ trang nhã, rất khó làm cho lòng người sinh kháng cự. Hai vị cung chủ nhất thời đã bị hấp dẫn. Viện này rơi lại cùng Di Hoa Cung bố trí có chút tương tự. Lẽ nào Lâm Phàm đi qua Di Hoa Cung, cố ý dựa theo Di Hoa Cung phong cách đưa các nàng an bài tại cái kia tiểu viện? Chỉ thấy Liên Tinh rỗi chỗ ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng chỗ kia biệt viện, cười một cách tự nhiên nói, công tử cảm thấy chỗ kia biệt viện như thế nào? Nghe vậy, Lâm Phàm một trận, dọc theo Liên Tinh chỉ tiểu viện nhìn lại, cũng mở miệng đánh giá, viện này ôn nhuận lịch sự tao nhã, có một phong cách riêng, ngược lại là thích hợp một ít đẹp đẽ quý giá nữ tử ở lại, nhất là các ngươi hai vị lão bà. Trong lòng hắn bổ sung một câu, mặc dù không có đi qua Di Hoa Cung, vốn lấy Lâm Phàm đối với Yêu Nguyệt Liên Tinh lý giải, liếc mắt liền nhìn ra thích hợp hai tỷ muội thích hợp ở lại. Sợ rằng đây chính là vợ chồng dạng cảm ứng a, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên sắc bén, Liên Tinh quả nhiên nữa thích loại phong cách này sân nhỏ. Lâm Phàm trong lòng nghĩ như vậy, lại 853 từng cái từ sửa sang phong cách, địa lý vị trí, phong thủy chờ góc độ phân tích, đem ưu điểm liệt kê. Nghe Lâm Phàm giảng giải, Liên Tinh đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên tục, nét mặt vui cười. Thấy hai người trò cười tự nhiên, một bên Yêu Nguyệt sắc mặt nhìn không tốt, lạnh rên một tiếng, nhìn mình lom lom muội muội, tuyên cáo bất mãn của mình. Liên Tinh thấy thế chỉ phải khóc cười lấy cơ miệng. Chính hắn một tỷ tỷ từ trước đến nay tính khí không tốt, Liên Tinh nhưng là sợ đến tận xương thủy, đối với tỷ tỷ không dối gạt, cũng không thể không thấy. Liếc nhìn Yêu Nguyệt, Lâm Phàm biểu tình cổ quái, làm sao cảm giác một cổ hế ẩm mùi vị A Ly Dương Hoàng Triều một chỗ tiểu lâu. Loan Loan đang chạy về Bắc Lương đường xá, đi đường suốt đêm khó tránh khỏi bể bại, liền tạm nghỉ tiểu lâu. Liếc nhìn nhật ký, Loan Loan trên mặt tuyệt mỹ hiện ra bất mãn màu. Lúc này mới vài ngày à, khốn kiếp liền đem nàng quên, trong nhật ký đề cập thiếu cũng cho qua, thậm chí ngay cả sau này ở đâu cái sân nhỏ cũng không kịp an bài. Này Lâm Phàm thật đúng là ghê tởm à, trời ạ, đêm buôn ba chạy đi Bắc Lương, cũng không thể ngủ xài phòng à. Loan Loan liễu mi khẩn túc, tâm tình mười phần không xong. Nếu không có vị kia thiên đạo khen thưởng, nàng như thế nào lại vội vàng như vậy mà tìm Lâm Phàm? Hừ, không nghĩ tới Di Hoa Cung Yêu Nguyệt Liên Tinh lại đã sớm tới Bắc Lương, thậm chí còn cùng cái kia hôn đảng gặp được mặt. Đều nói Di Hoa Cung hai vị cung chủ băng cơ ngọc cốt, tuyệt ngạo phương hoa, bây giờ xem ra không gì hơn cái này, câu lại cũng bắt đầu dẫn nam nhân. Lúc này, này nhà cửa cũng thấy không sai biệt lắm. Lâm Phàm tâm ý đã quyết, sảng khoái nộp tiền đặt cọc. Ta chính là Bắc Lương Vương Tử Kiêu con rể, phía sau tiền bạc liền để cho các ngươi người môi giới quản sự đi vương phủ lãnh tiền là được. Lâm Phàm lúc này cho thấy thân phận, tại Bắc Lương Tử Kiêu chính là thiên, không có hắn giải quyết không được chuyện. Này phía sau tiền bạc liền để này tiện nghi nhạc phụ xử lý. Nghĩ đến chút tiền ấy hắn trung quy sẽ không nợ a cái kia cỏ mồi ngay vậy, rung động trong lòng. Toàn bộ Bắc Lương, Tử Kiêu hy vọng cùng địa vị viễn siêu Ly Dương hoàng đế. Đắc tội hoàng đế, tại Bắc Lương còn có thể sinh tồn, nếu như đắc tội Tử Kiêu, toàn bộ Bắc Lương liền lại không dung thân chỗ. Không nghĩ tới trước mắt cái này tuấn tú công tử đúng là Bắc Lương Vương con rể. Hắn lúc này mới chú ý tới Lâm Phàm bên hông khối kia lệnh bài, vương phủ tượng trưng của thân phận. Hắn lúc này không dám thất lễ, lễ độ cung kính nói, công tử ra yên tâm, việc này cũng không nhọc đến ngài quan tâm, tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Tại cái kia có mồi phục vụ phía dưới, đem một loạt mua phòng nước chạy đi hết. Đến tận đây, nay khổng lồ nhà cửa coi như là Lâm Phàm. Hắc hắc, rốt cục làm xong, dạng này hạ xuống, nhà của chúng ta khả năng liền hành, kế tiếp chính là cưới vợ các lão bà. Viết lên một câu nói sau cùng này, Lâm Phàm trong đầu lại chuyển tới hệ thống nhắc nhở. Ken, liên tục đổi mới, khen thưởng số mệnh long khí một đạo. Chương 59, tỷ muội cùng hầu một chồng. Đông Phương Bất Bại xuất thủ. Chương 59, tỷ muội cùng hầu một chồng. Đông Phương Bất Bại xuất thủ. Trong thoáng chốc, Hoàng Dung Yêu Nguyệt Liên Tinh tam nữ tựa hồ thấy một đạo kim long tiến vào Lâm Phàm trong cơ thể. Chỉ thấy Lâm Phàm trên người bị kim quang bao phủ, quanh thân tản mát ra khí tức thần thánh, để cho người ta nhìn chỉ cảm thấy con mắt đau đớn. Kim quang tại Lâm Phàm quanh thân lượn lờ xoay quanh, du tẩu cùng hắn toàn thân các nơi, mười phần chói mắt. Trong chốc lát, nồng nặc tới cực điểm kim quang hoàn toàn bộc phát ra. Lâm Phàm quanh thân quang mang tiêu thất, một cổ thiên tử khí tức lưu chuyển ra, có vẻ thần thánh không gì sánh được, để cho người ta nhịn không được muốn cùng bái. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng, cảm thấy nam tử trước mắt là như thế vĩ ngạn, phảng phất chân mệnh thiên tử một dạng. Tên hỗn đản này dường như trở nên mạnh mẽ. Hoàng Dung nhỉ non lên tiếng, trong lòng càng là chua chát. Cái bộ dáng này rõ ràng cho thấy bị thiên đạo ban ân. Làm sao này ra hỏa đạt được trời ban chỉ đơn giản như vậy? Thiên đạo người phát ngôn. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt khép kín, không ngừng hấp thu kia đạo long khí. Nguyên lực bàng bạc cọ rửa toàn thân, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, tựa như trời giáng cam lộ, vừa giống như tắm rửa ánh nắng ấm áp. Theo năng lượng trong cơ thể không ngừng bị hấp thu, Lâm Phàm cũng nước chảy thành sông trở thành đại tông sư. Cái này đột phá. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt đối với nhìn kỹ liếc mắt, vẻ mặt hồ nghi. Từ kia đạo long khí hạ xuống đến bây giờ, bất quá một chén trà thời gian, hắn đã đột phá. Thời gian một chén trà công phu không đến liền từ tông sư đột phá đến đại tông sư, cũng quá nghịch thiên a. Thẳng đến Lâm Phàm đứng dậy, hai nàng như trước trừng lớn mắt phượng, một bộ vẻ khó tin. Hai vị cung chủ, hãy nhìn đủ chưa? Gặp hai nàng ngốc lăng thần sắc, Lâm Phàm mở miệng nhắc nhở. Mặc dù mình mi thanh ngọc tú, tuấn giật xuất trần, cũng không có cần phải lộ ra như thế một bộ hoa si thái độ à, hắc hắc quả nhiên là hoa si. Lẽ nào hai vị lão bà cái này luôn hãm? Nghĩ đến có lẽ vậy. Cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái thế dung mạo, coi như tiên nữ gặp cũng sẽ phạm hoa si a đạt được Lâm Phàm nhắc nhở. Hai vị cung chủ rốt cục tình hồn, An Ý giống như ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời ửng đỏ không gì sánh được. Quá mất mặt ta cái kia một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, này ra hỏa gặp khẳng định tránh không được một hồi phàn nàn. Nói không chừng lại muốn biết ra hi kỳ cổ quái gì đồ vật. Chỉ thấy yêu nguyệt khỏe miệng co quắp động, hít một hơi thật sâu vẫn là không tiếc khen, Lâm Phàm công tử tiên phú dị bẩm, thật là lệnh bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Này ra hỏa mặc dù trong ngày thường miệng hoa hoa, không có chính kinh, thế nhưng tiên phú xác thực yêu người ta. Chỉ là như vậy khen, Lâm Phàm không biết nghe xong bao nhiêu, nội tâm không hề ba động. Ở vào lễ phép hồi nói có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh yêu nguyệt cung chủ khen, Lâm mộ thật đúng là vinh hạnh. Lâm Phàm thản nhiên nói, bất quá, sự tình xong xuôi ta cũng nên cáo tử. Chúng ta sau này còn gặp lại. Thầm nghĩ lấy, chờ tòa nhà triệt để rơi xuống đất liền sẽ hai vị lao bà tiếp nhận đi. Lâm Phàm hướng phía hai vị cung chủ chắp tay bái biệt, kéo Hoàng Dung tay nhỏ bé, chậm rãi rời đi. Yêu Nguyệt Liên Tinh suy nghĩ xuất thần, ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú vào Lâm Phàm bóng lưng rời đi vẻ mặt trịnh trọng. Xem ra cái này Lâm Phàm quả nhiên là thiên mệnh sở quy, mười phần bất phàm. Trở lại Bắc Lương vương phủ, Lâm Phàm trước tiên liền tìm được Từ Vị Hùng. Phu nhân gầy đi không ít, xem ra phải chú ý thân thể a. Gặp Từ Vị Hùng vẻ mặt tiểu tụy mà nằm ở trên giường, cau mày, hiển nhiên tâm tình không xong, Lâm Phàm liền mở miệng an ủi nói: "Này tiện nghi lão bà phòng trường lại chịu đựng đến rất khuya a, vì Bắc Lương thật đúng là liều mạng a, thực sự là không đem thân thể của chính mình coi ra gì. Tiếp tục như vậy lại sẽ ngâm nước, sau này cũng không tốt. Có nữa liệu cũng gặp không được dày vò như vậy a." Nghe vậy, Từ Vị Hùng lạnh rên một tiếng, biệt ly ý thức, vẻ mặt không vui. Không có bởi vì Lâm Phàm mở miệng quan tâm, tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Còn không phải là này ra hỏa khí, đã làm gì chuyện trong lòng không có điểm số sao? Cho rằng nói vài lời trấn an lời nói liền sẽ tha thứ hắn. Lâm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dường như chính mình không có làm cái gì đắc tội chuyện của nàng a, nữ nhân này thật đúng là không giải thích được. Rõ ràng như thế dễ tức giận, lại yêu dày vò, lại như thế có liệu. Tại tất cả lão bà bên trong, Từ Vị Hùng góc người cũng liền gần với Ngư Ấu Vi đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm vẫn là nghĩ đem tránh sự nói, phu nhân ở vương phủ ở lâu, khó tránh khỏi sinh lòng phiền chán. Đồng, hôm nay ta cố ý tìm một chỗ nhà mới, bên kia cảnh sát hợp lòng người, phu nhân cùng ta đi ngủ ở đâu tầm vài ngày, nói không chừng tâm tình thì tốt rồi. Lâm Phàm cười nói, ngược lại bây giờ còn chưa có cái khác lao bà đi vào, mang theo nàng đi vào chơi đùa cũng không tệ. Hừ, thoại âm rơi xuống liền nghe một tiếng hừ lạnh. Từ Bị Hùng cười lạnh nói, phu quân đây là muốn dọn ra ngoài, thật nhiều cưới mấy phòng thê tiếp à? Nàng ngồi thẳng người, ánh mắt hơi lộ ra ưu oán nhìn Lâm Phàm nói, sợ không phải đều đã sắp xếp xong xuôi riêng mình trụ sở à? Huề vài ánh mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, tựa hồ có thể xem thấu tất cả. Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời kinh hãi, nhưng cũng không có phủ nhận, giả vờ chấn định nói, phu nhân quả nhiên biết rõ lòng ta à? Nhiều ngày ở chung hạ xuống, sợ rằng Từ Vị Hùng đã đối với mình rất biết, đã theo miệng nói mấy câu, cũng đã biết dụng ý của hắn. Thật không biết xấu hổ. Từ Vị Hùng không cho Lâm Phàm sắc mặt tốt, nhổ một câu âm thanh. Này tiện nghi phu quân càng ngày càng quá phận. Ai, phu nhân chớ nên tức giận, đây cũng phải nói đến ước pháp tam trường, trước đây phu nhân không phải đã nói, chỉ cần không động vào ngươi, những chuyện khác hết thảy mặc kệ sao? Lẽ nào phu nhân muốn đổi ý? Còn là nói tại nhiều ngày trong khi chung, đã ái mộ tại vi phu. Lâm Phàm cười đều nói, nghe được cái kia hơi lộ ra giọng trêu chọc, Từ Vị Hùng khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, thề thốt phủ nhận, người nào thích bên trên ngươi? Hừ, ta là sợ ngươi bị hủy ta vương phủ danh tiếng. Ước pháp tam trương, ước pháp tam trương, tên khốn này lại mang ra ước pháp tam trương, cho là thật đáng trách. Hết lần này tới lần khác lại đem đối phương không có gì biện pháp. Từ Vị Hùng trong lòng tức giận. Ha ha ha, chúng ta vương phủ còn có gì danh tiếng, chỉ sợ sớm đã để ta cái này cậu em vợ làm hỏng a. Lâm Phàm khinh thường cười nói, hắn biết rõ, những năm gần đây, tiện nghi cậu em vợ vì che giấu hai mắt người, cố ý vẫn làm hoàng cố. Những cái này khi nam phách nữ chuyện làm không ít. Vương phủ danh tiếng chỉ sợ sớm đã phá hủy a, cũng may có Tử Kiêu cho hắn chủ ý. Người khác cũng liền ngại vì Bắc Lương vương uy nghiêm, cũng không dám bắt hắn thế nào. Điểm này, thiện nghi lão bà cũng có thể rất rõ ràng. Cái gì vì vương phủ danh tiếng, cái này lấy cớ quá trắng sáng đi. Người Tử Vị Hùng nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì, khuôn mặt xinh đẹp đến mức đỏ bừng. Lý do này quả thực quá gấp ép, nhưng là ở bên ngoài kim ốc tàng tiểu, để cho nàng mặt để nơi nào? Thế nhưng tòa nhà đã mua, vừa không có vi phạm ban đầu ước pháp tam chương, nàng làm sao phản đối đều đã vô lực. Huống hồ, tên khốn này tu vi, vậy mà đã đột phá đến đại tông sư. Từ Vị Hùng đôi mắt đẹp trừng lớn, kinh hãi bạt phần. Vừa mới qua đi bao lâu a, hắn đã đột phá đến đại tông sư. Yêu người ta, coi là vẫn là tùy hắn a. Từ Vị Hùng trong lòng thở dài, lập tức lại nghĩ đến, bây giờ nhà cửa vẫn là trống không. Ngược lại sự tình đã thành, như thế nào đi nữa oán giận cũng vô ích, việc cấp bách hàng đầu vẫn phải là chiếm giữ tốt vị trí a. Yên tĩnh bầu không khí quay chung quanh hai người. Từ Vị Hùng liền một lời không phát, đôi mắt hơi u hoán, thẳng vào trừng mắt Lâm Phàm. Tựa như bị ủy khuất gì nghĩ thỉnh cầu thuyết pháp một dạng. Đối đầu ánh mắt của nàng, Lâm Phàm trong lòng như có loại làm chuyện sai chỗ dạng. Không đúng, ta làm sai chỗ nào, tại sao phải hư nàng? Một cái xu bà nương mà thôi, chỉ có bị chính mình chinh phục mệnh. Lâm Phàm mắt sáng như lúc, đối mặt Từ Vị Hùng đôi mắt. Hai người đối với nhìn kỹ mấy hơi thở, bầu không khí thập phần vi diệu. Đối mặt Lâm Phàm dày ra mặt, Từ Vị Hùng cuối cùng thua trận, biệt ly ý thức, ửng đỏ một mảnh. Trở lại mình tiểu viện, thưởng thụ Ngư Ấu Vi sảng khoái xoa bóp sau, Lâm Phàm chỉ cảm thấy không gì sánh được thích ý có Hoàng Dung cái này đại chủ, nha đầu kia dinh dưỡng càng tăng lên, cũng càng có liệu. Lấy Ngư Ấu Vi trước mắt rồi rào trình độ, tất cả lão bà nhìn đều muốn rơi lệ, đây chính là tràn đầy liệu a lúc rối rẽn. Lâm Phàm bắt đầu viết nhật ký. Vừa rồi tiện nghi lão bà nổi máu ghen giáng dấp, rõ ràng sớm đã ái mộ tại ta, chỉ là nàng mặt mũi quá mỏng, xấu hổ thừa nhận, quả nhiên mị lực quá ngăn cản cũng không đỡ nổi. Nhìn nàng cái kia chua xót giáng dấp, thật đúng là thỏa mãn a. Lúc này, con nằm ở khuê phòng nghỉ ngơi Từ Vị Hùng nhìn thấy mới nhất nội dung, càng là xấu hổ không gì sánh được. Tên khốn này cũng quá vô sỉ a, coi như hắn nói đúng, vậy cũng không thể ngày xưa ký thượng biết a huống chi ra hỏa ở lưng làm bao nhiêu thật xin lỗi chuyện của nàng, trong lòng không có điểm số sao? Thật muốn đem tên kia hung hăng đánh một trận. Từ Vị Hùng nghiến. Bất quá lại nghĩ đến, Lâm Phàm hiện tại tu vi nhưng là đại tông sư, chính mình chưa chắc là đối thủ, nhất thời một hồi nhục chí. Này ra hỏa thật đúng là khắc tinh của mình phải không? Lại nói tiếp hôm nay xem tòa nhà ngược lại để ta mười phần kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ cùng yêu nguyệt liên tinh hai vị cùng chủ đến cái diễm mộ. Ha ha, chỉ sợ là các nàng sớm có dự mưu tiếp cận ta đi. Dù sao này mị lực thực sự đỡ không được a, nói đi nói lại, hai vị cung chủ bằng cơ ngọc cốt, xinh đẹp không thể phương vận, mặc dù khí chất khác hẳn, nhưng đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, cái kia vóc người mặc dù không bằng Ấu Vi, nhưng túi đầu không thấy đầu ngón chân, cũng có thể nói nhân gian tuyệt sắc đi. Xem ra ta nhất định phải nhanh đưa các nàng cho tiến công chiếm đóng, ta hậu cung đường, liền từ Di Hoa cùng hai vị cung chủ bắt đầu đi, đến lúc đó, ta muốn đem tất cả bị tiến công chiếm đóng lao bà đưa đến ta tư nhân khu nhà cấp cao, thưởng thụ mỹ nữ kia như mây, hoa thơm, cỏ lại tranh diễm vui sướng. Bắc Lương Di Hoa cùng phân đà. Yêu Nguyệt thấy nhật ký mới nhất nội dung, trên mặt hiện ra lau một cái động nhân hướng ngất. Không thể không nói, này Lâm Phàm lớn lên mười phần tuấn tú, khí chất cũng thần thánh xuất trần, hoàn mỹ phù hợp yêu Nguyệt thẩm mỹ. Thậm chí là trong lòng nàng hoàn mỹ hình tượng. Tại cộng thêm cái kia thần bí thiên đạo người phát ngôn thân phận, coi như yêu Nguyệt lạnh thế nào đi nữa nhạt nhạo kiểu, cũng khó tránh khỏi bị hắn hấp dẫn. Ha ha, kỳ thực Lâm Phàm vẫn là rất đẹp mắt, quả nhiên so với kia Giang Phong tuấn không ít, đáp ứng hắn yêu cầu cũng không phải không thể. Lại nghĩ đến Lâm Phàm đột phá cảnh giới lúc tuấn giật xuất trần khuôn mặt, còn có cái kia thần thánh xuất trần khí chất, yêu Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ hiện ra lau một cái xí ngốc. Một lát chưa có lấy lại tinh thần đến, một bên Liên Tinh thấy thế thở dài, chính hắn một tỷ tỷ quả nhiên là một hoa si, chỉ là nhìn chúng đối phương bề ngoài, không giống chính mình, nhìn chúng cả người hắn. Nghĩ đến Lâm Phàm tại trong nhật ký nhắc tới nên vì chính mình trị liệu tàn tật, Liên Tinh đôi mắt xuất hiện sát na thất thần. Này Lâm Phàm thật là cái thần nhân a. Lúc này, Hoàng Dung cũng trở về vương phủ phòng nhỏ. Nhìn nhật ký mới nhất nội dung, Hoàng Dung mỹ nhân nhíu lợi hại, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cọ sát lấy trong suốt tiểu hổ nhà, một bộ ma quyền sát trưởng ý tứ. Lâm Phàm quá thiên vị, ta nơi nào không bằng các nàng. Hoàng Dung quệt cái miệng nhỏ nhắn, tự hồ bị gì ủy khuất một dạng. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, bị diễm vô song, lại làm được một tay tốt cơm, tốt như vậy tiên nữ đi đâu tìm à? Vẫn không thể gọi hắn Lâm Phàm, người này chính là cái vô sỉ cầu tặc. Tựa hồ đối với Lâm Phàm lựa chọn thứ nhất không phải mình cảm thấy bất mãn, Hoàng Dung âm thầm giận dỗi. Lúc này Ngư Ấu Vi đứng thẳng ở Lâm Phàm phía sau, ngọc thủ không ngừng ở trên vai hắn chậm rãi kìm, thủ pháp mười phần thành thạo. Công tử tại đổi mới nhật ký, trong đầu nhật ký có động tĩnh, Ngư Ấu Vi tâm niệm vừa động, bắt đầu lật xem nhật ký. Thấy Lâm Phàm đem chính mình cùng cái kia Di Hoa cung hai vị cung chủ muốn so sánh, vẫn là đối với nàng vóc người khen lớn. Ngư Ấu Vi trong lòng vui vẻ. Mặc dù nàng thân phận địa vị không bằng Di Hoa cung hai vị cung chủ, thế nhưng cũng coi như có đặc sắc. Luận vóc người, trong nhật ký nhắc tới cái nào nữ tử có thể cùng nàng so sánh. Nghĩ tới đây, Ngư Ấu Vi thân thể càng thêm đĩnh chút. Sữa giáp như thế nào không phải hư danh. Từ Chi Hổ mặc một thân thanh nhã quần dài, ở trong viện thưởng thức mỹ cảnh. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn xa xa, trong lòng tâm tư phức tạp. Lâm Phàm tại trong nhật ký đã đem nàng coi như lão bà, thậm chí còn tuyên bố muốn đem nàng đón đến trong trại viện, thế nhưng Từ Chi Hổ trong lòng vẫn là không có cuối cùng. Dù sao Lâm Phàm trong ngày thường không có chính kinh, còn thường thường miệng hoa hoa nàng, chỉ là cũng không bày ra hành động. Còn có nếu như đáp ứng rồi Lâm Phàm, khả năng liền thật xin lỗi muội muội Từ Vị Hùng. Khả năng liền cự tuyệt như vậy, nội tâm thực sự sẽ cam tâm sao? Lâm Phàm cái kia tuấn lãng xuất trần tướng mạo một mực quay chung quanh trong lòng nàng thật lâu khó có thể quên. Dạng này một cái tuấn lãng xuất trần, thiên phú chắc tuyệt nam tử, nói không động tâm là giả. Nội tâm dày vò không gì sánh được, nàng vô ý thức lật ra nhật ký, nhất thời ngây mẩn cả người. Không nghĩ tới hắn vào thực sự nhìn tòa nhà. Từ Chi Hổ kinh ngạc hơn, có một tia vui vẻ. Nguyên lai Lâm Phàm thực sự coi trọng nàng a. Mà lúc này, một thân hồng y ở Đông Phương Bạch cũng xuất lĩnh một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử hạ hát một ngai, nhắm Nam Thiếu Lâm mà đi. Lâm Phàm từng tại trong nhật ký nhắc tới, Quý Hoa Bảo Điện khắc cơ tới vốn là tại Nam Thiếu Lâm. Đối với Lâm Phàm cho ra thuyết pháp, Đông Phương Bạch có 10 phần tin tưởng. Dù sao nhưng là cái kia thiên thư chủ nhân, thân phận thần bí khó lường, còn có thôi diễn thiên cơ khả năng, biết được rất nhiều bí mật. Đông Phương Bạch thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, hành sự từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, không để ý chút nào cùng người khác ý tưởng cùng cảm thụ, mong muốn đổ vỡ, trực tiếp bỏ lấy chính là. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo phát triển như mặt trời ban trưa, Đông Phương Bạch trong lòng mười phần phấn khích, không sợ tất cả. Nam Thiếu Lâm, bây giờ chúng tăng đang tại tụng kinh bên trên bài tập buổi sớm. Đã thấy ngoài cửa truyền đến Đông Phương Bạch bá đạo thanh âm thanh thúy, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đến đây bái phỏng. Đạo thanh âm này gây nội lực truyền âm, trong lúc nhất thời vang dội toàn bộ Nam Thiếu Lâm. Nhất thời, trong đại điện huyên náo thành đàn, khủng hoảng một mảnh. Ma giáo tới, lại muốn sinh linh đồ thán. Ta Thiếu Lâm từ trước đến nay không tranh quyền thế, cũng không biết khi nào đắc tội ma giáo. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chạy thoát thân quan trọng hơn a. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nhật Nguyệt Thần Giáo trong giang hồ hung danh hiển hách, được người xưng là ma giáo kiệt xuất. Hán giáo chủ Đông Phương Bạch uy danh càng là có thể như sấm bên tai. đây chính là có thể cùng Di Hoa Cung yêu nguyệt sánh ngang tồn tại. Này nữ thủ đoạn hung lệ, võ công cao cường. Chương 60, Đông Phương Bất Bại đoạt được hoàn chỉnh Hoa Hưng Dương, yêu sách kiếm cửu hoàng. Chương 60, Đông Phương Bất Bại đoạt được hoàn chỉnh Hoa Hưng Dương, yêu sách kiếm cửu hoàng. Bất quá, để cho người ta không nghĩ tới là Đông Phương Bạch cũng không có đối với Thiếu Lâm tự tăng chúng độc thủ, chỉ là đưa ra trao đổi công pháp yêu cầu. Lấy ma giáo những năm gần đây sưu tập được mấy quyển bí tịch võ công trao đổi một quyển Quý Hoa Bảo Điện liền rời đi, lưu lại một đám tăng nhân ngốc lăng tại nguyên chỗ. Cái này hung danh hiển hách nữ ma đầu làm sao dễ nói chuyện như vậy, không có trực tiếp động thủ coi như, còn xuất ra rất nhiều công pháp bí tịch, vẹn vẹn đổi một bộ Quý Hoa Bảo Điện. Nam Thiếu Lâm bên trong, đương đại phương trưởng Huệ Phổ Tiền sư thở phào một hơi, may là không có phát sinh theo dự đoán tai nạn. Bực này bảo điện cho Đông Phương Bạch, chỉ sợ cũng không giang hồ phúc a. La Hán Đường thủ tọa đối với phương trưởng cách làm có chút không tiếp. Thiếu Lâm tự từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, đem như vậy công pháp giao cho một cái người trong ma giáo trong tay không thể nghi ngờ là giúp người xấu làm điều ác. Huệ Phổ Thiền sư thở dài, nay Quý Hoa Bảo Điện thu nạp tàng kinh các có chút tuổi tác, không người có thể tu luyện thành công, ở lại Thiếu Lâm đã là vô dụng. Huống hồ cái kia Đông Phương Bạch cũng sớm có tu luyện phương pháp này, chỉ là thiếu khen chốt vài câu, kỳ thực cấp cho không cho đã không kém nhiều, lại nói bực này ma công, ở lại Thiếu Lâm cũng là mối họa, không bằng kết một thiện duyên. Hát một ngày, Đông Phương Bạch bắt được hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, khẩn cấp lật ra tu luyện. Khác biệt cùng phiên bản không trọn vẹn, trong tay bảo điện càng thâm ảo hơn khó lường. Đối với võ học cơ chế giải thích cũng càng thêm chính xác. Thấy chỗ mấu chốt, so với kia không trọn vẹn bản không biết cặn kẽ bao nhiêu. Đông Phương Bạch mừng rỡ trong lòng, tìm hiểu kỹ càng, dần dần dựa theo bảo điện chỉ dẫn vận công, nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái, tựa như trời giáng trời hạn gặp mưa, đem đan điển tích trữ vẫn như cũ khô hỏa tiêu trừ. Công lực tựa hồ còn có không nhỏ tinh tiến, cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu mấy thành nội lực. Đông Phương Bạch hơi hơi thất thần, tựa hồ lại nghĩ tới Lâm Phàm. Người này thần bí khó lường, không chỉ có là thiên thư chủ nhân, càng biết được rất nhiều bí mật, hắn sở liệu quả nhiên không giả. Hoa Sơn bên trong, Nhạc Linh San mất tích. Linh Trung Tắc tại nữ nhi khuê phòng tìm được một phong thư. Nhìn cái kia xinh đẹp chữ viết, Linh Trung Tắc đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh giác. Lẽ nào hôm đó Linh San nói là sự thật, sư minh hắn cho là thật sẽ làm cái gì biến mốc? Không khỏi, Linh Trung Tắc trong lòng phát lên không tốt dự cảm. Đem sách tin nhìn xong, biết được Nhạc Linh San đã hạ Hoa Sơn, nghĩ tới nữ nhi trước đây nói, Linh Trung Tắc trong lòng nặng nề vài phần. Linh San cũng quá kích động, nói đi là đi 853. Linh Trung Tắc trong lòng lo lắng vài phần. Nữ nhi địa phương muốn đi nhưng là Bắc Lương, a Bắc Lương không thể so với người đại mình, bên kia cao thủ rất nhiều, nguy cơ từ phía, một cô nương nhà đi đến bực này hung hiểm chi địa, nàng vội muốn chết. Linh Châu Thành, trong vương phủ, đi tới Tử Vị Hùng quê phòng. Lâm Phàm đã tại kế hoạch mang ra vương phủ. Phu nhân, này di chuyển sự tình phải suy tính như thế nào? Lâm Phàm đánh giá đang đọc sách Tử Vị Hùng. Trước kia cũng từng hướng nàng nhắc tới rời chuyện, chẳng qua là lúc đó Tử Vị Hùng giận dỗi, không có làm ra minh xác trả lời, Lâm Phàm cũng không tiện trực tiếp động thủ. Dù sao trên mặt nổi, Tử Vị Hùng vẫn là Lâm Phàm lão bà. Di chuyển nhưng là đại sự, vẫn có cần phải suy nghĩ đến ý tưởng của nàng. Nghe vậy, Từ Vị Hùng để quyển sách trên tay xuống tịch, hơi trầm ngâm nói di chuyển cũng không phải không thể, chỉ bất quá ta có điều kiện. Được cho đại tỷ lưu một chỗ nhà cửa. Điều kiện, đây coi là điều kiện. Nghe được cái này điều kiện, Lâm Phàm sửng sốt. Đại tỷ từ chi hổ như thế thương cảm, lại như thế đây đà xinh đẹp, hắn tự nhiên muốn tiếp nhận đi hảo hảo thương tiếc gái trong lòng vui vẻ. Lâm Phàm mặt ngoài như trước bình tĩnh nói đó là tự nhiên, ta đã sớm đem đại tỷ coi như người mình, tự nhiên muốn cho nàng một cái ấm áp thoải mái trốn trở về. Nghe vậy, Từ Vị Hùng biểu tình đọc lại, lập tức vừa thẹn vừa giận. Này ra hỏa quả nhiên đang đánh đại tỷ chủ ý. Nghĩ đến gần nhất đại tỷ cả ngày sầu não bất ức, mặt ủ mày chau, rất là để cho nàng không đỡ. Đổi một thư thích hoàn cảnh có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là được đề phòng tên hỗn đản này đối với đại tỷ hạ thủ. Giống như là nghĩ tới điều gì, Từ Vị Hùng lại nói di chuyển sự tình, còn phải chờ chút thời gian, phượng niên hắn ra ngoài du lịch không về, chờ hắn trở về gặp nhau mấy ngày rồi nói sau. Lâm Phàm nghe xong cũng gật đầu. Lại nói tiếp, từ thành hôn đến bây giờ, có lẽ chưa thấy qua cái kia tiện nghi cậu em vợ. Lâm Phàm cũng biết, hắn đang cùng lão hoàng du lịch giang hồ. Ngược lại tiện nghi lão bà cũng đáp ứng, sớm mấy ngày muộn mấy ngày ngược lại cũng không sao. Nghĩ đến từ Phượng Niên, Lâm Phàm lần nữa viết lên nhật ký. Tính được ta cái tiện nghi này, cậu em vợ phòng trừng cũng mau trở về à, nói là du lịch giang hồ, kỳ thực chính là mang theo lão hoàng khắp nơi vui bùa. Lần này trở về, cậu em vợ hẳn là liền muốn bước lên tập võ đường đi. Bất quá thật đúng là đáng tiếc à, Tiểu Khương Nghê bây giờ bị ta cướp mất, nhưng là không thể đi theo hắn đi võ đàng, phòng trừng Tiểu Khương Nghê trong lòng chỉ có ta một người à, luận dung nhan chỉ luận võ đạo thiên phú. Này cậu em vợ nhưng là bị ta đánh thắng. Trong nhà Khương Nghê nhìn nhật ký, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Ta làm sao có thể sẽ cùng theo cái này hoàn khố thế tử chạy loạn. Lâm Phàm liền sẽ nói cản. Lúc này, Khương Nghê trong đầu không kìm lại được hiện ra một bóng người cao to. Nhưng là nghĩ tới chính mình lầm đâm Lâm Phàm không thành, bị đối phương nhục nhã hình ảnh. Đỏ hồng dần dần lan tràn đến toàn thân, Khương Nghê váng đầu hồ hồ, toàn thân sủi lơ vô lực. Ha ha, không chỉ tiểu Khương Nghê, còn có Thanh Điểu, Hồng Thự sợ rằng đều đã luân hãm vào ta ôn nhu hương bên trong a, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng liền trực tiếp bò lên đi. Nhớ tới còn có một Bạch Hồ mặt ta cũng không biết đi đâu, một mực chưa thấy nàng, xem ra phải nắm chặt hạ thủ. Tiện nghi tiểu cứu trở về, liền để hắn đi bên ngoài tìm cô gái khác hiệp. A chúng nữ đang nhìn nhật ký, tâm tư dị biệt. Thanh Điểu quét dọn ra nhà, gương mặt xinh xắn đường hồng không gì sánh được. Cô ra lại không đứng đắn. Cái gì a, ta tuy là nha hoàn, nhưng là sẽ không rơi vào tay giặc hậu thế tử a. Thanh Điểu thoáng xấu hổ. Cái này Hoàn Cố Thế Tử cái gì tính tình, Thanh Điểu rất rõ ràng, coi như thân là nha hoàn cũng sẽ không thích hắn, càng chưa nói luôn hãm. Cũng chỉ có cô gia có thể khiến người ta như vậy mê muội đi. Lại nghĩ đến mình là Lâm Phàm tiếp thân nha hoàn, Thanh Điểu hửng đỏ một mảnh, trong lòng giống như lau mật giống nhau không gì sánh được hài lòng. Ngoắc ngoắc tay, leo lên. Thân là tiếp thân thị nữ, thỏa mãn cô gia nhu cầu cũng là nên. Thanh Điểu tự lẩm bẩm. Linh Châu thành bên ngoài, Nam Cung Phó Xạ từ trên chợ mua tơ lụa, Hoa Sơn phê du phấn, nghĩ tinh tế trang phục một phen lại đi trước Bắc Lương tìm kiếm Lâm Phàm. Có người nói Lâm Phàm là cái liền nha hoàn đều không buông tha đại sát ma, nhìn thấy cô nương xinh đẹp đều không nhúc nhích một dạng. Nàng thân là Yên Chi bảng khôi thủ, vốn là xinh đẹp động nhân, lại thêm lấy hoa trang một chút, nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thấy nhật ký mới nhất nội dung, Nam Cung Phó Xạ chân mày tỏ cao lại. Dựa vào cái gì đem ta đặt ở Thanh Điểu, Hồng Tự, Cương Nghe phía sau a? Nam Cung Phó Xạ đối với Lâm Phàm chỉ ở phía sau nhắc tới chính mình rất bất mãn. Yên Chi bảng khôi thủ bao lâu bị bực này đãi ngộ, còn bị những cái này nha hoàn so không bằng. Tiếp tục xem nội dung phía sau. Chẳng lẽ dựa theo nguyên bản vận mệnh ta sẽ bị cái này Hoàn Khố Thế Tử thu vào trong phòng? Nghe nói cái này Hoàn Khố Thế Tử chẳng làm nên trò chống gì, không thông võ học, nàng làm sao có thể coi trọng đối phương? Ngược lại là cái này Lâm Phàm, lời thề son sắt gọi ta lão bà, trong ngày thường cũng không nhiều chỉ điểm vài câu, hiện tại mới nhớ tới ta. Ừ, nhất định phải tìm được tên kia, xem hắn có bản lĩnh gì. Lâm Phàm người này tự xưng là võ đạo thiên phú xuất chúng, càng là cái kia thiên thư chủ nhân, cái này khiến Nam Cung Phó Xạ đối với hắn rất là hiếu kỳ. Lại nói tiếp, này tiện nghi cậu em vợ ngược lại 10 phần chịu võ đạo cao thủ ưu ái, nghĩ đến đây cũng là ta kia tiện nghi lão trưởng an bài à, hắn như thế nào yên tâm để cho không hề tu vi từ Phượng Niên du lịch giang hồ đâu, khẳng định nằm vùng rất nhiều cao thủ đang âm thầm bảo hộ. Hắc hắc, phòng trừng ai cũng không nghĩ tới đi theo từ Phượng Niên bên người người chăn ngựa lão hoàng lại là vị kiếm đạo cao thủ a, thực lực có thể sánh ngang kiếm thần. Vừa nghe Lâm Phàm đề cập lão hoàng, chúng nữ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Lão hoàng, nghe tên này rất tiếp địa khí, ngược lại cũng phù hợp người chăn ngựa thân phận. Vẫn là vị sánh ngang kiếm thần cao thủ. Các nàng làm sao chưa nghe nói qua? Có thực lực như thế, theo Lý mà nói hẳn là sẽ không là cái bừa bãi vô danh hạng người mới đúng a, thân cư vương phủ nữ tử, lại đối với người này không xa lạ gì. Lão hoàng cùng thế tử Từ Phượng Niên có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh em kết nghĩa. Thậm chí nói là Hoàn Khố thế tử đồng lõa thường xuyên cùng thế tử làm trọng đạo, du côn lưu manh sự tình. Nhắc tới lão hoàng, các nàng trong đầu cùng nhau hiện ra cái kia thiếu khuyết răng cửa, dơ bẩn thô bị lão đầu hình tượng. Chúng nữ chỉ cảm thấy buồn nôn. Lão nhân này già mà không kính, bình thường nhìn lén quả phụ tám. Vừa nghĩ tới lão hoàng cùng Hoàn Khố thế tử làm những cái kia hèn mọn sự tình, Hồng Thự chỉ cảm thấy tức giận không gì sánh được. Ỷ có thế tử chỗ dựa, trong ngày thường đều là làm chút người người oán trách chuyện, có thể nói khét tiếng. Người như vậy lại là sánh ngang kiếm thần tồn tại. Đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết. Lão hoàng, nguyên danh kiếm cửu hoàng, chính là Ly Dương kiếm đạo một trong hai kiếm đạo cao thủ. Kỳ thực thân phận chân thật của hắn chính là Tây Thục Tùy Tà Cốc đệ tử. Lúc đó ta cái tiện nghi này nhạc phụ ngựa đạp giang hồ, diệt Tây Thục kiếm hoàng, kiếm cửu hoàng vì báo thù từng nhiều lần tìm nhạc phụ phiền phức, đáng tiếc à, lại không thể báo thù, ngược lại bị tiện nghi nhạc phụ tín phục, lưu tại vương phủ, làm tới nhất mã phu, suốt ngày chỉ có thể cùng con ngựa nói chuyện. Ly Dương kiếm đạo một trong hai cao thủ. Này nhất trọng tờ ONG tin tức, lệnh một đám nữ hiệp tâm thần chấn động. Một cái nhìn dơ bẩn thô bị lão đầu, dĩ nhiên là Ly Dương kiếm đạo một trong hai cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng liền so với lúc đó kiếm thần Lý Thuần Cương hơi kém một cái chủ mà thôi. Hèn mọn bẩn thỉu người chăn ngựa, kiếm đạo một trong hai cao thủ. Trước sau thân phận chênh lệch có thể nói thiên nguyên khác biệt. Vậy làm sao cũng vô pháp liên hệ với nhau. Nhìn đến đây, chúng nữ kinh hãi đồng thời cũng đều thay đổi trước đây đùa cợt cùng hèn mọn. Đều nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo, quả thế. Lẽ nào chỉ có lôi thôi lết tiết hèn mọn lao đầu mới có thể luyện tốt kiếm? Tiểu Cương nghe tại tiểu viện luyện kiếm, liếc nhìn một bên Lý Thuần Cương. Đã thấy hắn hai chân bắt chéo, thủ săn cất núi. Dáng vẻ đó, chính là cái lôi thôi đầy mỡ lao đầu. Dường như cũng không so với kia lão hoàng tốt bao nhiêu ai, xem ra ta phải nắm chặt luyện tập, sớm ngày thành tựu kiếm thần, kiếm đạo cao thủ hình tượng làm sao cũng phải trung tú linh vận, khí chất xuất trần a. Hèn mọn lao đầu là cái gì quỷ a? Cương nghe quyết định. Lâm Phàm tiếp tục viết nhật ký. Lại nói tiếp, kiếm cửu hoàng còn từng khiêu chiến vương tiên tri, lúc đó hắn kiếm đạo thành công du lịch giang hồ, góp nhặt rất nhiều danh kiếm vào hắn cái hộp kiếm, thiên hạ thập đại danh kiếm gần một mình hắn liền thu tập 6 thành, mà ở đi Đông Hải Võ Đế thành khiêu chiến vương tiên tri thất bại, để lại một thanh hoàng lư tại tường thành. Nghe được vương tiên tri, chúng nữ hiệp đều sinh lòng kính nể. Đây chính là trấn áp Võ Đế thành 60 năm vương lão ma à, lục địa thần tiên cảnh cường giả. Cho dù nữ hiệp nhóm như thế nào đi nữa không chú ý thần châu đại sự, cũng đều nghe trưởng bối của mình hoặc là môn phái trưởng lão đàm luận qua vương tiên tri. Có thể có dũng khí cùng vương tiên tri đánh một trận, kiếm cửu hoàng cũng đủ làm cho người coi trọng. Bản cung ngược lại là cô lậu quả văn, liền dạng này một cái kiếm đạo cao thủ cũng chưa từng nghe nói qua. Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, trong con ngươi xinh đẹp hiện hiện vẻ kinh ngạc. Từng cùng vương tiên tri đánh một trận, sợ rằng liền cái kia Ly Dương kiếm thần Lý Thuần Cương cũng không nhất định là cái kia vương tiên tri đối thủ a. Nay kiếm cửu hoàng mặc dù chiến bại, cũng là một người có cốt khí kiệt xuất. Kiếm cửu hoàng là cái lôi thôi lết thiết tao lão đầu tử, thật là khiến người tiếc hận a. Yêu Nguyệt biểu tình hơi lộ ra quái dị. Coi như không có Lâm Phàm cái kia kinh thế dung mạo, tốt xấu cũng phải bình thường một chút ta, lôi thôi lết thiết, đầy mỡ lao đầu, ở nơi này là một đời kiếm thần phong phạm. Làm một nhan khống, Yêu Nguyệt đối với dung nhan trị đạt tới 10 phần hạ khắc trình độ. Đối với những cái kia lôi thôi lết thiết, không chú trọng hình tượng người có 10 phần mánh liệt hèn mọn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Kiếm Cửu Hoàng sẽ còn lần thứ 2 khiêu chiến Vương Tiên Tri, hơn nữa lần này là tử chiến đến cùng, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Mấy năm nay, Kiếm Cửu Hoàng trải qua chìm nổi, kiếm đạo tiến nhanh, một tay cửu kiếm thậm chí nghiền nát Vương Tiên Tri ống tay áo, đáng tiếc vẫn là lực có thua, cuối cùng lực kiệt mà chết. Nhìn đến đây, chúng nữ hiệp đều đối với lao đầu này có chỗ đổi mới. Cái kia cổ không chịu thua thái độ sát thực làm người ta bội phục. Thậm chí vì quán triệt chính mình kiếm đạo, liều lên tính mệnh. Không hổ là kiếm đạo thành công cao thủ tuyệt đỉnh. Đáng tiếc kết quả như trước thất bại. Cũng có nữ hiệp cảm thấy Kiếm Cửu Hoàng quá mức lô mãng. Đi qua kết quả xem, Kiếm Cửu Hoàng cùng Vương Tiên Tri ở giữa vẫn tồn tại chênh lệch. Nay phải thua đối quyết, có cần phải liều lên tính mệnh. Chỉ vì để cho Vương Tiên Tri chăm chú đối đãi. Kiếm Cửu Hoàng dù chết không ngã, thân mặt hướng bắc, lưu lại một câu di ngôn, nhưng là cấp cho thế tử mang rượu lên. Không thể không nói, chủ này người hầu tình thâm vui buồn lẫn lộn a. Hắn làm như vậy, nhưng thật ra là vì để cho Từ Phượng Niên trước thời gian vào giang hồ. Chỉ là này tự mình hy sinh, nhưng có chút ngu xuẩn, Ly Dương cùng Bắc Lương đã sớm tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, Từ Phượng Niên vào giang hồ đó là chuyện tất nhiên, nếu như Kiếm Cửu Hoàng không chết, tương lai cũng là chống lại Ly Dương một sự giúp đỡ lớn a. Lúc này, nữ hiệp nhóm trong lòng phức tạp, cảm khái không thôi. Nguyên lai lão nhân này nhìn cười đùa tí tưởng, lôi thôi lết thiết, hèn mọn đầy mỡ. Trên thực tế nhưng là cái như vậy cương liệt thậm chí là quật cường người. Vì để cho Từ Phượng Niên sớm ngày vào giang hồ, lại lựa chọn hy sinh chính mình, kích phát hắn đối với võ đạo khao khát chi tâm. Không nghĩ tới lão hoàng đúng là dạng này một cái trung can nghĩa đảm kiếm đạo cao thủ, vì hoàn khố thế tử sớm ngày vào giang hồ, lại lựa chọn hy sinh chính mình. Hồng Thự, Thanh Điểu, Thương Nghe đám người đều tâm thần chấn động. Trong ngày thường tặc hề hề người chăn ngựa, dĩ nhiên là dạng này một cái cao to như vậy hình tượng. Chương 61, lộ ra ánh sáng chỉ thủy kiếm pháp, Lý Hàn Y đi khiếp sợ. Chương 61, lộ ra ánh sáng chỉ thủy kiếm pháp, Lý Hàn Y đi khiếp sợ trong thư phòng. Từ Bị Hùng nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Phượng Niên bên người người chăn ngựa lão hoàng lại có như vậy lai lịch. Từ Bị Hùng rất rõ ràng đệ đệ cùng lão hoàng quan hệ mật thiết, có thể lấy nói là anh em kết nghĩa. Lão hoàng từ nhỏ đã tại vương phủ ngay trước người chăn ngựa, là nhìn Từ Phượng lớn tuổi lớn. Kiếm Cửu Hoàng, đại chiến Vương Tiên Tri cuối cùng lực kiệt mà vong. Làm như vậy là để Phượng Niên sớm ngày vào giang hồ. Nhìn nội dung phía sau, Từ Bị Hùng tâm thần chấn động. Nàng không nghĩ tới lão hoàng vì Từ Phượng Niên có thể làm được loại tình trạng này. Nếu để cho đệ đệ biết lão hoàng tương lai chịu chết, tất nhiên muốn tan vỡ, làm ra cái gì xung động cử động cũng không kỳ quái. Xem ra chờ Phượng Niên trở về sau có cần phải nhắc nhở hắn. Lúc này Lâm Phàm trong đầu múa bút thành văn, tất nhiên nói đến Kiếm Cửu Hoàng, vậy thì dứt khoát một chút đánh giá một phen thiên hạ kiếm pháp. Giang hồ hiệp khách kẻ dùng kiếm chiếm đa số. Kiếm là binh bên trong quân tử, lại là binh giả chi vương. Mà kiếm pháp, nhưng là một cái kiếm khách linh hồn. Bây giờ Thần Châu đại lục võ đạo hưng thịnh, kiếm đạo cao thủ liên tiếp xuất hiện, đủ loại câu sâu vô cùng à kiếm pháp lần lượt ra mắt, Kiếm Cửu Hoàng cửu kiếm mặc dù cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể vào thiên hạ kiếm pháp trước 10. Lúc này thấy nhật ký bên trên nữ hiệp nhóm cũng từ phía trước cảm khái bên trong tình hồn kinh hãi và phần Kiếm Cửu Hoàng người nào các nàng cũng từ Lâm Phàm mới vừa viết có hiểu đại khái kiếm đạo thành công cao thủ tuyệt đỉnh, một tay cửu kiếm nghiền nát Vương Tiên Tri ống tay áo, thậm chí còn là Ly Dương kiếm đạo một trong hai cao thủ. May là như vậy, kiếm pháp của hắn mà ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được. Cái kia thiên hạ trước 10 kiếm pháp nên có bao nhiêu người tiên, lẽ nào đều đã đạt được, thậm chí siêu việt kiếm thần cấp bậc. Này Kiếm Cửu Hoàng sau này nhưng là có thể khiêu chiến Vương Tiên Tri nhân vật a, thế nhưng bực này cường đại kiếm pháp thậm chí chưa chắc có thể vào thiên hạ trước 10. Lẽ nào trong thiên địa này thật sự có này rất cường đại kiếm khách? Thế nhưng Lâm Phàm phía trước nhưng là nói Kiếm Cửu Hoàng đã là Ly Dương một trong hai phải tính đến kiếm khách a. Còn là nói này Ly Dương cảnh nội kỳ thực cần nấp lấy rất nhiều kiếm đạo cao thủ, chỉ là bọn hắn đều mười phần kiêm tốn, không có tiếng tăm gì. Kiếm đạo một đường, sao mà còn đại? Có Đại Minh Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành trở kiếm thần, Tuyết Nguyệt Thành chư vị kiếm tiên, thậm chí Ly Dương kiếm thần Lý Tuần Cương. Lúc này Khương Nghê tại tiểu viện luyện kiếm, mượn lấy nghỉ ngơi hơn là xem nhật ký. Nhắc tới kiếm đạo cao thủ, Khương Nghê mắt nhìn ngồi ở trên băng đá buồn ngủ tiện nghi sư phụ. Cử chỉ lười nhác, lôi thôi lết thiết, như một cái ăn mày hán tử say một dạng. Nào có dạng này kiếm đạo cao thủ. Khương Nghê chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ghét bỏ. Nội bộ váy 51.912-4243 thiếu nữ trong lòng kiếm thần đây chính là mây trắng phiêu phiêu, tuấn giật xuất trần cái thế đại hiệp, lao nhân này tính là gì à? Sư Phi Huyên, Lý Hàn Y Lý thậm chí tại phía xa đại tần một vị mục dương nữ nhìn nhật ký lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Liên Kiếm Cửu Hoàng Cửu Kiếm cũng chưa chắc có thể vào trước 10, cái kia đến tột cùng như thế nào kiếm pháp có thể đâu? Sư Phi Huyên thật thuần phát làm, khí chất ôn nhu như trên trời tiên nữ. Nhưng là thực lực của nàng cũng không phải biểu hiện ra cho thấy như vậy ôn nhu, Sư Phi Huyên công lực thậm chí vượt lên trước sư phụ Phạm Thanh Huệ tâm có linh tê, tiếp cận tầng cao nhất kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thiên phú thật tốt. Này ra hỏa cuối cùng cũng nghiêm chỉnh một hồi đâu. Có ý tứ, siêu biệt cửu kiếm kiếm pháp, không biết phái ta từ hàng kiếm điển có thể hay không xếp vào trước 10. Sư Phi Huyên nét mặt vui cười, ôn luyện động nhân, như là ngày xuân nở rộ đóa hoa một dạng, ấm áp lòng người, đối với kiếm cái kia xếp hạng thứ 10 kiếm pháp có hứng thú nồng hậu. Lúc này Lý Hàn Y sắc mặt trịnh trọng, lấy xuống lạnh lẽo mặt nạ, lộ ra để cho thiên địa đều thất sắc dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt thành thật. Thấy nội dung nhật ký, mà lấy nàng bình tĩnh như nước tâm, cũng có một chút phập phồng. Thiên hạ trước 10 kiếm pháp, có lẽ là thế nào nghịch thiên kiếm pháp, không biết so với ta chỉ thủy kiếm pháp có thể hay không đứng hàng trong đó. Lý Hàn Y bình sinh truy cầu chính là kiếm đạo đỉnh, vì thế nàng tìm liền thiên hạ cao thủ vân kiếm, tinh tiến kiếm thuật. Nàng thiên phú chắc tuyệt, căn cốt kỳ giai, thậm chí tự chế mấy bộ uy lực vô cùng kiếm pháp. Hơn nữa mình chỉ thủy kiếm pháp đã luyện tới tầng thứ 3, mơ hồ đạt tới xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước cảnh giới. Gặp Lâm Phàm tại trong nhật ký viết thiên hạ trước 10 kiếm pháp, nhất thời mọc lên nồng hậu hứng thú. Kiếm đạo một đường mênh mông vô biên, Lý Hàn Y Lìa sẽ không đình chỉ đối với cực cảnh kiếm đạo truy cầu. Đang tại trên đường đi, Vương Ngữ Yên thấy nhật ký, trên gương mặt tươi cười cũng hiện hiện lau một cái yêu kỳ. Thờ nhỏ duyệt tận võ học điện tịch bên trong bao gồm vô số kiếm pháp. Nói lên gì nghịch thiên kiếm pháp? Lấy Vương Ngữ Yên học thức cùng lý giải, 10 phần tôn sùng lục mạch thần kiếm. Đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm cùng nhân thể kinh mạch tương quan liên hệ, huyền ảo phi thường. Chỉ là không thể nhìn thấy bí tịch xem một chút, khó có thể nhìn thấy mặt mũi. Cũng không biết lục mạch thần kiếm có thể hay không xếp vào kia thập đại kiếm pháp hàng ngũ. Vương Ngữ Yên quan sát nhật ký cũng biết, liền kiếm cửu hoàng cửu kiếm đều không thể đứng hàng kia thập đại kiếm pháp, có thể thấy được những kiếm pháp kia rất cao thầm, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chí lý. Lục mạch thần kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể xếp vào trong đó. Ta sư Phi Huyên lão bà tu luyện từ hàng kiếm điển ngược lại là bộ phận không sai kiếm pháp. Từ hàng kiếm điển chính là địa ni sáng tạo, tinh diệu phi phàm, tu luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể phá toái hư không. Kiếm pháp này thật là không tệ, lấy khí chủ linh thần tâm ngũ đại yếu quyết vì cương lĩnh, theo thứ tự là kiếm khí trường giang kiếm chủ thiên địa kiếm linh hoàn vũ kiếm thần vô ngã kiếm tâm thông minh, mà ta sư Phi Huyên lão bà thì đạt tới kiếm tâm thông minh tư chất, sau này đủ để bước vào kiếm đạo đỉnh phong. Chỉ là đâu thế gian này còn có một Lâm Phàm, thủy chung có thể áp nàng một đầu. Tên khốn này rốt cục hiện tại rốt cục nhớ tới ta. Nhất thời sư Phi Huyên không gì sánh được tự hào, dường như tên khốn này vẫn là lần đầu khen nàng thiên phú kinh người. Trong ngày thường hoặc là Khương Nghê, hoặc là Nam Cung Phó Sạ, đều đối với nàng đề cập rất ít. Thân là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, thậm chí truyền nhân duy nhất, đi tới cái nào không phải thiên chi tiểu nữ à, nhưng mà đến Lâm Phàm nơi đây cũng rất ít đề cập, này một lần để cho nàng đối với mình sản sinh hoài nghi. Dù sao, Lâm Phàm đề cập rất nhiều lão bà, không có chỗ nào mà không phải là dung nhan tuyệt thế, thiên phú nghịch tiên. Thậm chí còn có thực lực đạt tới nhất phái trưởng giáo như là Yêu Nguyệt Liên Tinh, Lý Hàn Y cao thủ như vậy. Ở nơi này chút kỳ nữ tử trước mặt, sợ rằng thế gian này tất cả tự xưng là nữ trung hào kiệt người đều muốn tự ti mặc cảm á, cũng may sư phụ nàng Phi Huyên cũng không kém. Hắn vẫn trước sau như một số thí, muốn ổn áp một đầu, cái kia được tự mình thử xem, miệng nói không có bằng chứng. Sư Phi Huyên gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, mặc dù biết Lâm Phàm kiếm đạo tiên phú nghịch thiên, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, thế nhưng nàng cũng không yếu. Thấy nhật ký cái khác nữ hiệp cũng đều khiếp sợ phi thường. Từ hàng kiếm điển là từ hàng tinh trai tuyệt học chân phái, càng là chấn động cổ kim kỳ thư. Chỉ là không nghĩ tới kiếm pháp này thật không ngờ huyền diệu khủng bố, tu luyện tới thành thậm chí còn có thể phá toái hư không. Sợ rằng liền lục địa thần tiên cảnh cường giả đều không thể phá toái hư không a, còn có cái kia kiếm tâm thông minh, mặc dù không biết đó là dạng gì cảnh giới, nhưng có thể đạt được thông minh, tất nhiên là cảnh giới cực kỳ cao thâm a. Từ hàng kiếm điện quả nhiên danh bất hư truyền, ai có thể nói tại trên kiếm đạo có thể thông minh? Sợ rằng liền kiếm thần cũng không dám hoàn toàn khẳng định a, không nghĩ tới sư Phi Huyên kiếm đạo thiên phú thật không ngờ khủng bố, chỉ sợ sẽ là cái đại địch nha. Nhìn nhật ký Khương Nghê cũng suy nghĩ xuất thần. Dạng này một cái kiếm đạo thiên tài, càng là vị xuất trần tiên tử, tất nhiên sẽ chịu đến Lâm Phàm đặc thù chiếu cố, đến lúc đó chính mình để danh số lần cũng ít đi. Nghĩ tới đây, Khương Nghê thầm hạ quyết tâm, muốn càng thêm nỗ lực luyện kiếm, quyết không thể lạc hậu hơn nàng. Có Lý Thuần Cương cái này kiếm thần chỉ đạo, nàng vững tin chính mình ngày sau thành tựu sẽ không thấp hơn sư Phi Huyên. Phá toái hư không, từ hàng kiếm điện, quả nhiên huyền diệu phi thường. Lý Hàn Ý liễu mặt tuyệt mỹ bảng hiện ra kinh sợ. Ngay cả sư phụ của mình Lý Trường Sinh cũng có chút ít pháp đạt được phá toái hư không cấp độ, an này từ hàng kiếm điện quả nhiên là bộ phận tuyệt thế kiếm pháp. Không khỏi, Lý Hàn Ý sinh lòng vô tận chiến ý, nghĩ đi tìm cái kia từ hàng tĩnh trai truyền nhân vân kiếm. Dù sao chỉ có không ngừng vân kiếm, tụ tập người khác sở trưởng mới có thể không ngừng tinh tiến, từ hàng kiếm điện tinh diệu phi thường, nhất định có thể để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Kỳ thực Lý Hàn Y Lìa lão bà chỉ thủy kiếm pháp cũng không tệ, chỉ là cảnh giới khó có thể lĩnh ngộ, bây giờ Lý Hàn Y Lìa lão bà tối đa cũng mới lĩnh ngộ được đệ tam trọng. Chỉ thủy kiếm pháp là Lý Trường Sinh sáng tạo, chuyện sau cho ta Hàn Y Lìa lão bà, môn này kiếm pháp có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng gặp núi là núi, gặp nước là nước, đệ nhị trọng gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước, đệ tam trọng gặp núi vẫn là núi, gặp nước vẫn là nước. Đáng tiếc là Hàn Y Lìa lão bà một mực không thể phát huy ra một kiếm kia, muốn lấy vô tình để nhập vào cảnh giới tĩnh lặng như nước, nhưng là nàng dù sao không phải là hoàn toàn người vô tình, tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt cũng ở đây khó tránh khỏi. Kỳ thực này tam trọng phía trên vẫn có thiên đạo chi kiếm, và một kiếm kia liền có thể vào lục địa thần tiên cảnh. Lúc này thấy nội dung, Lý Hàn Y chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh bù bù, vô cùng kinh hãi. Nguyên lai đệ tam trọng phía trên còn có một trọng cảnh giới, thiên đạo chi kiếm, có thể bị xưng là thiên đạo chi kiếm, ngấp lại liền 10 phần khủng bố. Sư phụ đã bước vào lục địa thần tiên, nghĩ đến là nắm giữ cái kia thiên đạo chi kiếm. Không cồn vợ ở, Hàn Phi ạ, Lý Hàn Y tự lẩm bẩm. Sư phụ của mình Lý Trường Sinh là kiếm đạo kỳ tài, tu vi cao thâm, kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, khai sáng bộ này chỉ thủy kiếm pháp. Lý Trường Sinh đang truyền thụ chỉ thủy kiếm pháp thời điểm đã từng dặn dò qua nàng, kiếm pháp này huyền ảo phi thường, rất khó luyện tới đại thành, vì thế còn một lần khuyên nàng buông tha kiếm pháp này. Lý Hàn Y thì mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng chưa buông tha, bằng vào nhiều năm khổ tu cùng với xuất sắc kiếm đạo thiên phú đem chỉ thủy kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 3. Nhưng là từ đó về sau liền không tiến thêm tức nào nữa, vô luận thế nào tu luyện đều không có biện pháp chút nào. Nay một lần để cho Lý Hàn Y hoài nghi chỉ thủy kiếm pháp chỉ có tầng 3. Không nghĩ tới bây giờ Lâm Phàm nhưng ở trong nhật ký viết chỉ thủy kiếm pháp còn có đệ tứ trọng, điều này thật để cho Lý Hàn Y thất thần. Nguyên lai sư phụ nói là ý tứ này. Chỉ thủy kiếm pháp không gì sánh được thâm ảo, Lý Hàn Y thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi một tầng đột phá đều là một loại cảnh giới vượt qua, cần quanh năm tháng dài tích lũy cùng cảm ngộ. Lý Hàn Y thì tiêu hao nhiều năm tinh lực, cũng bất quá luyện tới tầng thứ 3 hậu kỳ, thủy chung không thể viên mãn. Vào ngay hôm nay mới tỉnh cơn mơ, nguyên lai xỉ chân chính là áo nghĩa cũng không phải vô tình. Thiên đạo chi kiếm. Lâm Phàm vì sao biết được tầng thứ 4 là thiên đạo chi kiếm? Lý Hàn Y thì biết Lâm Phàm là cái kiếm đạo thiên tài, thậm chí kiếm đạo thiên phú còn mơ hồ cao hơn nàng. Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, trong cùng thế hệ hầu như không người có thể đụng. Hắn rốt cuộc một người như thế nào a? Lý Hàn Y thì suy nghĩ xuất thần, từ nội dung nhật ký nhìn ra, Lâm Phàm đối với nàng được cho hiểu rõ, càng là yêu sách rất nhiều bí mật, thậm chí ngay cả nàng chỉ thủy kiếm pháp cảnh giới đều có thể một lời nói toạc ra. Bản lĩnh này cho là thật khủng bố. Cũng may cái kia hôn đản nhắc tới ta, trước đó miệng mồm nhiều tiếng la bà, nếu như lại không nói tên của ta, nhất định để hắn đẹp. Nghĩ đến Lâm Phàm trong ngày thường miệng hoa hoa, Lý Hàn Y thì khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện lau một cái động nhân đỏ tươi. Dạng này tiên kiêu tuấn kiệt, nói không ngưỡng mộ là giả. Lúc này, thấy nhật ký cái khác nữ hiệp cũng đều sắc mặt trịnh trọng, hết sức kinh ngạc. Chỉ thủy kiếm pháp, nghe thấy tên liền không đơn giản. Thậm chí ngay cả Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liệt đều không thể hoàn toàn lĩnh hội. Căn cứ Lâm Phàm miêu tả, mỗi tăng lên một tầng đều là cảnh giới đề cao. Lý Hàn Y từ nhỏ tu luyện kiếm pháp này, cũng mới luyện tới tầng 3. Sơn sơn thủy thủy, hư hư thật thật, có thể thấy được kỳ huyền ả trình độ. Nếu không có đầy đủ nội tính, luyện lại lâu đều không thể tiến thêm. Thấy nơi này, Sư Phi Huyền cũng tâm thần chấn động. Chỉ thủy kiếm pháp mỗi một tầng cảnh giới miêu tả đều để nàng cảm thấy huyền ảo phi thường, tất nhiên là một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Thậm chí cái kia cuối cùng nhất trọng thiên đạo chi kiếm, lĩnh ngộ sau đó có thể thẳng vào lục địa thần tiên. Không cách nào tưởng tượng nên có bao nhiêu uy thế kinh người, có thể bị xưng là thiên đạo, lại có người nào bất phàm. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, này nữ kiếm đạo thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ là được liền kiếm tiên, nếu để cho nàng ngộ ra chỉ thủy kiếm pháp một tầng cuối cùng, nên khủng bố đến mức nào. Thành tựu lục địa thần tiên. Nghĩ tới đây, Sư Phi Huyền trong lòng hiện lên một cổ cảm giác nguy cơ. Giống như Lý Hàn Y Lìa dạng này mỹ nhân tuyệt thế, kiếm đạo thực lực lại như thế xuất chúng, mười phần làm nàng kiếm kỵ, đến lúc đó Lâm Phàm nếu là bị Lý Hàn Y Lìa hấp dẫn, kia thiên đạo khen thưởng chẳng phải là không có duyên với nàng. Chỉ thủy kiếm pháp, xem núi là núi, xem nước là nước. Hương nghe nhìn Lâm Phàm miêu tả chỉ thủy kiếm pháp chỉ cảm thấy có chút lĩnh ngộ, lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù, thâm ảo phi thường. Dường như có cổ ý cảnh đưa nàng vây khốn một dạng, vô pháp càng thâm nhập lĩnh ngộ đi xuống. Kiếm pháp này quả nhiên thâm ảo không gì sánh được. Hương nghe trong lòng khiếp sợ. Nàng kiếm đạo tiên phú xuất chúng, đối với kiếm pháp có rất mạnh sức hiểu biết, chỉ từ kiếm pháp này miêu tả liền có thể biết được hắn bất phàm, loại cảnh giới này nếu như không thông qua nhiều năm tích lũy cùng đánh bóng kiếm ý, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Tuyết Nguyệt kiếm tiên có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 3, chắc là nàng nhiều năm vấn kiếm tích lũy. Khương Nghê trong lòng suy đoán. Vương Ngữ Yên thấy nội dung nhật ký, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Xem chỉ thủy kiếm pháp miêu tả, chỉ cảm thấy huyền ảo không gì sánh được, may là Vương Ngữ Yên duyệt tận rất nhiều võ học, hiểu rõ võ học cơ chế, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp minh bạch trong đó nội hàm. Chỉ thủy kiếm pháp có thể lĩnh ngộ bộ này kiếm pháp, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý hắn kiếm đạo thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Xem ra ta phải mau sớm lên đường. Nghĩ đến Sư Phi Huyền, Lý Hàn Y Lý bực này thiên chi tiểu nữ đều thu được Lâm Phàm nhật ký, Vương Ngự Yên trong lòng càng khẩn trương. So với việc các nàng bực này kiếm đạo xuất chúng nữ hiệp, ưu thế của nàng là đối với trong võ đạo lý giải cùng cảm ngộ. Tại không hề tu vi tình huống dưới, muốn có được Lâm Phàm để danh cũng chỉ có thể tiếp cận đối phương cửa hàng. Chương 62, Lâm Phàm luận thiên hạ kiếm đạo, lộ ra ánh sáng độc cô cửu kiếm ngũ trọng cảnh giới. Chương 62, Lâm Phàm luận thiên hạ kiếm đạo, lộ ra ánh sáng độc cô cửu kiếm ngũ trọng cảnh giới. Lúc này nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm đang lâm vào suy tư hoặc giả nói là cảm ngộ trạng thái. Bọn họ đều là thiên chi tiêu nữ, đối với kiếm đạo có không tầm thường lý giải cùng tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng có không ít thu hoạch. Mà Loan Loan, Sư Phi Huyên, Tiểu Long Nữ mấy người nhìn đến đây cũng là sáng tỏ thông suốt. Nhất là Sư Phi Huyên vốn là tu luyện từ hàng kiếm điện, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thiên phú có thể nói tuyệt đỉnh. Lâm Phàm nhắc tới chỉ thủy kiếm pháp huyền ảo phi thường, làm nàng rất có dẫn dắt, cũng không khỏi cảm khái Lâm Phàm tại trên kiếm đạo tạo nghệ càng như thế cao thâm. Vô luận từ hàng kiếm điện vẫn là chỉ thủy kiếm pháp, đều được cho Thần Châu đỉnh tiêm kiếm pháp, có thể lời ít mà ý nhiều nói ra hắn tinh túy thần bí, thậm chí còn biết được kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất là một loại trạng thái gì, thiên phú này khủng bố như vậy. Không nghĩ tới tên khốn này đối với kiếm đạo có sâu xa như vậy lý giải, khó trách ta luôn là đánh không lại hắn. Khương Nghê sắc mặt từng đỏ, nghĩ đến Lâm Phàm cho mang tới cảm giác áp bách, trực giác vô lực phản kháng. Cũng may, tiện nghi sư phụ đối với mình thiên phú khen có thừa, bằng không gặp như vậy đả kích, coi như thân là kiếm đạo thiên tài cũng sẽ nhụt chí a. Nghĩ đến hắn liền tâm phiền, coi là không cùng cái kia biến thái so. Lâm Phàm mặc dù ưa thích tại trong nhật ký miệng hoa hoa nhưng vẫn là có chút tài năng. Cùng Lâm Phàm tiếp xúc tới nay, chính mình có thể bị đả kích thương tích đầy mình, thậm chí còn chịu đến đối phương nhục nhã, cho tới hôm nay trên bờ mông còn có cái kia gia hỏa lưu lại ân ký. Từ bị Hùng nhìn nhật ký cũng nghĩ thầm, này gia hỏa mặc dù coi như không đứng đắn, nhưng vẫn là rất có tài năng. Hôm đó ba kiếm bại Triệu Giai Phong tư làm người ta khắc sâu ấn tượng. Có vài người biểu hiện ra là một cái thư sinh yếu đuối, thực tế, nhưng là cái kiếm đạo thành công thiên tài, nếu không có đối với hắn 10 phần lý giải, sợ rằng thật đúng là sẽ bị bề ngoài của hắn lừa dối. Này tiện nghi phu quân thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Nghĩ đến Lâm Phàm cầm kiếm mà đứng uy vũ phong tư, Từ vị hùng nhất thời miên man bất định, thật lâu thất thần. Đối mặt trưởng công chúa cùng Triệu Giai cái kia khí thế hùng hổ dọa người, thân là người ở rể, còn anh dũng đứng dậy đâu? Hừ, tuy vậy cũng không thể đơn giản tha thứ hắn, cái kia hôn đản một bụng ý nghĩ xấu, thậm chí đã mua xuống khu nhà cấp cao, dự định bao nuôi người chúng nữ hiệp. Từ vị hùng tỉnh hồn, nhất thời giận, nghĩ đến Lâm Phàm bộ kia dáng vẻ đắc ý, trong lòng cái kia cao to vĩ ngạn hình tượng, nhất thời sụp đổ hạ xuống. Cái gì kiếm đạo thiên tài? Bất quá là cái hoa tâm củ cải mà thôi. Có lao bà còn nghĩ nữ nhân khác, quả thực quá phận. Mà lúc này, tại Đại Tống Lâm An chơi chán phản bội thiếu nữ Lý Mạc Sầu, nhìn nhật ký tự lẩm bẩm, gì? Từ hàng kiếm điện, chỉ thủy kiếm pháp, xem ra cái kia Lâm Phàm vẫn có chút bản lĩnh sao? Thiếu nữ nhất thời hứng thú, trước đây tại phái cổ mộ thời điểm đã từng nghe sư phụ đề cập qua, từ hàng kiếm điện là Phật môn vô thượng kiếm pháp, huyền ảo khó lường, coi như là nàng phái cổ mộ, cũng khó mà tìm ra chống lại công pháp. Có thể đối với này hai bộ công pháp làm ra dạng này tỉ mỉ đánh giá, nghĩ đến này Lâm Phàm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng là này gia hỏa gần nhất đều không thể nào nhắc tới chính mình nha, thật chẳng lẽ cứ như vậy kém cỏi. Mặc dù phản bội, nhưng là Lý Mạc Sầu tự xưng là võ đạo thiên phú cũng không tại tiểu long nữ phía dưới, thậm chí còn là tiểu long nữ sư tỷ đâu. Trước đó Lâm Phàm còn đối với tiểu long nữ chỉ điểm có thừa, cái này khiến luôn luôn phản nghịch Lý Mạc Sầu không phục lắm. Hiện nay này gia hỏa trong miệng lại lẩm bẩm yêu nguyệt liên tinh mấy cái, Lý Mạc Sầu vẫn thật là không tin chính mình sẽ bại bởi mấy cái kia nữ nhân. Xem ra phải đi trước Bắc Lương để cho cái kia Lâm Phàm lãnh giáo một chút bản cô nương phong thái. Lý Mạc Sầu quyết định, nếu là mình xuất hiện ở Bắc Lương, nhất định có thể đem cái kia Lâm Phàm mê xoay quanh. Dù sao đây chính là một cái, nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động sắc phôi, lấy dung nhan phương hoa, thức tha dáng người thông đồng một cái tiểu nam nhân còn không dễ như trở bàn tay. Lão bà của ta nhóm kiếm đạo tiên phú xuất chúng, về sau cũng tránh không được lẫn nhau luật bàn, đến lúc đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đó là muốn gặp máu a, hy vọng các lão bà có thể có chuẩn bị, một cái cũng không thể thiếu, đến làm cho các nàng hảo hảo cảm thụ một chút kiếm pháp của ta. Vì thăm dò các nàng sâu cạn, ta sẽ nhiều lần nếm thử, từ cạn tới sâu, tuần hoàn tiến dần, tin tưởng lần này giao chiến hạ xuống tin tưởng song phương đều sẽ được lợi rất nhiều, chỉ là xuất huyết nhưng là không thể tránh được, dù sao hạ tiện, vậy còn cứ gọi luận bàn sao? Luận bàn? Nhìn đến đây, chúng nữ hiệp vẻ mặt vẻ cổ quái. Lâm Phàm là cái kiếm đạo thiên tài, cùng người luận bàn kiếm thuật là không thể bình thường hơn được chuyện. Chỉ là chẳng biết tại sao, các nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, sợ rằng khắc tàng huyền mấu chốt, thậm chí còn có nguy hiểm, dù sao đó là muốn gặp máu. Thấy muốn gặp huyết, tất cả nữ hiệp tâm thần dùng mình một luồng khí lạnh không tên đánh tới. Lẽ nào Lâm Phàm biểu hiện ra miệng hoa hoa, trên thực tế là một lãnh huyết vô tình hung lệ kẻ bắt góc, luận bàn cũng cho qua, vì sao nhất định muốn gặp huyết đâu? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Để cho một cái mỹ diễm vô song nữ hiệp xuất huyết, vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Từ bị hùng nhìn mới nhất nội dung, trên gương mặt tươi cười một hồi hồ nghi. Cộng thêm cùng Lâm Phàm nhiều ngày ở chung, đối với Lâm Phàm lý giải hơn xa cái khác nữ hiệp. Nàng từ đó ngửi được một tia mùi âm mưu. Không đúng, tên khốn này tuyệt đối mưu đồ làm loạn, lấy cái kia lười biếng tinh khí, như thế nào tích cực như vậy muốn luyện kiếm? Thậm chí còn là cùng. Lão bà, giống như là nghĩ đến cái gì, Từ bị hùng chỉ cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp một hồi ửng đỏ. Vừa nghe muốn luận bàn kiếm thuật, hơn nữa nhất định phải xuất huyết, đang tại người đi đường Vương Ngự Yên bước chân dừng lại, suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã sấp xuống hạ xuống. Mặc dù nàng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có độc đáo kiến giải, thế nhưng bởi vì tiên thiên bệnh dự, từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ không có tự mình luyện qua kiếm, a hiện tại còn là một không hề tu vi thiếu nữ. Lẽ nào không nên cùng Lâm Phàm luyện kiếm không thể sao? Hay là muốn ra máu loại kia? Cái kia hỗn đản không hiểu được thương hoa tiếc ngọc sao? Thông thả đứng vững thân hình, Vương Ngự Yên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, hô hấp hỗn loạn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lâm Phàm kiếm pháp siêu tuyệt, cùng với luật bàn, nàng chắc chắn thất bại. Nếu là đối phương không hạ thủ lưu tình, thậm chí còn muốn xuất huyết nhiều. Nghĩ đến cái kia kinh khủng cảnh tượng, Vương Ngữ Yên ý thức một hồi ngất xỉu. Thật là đáng sợ, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Ngữ Yên do dự không tiến, trong lúc nhất thời không biết làm sao, lại lăng ngay tại chỗ. Đồng dạng cảm thấy thất kinh còn có khương nghe. Cùng luật bàn một chút mấy lần, nàng tự nhiên biết Lâm Phàm kiếm đạo thực lực cường đại bao nhiêu. Thậm chí có kiếm thần Lý Thuần Cương dốc lòng dạy bảo, khương nghe cũng không dám cam đoan có thể chiến thắng Lâm Phàm. Này gia hỏa nhất định chính là tên biến thái. Đáng sợ là mỗi lần luận bàn thất bại đều muốn chịu đến Lâm Phàm nghiêm phạt. Nghĩ tới đây tiểu Khương Nghê, hai tay quanh bảo hộ ở cái mông. Tên kia thực sự ghê tởm, bắt được nhược điểm, một hồi tấn công mạnh, không lưu tình chút nào. Gặp, thấy máu. Khương Nghê hoa dung thất sắc, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện đáng sợ, tay nhỏ bé một hồi vô lực, thậm chí ngay cả kiếm đều có chút cầm không vững. Lẽ nào đây chính là luận bàn thất bại nghiêm phạt sao? Nghĩ đến phải ra khỏi huyết, tựa hồ bị đánh đã coi là rất ôn nhu. Không được này tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được, nhưng là nên làm cái gì bây giờ? Kia thiên đạo khen thưởng quá mê người a. Coi là chỉ cần có thể đạt được tiên đạo khen thưởng, đổ máu đây tính toán là cái gì? Khương Nên Nghiến quyết định, muốn nói chúng nữ hiệp bên trong, đối với luận bản không kháng cự, là thuộc Lý Hàn Y Lì, mặc dù cái kia Lâm Phàm là cái kiếm đạo thiên tài, nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu có cơ hội, ta tự nhiên được thỏa mãn hắn. Lý Hàn Y Lì không có cảm động ngoài ý muốn, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Cùng dạng này một cái kiếm đạo thiên tài luận bản, tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Gì? Lý Hàn Y Lì khẽ gi một tiếng xuất huyết. Thật thú vị, còn không có tỉ thí cũng đã nghĩ muốn để người đổ máu, thật sự tự tin như vậy sao? Nhiều năm vân kiếm, Lý Hàn Y Lý còn lần đầu tiên gặp qua tự tin như vậy, thậm chí có chút cổ quái kiếm khách. Cùng người luận bàn kiếm thuật, không vì đánh bại đối phương, chỉ vì để cho người ta xuất huyết, thật đúng là kỳ lạ. muốn cho ta xuất huyết, vậy phải xem bản lĩnh của hắn. Lý Hàn Ý trên gương mặt tươi cười hiện hiện vẻ trịnh trọng. Tựa hồ đã chuẩn bị xong tùy thời đổ máu, dù sao giống như Lâm Phàm nói giống nhau, Hà Tiện cái kia có thể gọi luật bản. Hà Tiện có thể kích thích ra tiềm lực. Hà Tiện có thể bộc phát ra trong cơ thể động lực nguyên tuyển. Xem ra là thời điểm bế quan. Lý Hàn Ý liền nhẹ giọng nỉ non, Lâm Phàm đánh giá chỉ thủy kiếm pháp, để cho nàng có không ít cảm ngộ, nghị bế quan lĩnh ngộ kiếm pháp. Có thể vừa định đứng dậy, đã thấy Lâm Phàm tiếp tục đánh giá thiên hạ kiếm pháp. Viết xong từ hàng kiếm điện, chỉ thủy kiếm pháp bực này linh xảo xinh đẹp kiếm thuật, sau đó phải nhắc tới vị này chính là được xưng kiếm ma độc cô cầu bại độc hữu chính là kiếm pháp. Lại nói tiếp người này cũng xem như nhân vật ghê gớm, đại tống kiếm ma độc cô cầu bại, đã từng tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết bọn giặc thủ, bại tận anh hùng, vô chiêu sinh ra chiêu, đối với đại tống giang hồ ảnh hưởng sâu xa, chỉ là về sau hắn mai danh nhận tích, tại thần châu đại lục bên trên càng là không nổi danh. Độc cô cầu bại đem kiếm pháp chia làm ngũ trọng cảnh giới, đệ nhất trọng chính là lợi kiếm cảnh giới, sắc bén cương mãnh, chưa từng có từ trước đến nay. Đệ nhị trọng chính là nhuyễn kiếm cảnh giới, cương nhu hòa hợp, lấy xảo hóa phồn, tứ lạng bạc tiên cân. Đệ tam trọng thì là trọng kiếm cảnh giới, trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công, ẩn chứa phá diệt hết thể vô thượng uy thế. Đệ tứ trọng kiếm vô, không bị trói buộc bởi vật chất, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Đệ ngũ trọng đã đạt đến vô kiếm cảnh giới, đã là vô kiếm thắng hữu kiếm, đạt tới kiếm đạo cảnh giới cực cao không thấy nơi này, chúng nữ hiệp đều tâm thần chấn động, nhao nhao cảm khái. Nguyên lai trên đời này còn có dạng này một vị kiếm đạo cao thủ, chỉ là người này không nổi danh, trước đây cũng chưa từng nghe nói qua nha. Bất quá có thể được Lâm Phàm khẳng định, độc cô cầu bại tất nhiên là kiếm đạo thành công cao thủ. Thế nhưng, một người nắm giữ nhiều như vậy phong cách khác xa kiếm thuật, thật có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý sao? Nữ hiệp nhóm không khỏi phát sinh nghi vấn. Bình thường kiếm khách có thể tại một loại kiếm thuật trên có thành tựu liền đủ để ngạo thị bốn phương, chính là 10 năm mài một kiếm, kiếm đạo một đường khó khăn cỡ nào. Chỉ khi nào đại thành, liền có thể quét ngang chư thấp, tung hoành giang hồ. Cũng tỉ như Đại Minh kiếm thần Diệp Cô Thành, luyện kiếm mấy chục năm, cũng mới lĩnh ngộ thiên ngoại phi tiên tuyệt thế một kiếm. Thiên ngoại phi tiên, nhân thần tránh lui. Một loại kiếm thuật có thể đại thành đều 10 phần khó khăn, càng chưa nói ngũ trung khác biệt phong cách kiếm thuật. Lẽ nào cái kia độc cô cầu bại thật có như vậy kinh thế kiếm đạo tài? Lúc này chúng nữ hiệp đang nín hơi ngưng thần, tinh tế cảm thụ cái kia ngũ trọng cảnh giới, đều được ích lợi không nhỏ, có chút cảm ngộ. Ngũ trọng kiếm thuật hầu như hàm cái đại lượng khác biệt phong cách kiếm chiêu, đủ các loại, thậm chí để luyện ra tinh túy, để cho người ta sáng tỏ thông suốt. Sư Phi Huyên cũng nhìn nhật ký, trong lòng hơi động, thông qua này kiếm pháp miêu tả, tựa hồ có thể cảm giác đến trong đó một tia ý cảnh, luôn cảm thấy có chỗ linh ngộ, đồng thời cũng có rất nhiều suy tư không thấu địa phương. Cũng không thể không cảm thán kiếm ma kiếm pháp cao thâm mặt chắc, huyền ảo phi phàm. Đăng thiên cát, Lý Hàn Y Lìa đã tọa điều tức, trên người kiếm ý bắn ra, lại có một tia đột phá. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng có một chút tinh tiến. Lý Hàn Y Lìa đại hỉ nhìn nhật ký tự nói, này độc cô cầu bại ngũ trọng kiếm pháp quả nhiên huyền diệu, lĩnh ngộ không đến một chén trà thời gian, liền có như vậy thu hoạch. Lâm phàm này ra hỏa biết đến còn rất nhiều, vực này kiếm thuật tinh túy, nếu không có đi qua tinh chế, căn bản sẽ không rõ ràng như vậy sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều. Nhưng đây chỉ là bản tóm tắt, có thể lĩnh ngộ được bộ phận hữu hạn. Lý Hàn Y Lìa cũng không trông cậy vào từ đó đạt được cái gì trọng đại lĩnh ngộ. Dù sao Lý Hàn Y Lìa tu luyện là chỉ thủy kiếm pháp, lĩnh ngộ cái khác kiếm pháp đều chỉ là vì hoàn thiện không đủ. Trên căn bản, nàng vẫn là lấy kiếm pháp của mình làm chủ. Tham thì thâm, nếu như nghiêm trọng kiếm pháp chọi nhau, thậm chí còn có thể có tàu hỏa nhập ma phiêu lưu. Cũng không phải là ai cũng như Lâm Phàm, có tiên thiên đạo thể, có thể đồng thời tu luyện phong cách khác biệt kiếm thuật, đem bên trong kiếm ý thông hiểu đạo lý. Người thường nếu như tu luyện hai bộ đặc tính hoàn toàn ngược lại kiếm pháp, sơ kỳ khả năng không có vấn đề gì. Có thể chỉ cần luyện đến cao thâm cấp độ, lĩnh ngộ kiếm ý, liền sẽ bởi vì bài xích lẫn nhau không kiềm dùng, mà ổ hỏa nhập ma, trực tiếp sinh tử cũng là có thể. Mà độc cô cầu bại kiếm pháp này xảo diệu tại, vô chiêu thắng hữu chiêu, tu tới cảnh giới cao nhất lại không kiếm chiêu, xảo diệu hóa giải kiếm pháp xung đột lẫn nhau vấn đề. Có thể một, ba là, lấy độc cô cầu bại kiếm đạo trình độ, còn chưa đạt được kiếm đạo đỉnh, bây giờ thần châu võ đạo hưng thịnh, kiếm đạo cao thủ liên tiếp xuất hiện, thế nhưng thần châu kiếm đạo tối cường, ra sao cảnh giới sợ rằng không người biết được, ca sợ rằng nghe nói qua thiên kiếm chi cảnh người lác đác không có mấy a. Toàn bộ thần châu đạt được cái này cảnh giới người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ha ha, lấy ta kiếm đạo thiên phú, đạt được thiên kiếm sau đó cảnh sẽ không có vấn đề gì. Thiên kiếm chi cảnh, thần châu kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh. Nhìn đến đây, chúng nữ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, liền nghe đều không nghe nói qua. Các nàng vì thiên chi tiểu nữ, niên kỷ còn nhỏ, thần châu kiếm đạo đỉnh, nói ít cũng phải là sống vài chục năm, thậm chí trên trăm năm nhân vật ta bình thường kiếm thần kiếm thánh, cùng với vừa mới nhắc tới kiếm ma cũng là người nhóm tán tụng một ít kiếm đạo cao thủ xưng hô, cũng không phải thực sự liền thành thần thành thánh. Đối với vị kia tại đại lục kiếm đạo đỉnh nhân vật, đừng nói các nàng, sợ rằng liền thế hệ trước cường giả cũng không biết, a không khỏi tất cả nhìn nhật ký nữ hiệp lòng hiếu kỳ trong lòng bị vô hạn cầu dẫn ra. 10 phần khát vọng phía sau nội dung. Đây chính là đại lục kiếm đạo đỉnh nhân vật a. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Chúng nữ nín hơi ngưng thần, đã làm tốt thâu đêm suốt sáng, thắp đèn đánh đêm chuẩn bị. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Phàm liền đoạn ở chỗ này, không có tiếp tục biết. Khổ đợi không có kết quả, chúng nữ quả thực phải mắng mẹ. Lâm Phàm có tiếp, dám làm cũng không dám đảm đương. Đoạn chương cầu đáng thẹn. A thật muốn biết phía sau nội dung a. Đại lục này kiếm đạo đỉnh cao thủ đến tột cùng có gì phong thái? Không được, phải mau sớm đi trước Bắc Lương, đem tất cả hỏi rõ lại nói. Chương 63, khen thưởng đại hạ kiếm ý, đại tân mục Dương thiếu nữ chương 63, khen thưởng đại hà kiếm ý. Đại tân mục Dương thiếu nữ lúc này Lâm Phàm rối người, tại thưởng thức miệng nước chè xanh sau liền tiếp tục biết, coi như không dùng động thủ, chỉ là dùng đầu óc viết, cũng phải cần tiêu hao thể lực. Dù sao Lâm Phàm viết nhật ký cũng không phải là viết vớ vẩn, ai nhìn thấy trong đầu nhật ký không ngừng văn tự hiện lên, chúng nữ cũng nhao nhao thở phào một cái. Trời lão nương đâu, cũng may còn có thể bổ cứu tới. Nếu như tên hỗn đản này ở nơi này đức, nhất định phải đi tìm hắn tính sổ. Nữ hiệp nhóm đều đã liều lĩnh không đếm xỉa đến, nếu như Lâm Phàm ngừng có chương mới liền không có nhân đạo. Chỉ là nữ hiệp nhóm một bộ nôn nóng khó nhịn dáng vẻ, Lâm Phàm bản thân là không thấy được. Nếu không nhất định phải đùa một phen đó mới được, ai chỉ thấy Lâm Phàm tiếp tục biết. Kiếm bốn có mây, chịu tự kiếm, xưa nay chưa từng có, vạn kiếm kính ngưỡng, kính như thiên thần. Đây cũng là trong truyền thuyết tiên kiếm cảnh giới, mà toàn bộ thần châu có thể đạt tới cái này cái cảnh giới tự nhiên lắc đắc không có mấy. Ha ha, phòng trừng có thể lý giải trong đó nội hàm, đại lục này bên trên cũng không có mấy, a bây giờ cũng chỉ có ẩn cư tại Trung Hoa các bên trong võ lâm thần thoại vô danh đạt tới trong truyền thuyết tiên kiếm chi cảnh đi, a thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có Linh Châu bên trong trước đây kiếm thánh đã từng là tiên kiếm cảnh giới. Thấy mới nhất nội dung, chúng nữ buông xuống thành kiến, tinh tế lập lại Lâm Phàm biết cái kia đoạn lời nói, chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu huyền ảo phi phàm. Ở nơi này là các tiểu tiên nữ đọc được a. Thiên kiếm cảnh giới đối với các nàng mà nói 10 phần xa xôi à, nữ hiệp nhóm bất quá là muốn biết đạt được thiên kiếm người rốt cuộc ai mà thôi. Vô danh, có thể bị xưng là võ lâm thần thoại, tất nhiên là nhân vật ghê gớm à, nhưng là chưa nghe nói qua à. Nghe tên cũng biết nhất định là một kiên cường, không màng danh lợi đại hiệp, nếu không, thân là kiếm đạo cao thủ tuyệt đỉnh, vì sao biết hắn họ tên người lại ít như vậy đâu. Còn có cái kia kiếm thánh, có thể bị xưng là kiếm thánh, nghĩ đến cũng không phải cái gì người bình thường à. Thấy Lâm Phàm biết cái kia huyền diệu khó giải thích mà nói, một ít nữ hiệp thẳng thắn buông tha linh mộ, trực tiếp mở nát vụt. Tâm thần mặc dù đặt ở trong quyển nhật ký, tâm tư lại sớm đã suy nghĩ bên vòng. Bất quá nữ hiệp bên trong kiếm đạo lĩnh ngộ lực không tám kinh người Lý Hàn Yiye, sư phi Huyền hai nàng đều vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ hao phí thật lớn khí lực, cuối cùng có chỗ lĩnh ngộ. Dù sao đây chỉ là một loại cảnh giới, mà không phải là công pháp gì kiếm pháp, có thể từ đơn giản đến phức tạp, dần dần thâm nhập, có cái quá trình thích ứng. Hơn nữa đối với cảnh giới lý giải căn bản là không có cách cưỡng cầu, chỉ có thể bằng vào cá nhân ngộ tính hoặc là cao nhân chỉ điểm mới có thể có thu hoạch. Nếu như không hề điều kiện, có vài người cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ. Trong đó dù là một câu nói, cũng may hai nàng đều là kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên tiêu, hơn nữa Lâm Phàm lời ít mà ý nhiều miêu tả, rốt cục có chỗ linh ngộ. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới cao nhất vạn kiếm thần phục? Thiên kiếm cảnh giới liền có nghĩa là đã siêu thoát so với bình thường kiếm khách cao một tầng thứ, là trong kiếm đế vương, trong kiếm vương giả, đối với thời gian tất cả sử dụng kiếm người có tuyệt đối áp chế. Lúc này Khương Nghê hai tay chống cằm, đôi mắt đẹp thẳng tắp rơi vào cái kia đoạn văn tự phía trên, tinh tế suy nghĩ. Đoạn văn này nhìn rất lợi hại dáng vẻ a. Cũng không biết Lôi Thôi sư phụ có thể nhìn hiểu hay không, ngày mai đi hỏi một chút xem. Lý Thuần Cương thân là kiếm thần, đối với kiếm đạo lý giải cùng lực lĩnh ngộ có thể so với chính hắn một tân thủ mạnh hơn nhiều, nói không chừng là có thể lĩnh ngộ đâu. Đến lúc đó nhất định để hắn dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ một câu giảng minh bạch mới được. Khương Nghê trong lòng tính toán, có cái tiện nghi sư phụ thật tốt. Đại Tần trong một chôn núi rừng, một vị cầm một côn bộ dáng thiếu nữ đang nghèo đầu nhỏ, nhìn trong nhật ký viết thiên kiếm cảnh giới như có điều suy nghĩ. Trong tay một côn tùy ý khoa tay múa chân tựa hồ linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Hình như có từng đạo nhỏ bé kiếm khí rạch ra không khí, đâm về phía hư không, huyền diệu dị thường. Chỉ là trong lúc vô tình nhỏ bé động tác, liền có thể sinh ra kiếm ý, có thể thấy được thiếu nữ này kiếm đạo trình độ đến thế nào, trình độ kinh người. Đây là ý gì nha? Thiếu nữ lẩm bẩm, trước mắt đoạn chữ viết này vô cùng thâm ảo, hoàn toàn nghe không hiểu a, phía trước nội dung nàng còn có thể thoáng xem hiểu, nhưng đến hiện tại một đoạn này, hoàn toàn tựa như xem thiên thư giống nhau. Trong tay liền một côn thiếu nữ trong tay tùy ý huy động, mỗi lần huy động đều tản mát ra kinh người kiếm khí. Nếu là có kiếm đạo cao thủ tỉ mỉ quan sát cái kia trên côn gỗ nhiều lần kiếm ý, chắc chắn bởi vì nàng kiếm đạo nhưng là muốn tại Bắc Ly Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y ở phía trên. Đều nói đại tống giang hồ có Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung võ công cao cường vì rất nhiều hiệp khách chỗ kính nghệ, mà đại hán Linh Châu Bắc kiếm thánh Nam vô danh lại càng sâu một bậc. Thiên kiếm vô danh, tàn mà không phế, làm người hạo nhiên chính khí, kiên cường, không màng danh lợi, lòng mang thiên hạ. Thực lực siêu phàm nhập thánh, là võ lâm chính đạo nhân sĩ cộng đồng kính ngưỡng tinh thần đạo sư, cũng là nhân vật cái thế. Kiếm thánh, tên đầy đủ Độc Cô Kiếm Thánh, vô song thành chủ Độc Cô Nhất Phương đại ca. Vô song kiếm truyền nhân, trời sinh kiếm sĩ, đại thành kiếm 23 thậm chí có thể dừng lại không gian. Độc Cô Kiếm Thánh từng dùng Thánh Linh kiếm pháp cùng trong trốn võ lâm đệ nhất sát thủ tổ chức thiên trì đại chiến 7 ngày 7 đêm, đem 108 sát thủ giết chỉ còn lại võ công cao nhất thiên trì thập nhị sát có thể chạy thoát thân. Nhìn đến đây, chúng nữ hiệp đều lâm vào ngắn ngủi dại ra, hai người này hoàn toàn chính là biến thái a, lẽ nào đây chính là thiên kiếm chi cảnh thực lực sao? So sánh cùng đại tống Nam Bắc đại hiệp, đại hán này Nam Bắc kiếm thánh có thể mạnh không chỉ một cấp bậc, a lúc này mới coi là chân chính Nam Bắc song hùng a. Thiên trì tổ chức mặc dù không có nghe nói qua, nhưng có thể bị xưng là đại hán giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức như thế nào không phải hư danh. Bên trong tất nhiên cao thủ như mây, coi như kiếm thần bị bọn hắn để mắt tới cũng không nhất định có thể chạy trốn truy sát, a có thể đem 108 sát thủ gần như giết hết, thiên kiếm cảnh giới kiếm thánh không thẹn định phong kiếm đạo. Thiên kiếm chi cảnh khủng bố như vậy. Ngay tại chúng nữ khiếp sợ lúc, chỉ thấy Lâm Phàm lần nữa bắt đầu trăng bước. Cái gọi là thiên kiếm cảnh giới cũng chỉ ta kiếm đạo một loại đường, đại đạo nghìn vạn lần, vô luận là Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo vẫn là thiên kiếm kiếm đạo, cũng bất quá là ngàn vạn kiếm đạo một trong mà thôi. Kiếm đạo một đường cũng không phải chỉ có một con đường, cũng không phải là thế nhân đều muốn tuân theo một cái con đường, một cái câu trả lời chính xác. Mỗi người đường đều là khác biệt, Độc Cô Cầu bại kiếm đạo đúng, Thiên Kiếm kiếm đạo cũng là con đường chính xác. Nhìn đến đây, chúng nữ chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh vụ vụ, phản phất bị to lớn gì chấn động một dạng lâm vào giải ra. Một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại nữ hiệp nhóm rơi vào trầm tư. Lâm Phàm nói tựa hồ rất có đạo lý, mỗi người đều là khác biệt, coi như là cùng một cái sư phụ dạy, tu luyện cùng một bộ công pháp, hắn lĩnh ngộ được đồ vật cũng không tận tương đồng. Thế gian chưa có hoàn toàn giống nhau lá cây, kiếm đạo cũng là như vậy. Lúc này, Sư Phi Huyên nhìn nhật ký, lâm vào mê man. Kiếm đạo không có một cái câu trả lời chính xác, mỗi người đường đều là khác biệt. Sư Phi Huyên trong miệng lặp lại câu nói này. Chính mình kiếm đạo là cái gì? Thân là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, Sư Phi Huyên thiên phú siêu tuyệt, có thể kiếm tâm thông minh, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thành tựu tất nhiên phi phạm, viễn siêu cùng thế hệ. Điều kiện như vậy, Sư Phi Huyên trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Nếu như kiếm đạo không có chính xác phân chia, cái kia tất cả kiêu ngạo cũng không còn tồn tại, thậm chí những cái kia bây giờ không bằng kiếm khách của nàng, về sau chưa chắc không thể cái sau vượt cái trước. Đại đạo nghìn vạn lần, cũng không thật xấu ưu khuyết phân chia. Nghĩ tới đây, Sư Phi Huyên trên gương mặt tươi cười hiện hiện vẻ trịnh trọng. Nay Thần Châu đại lục thiên kiêu tuấn kiệt vô số, kiếm tâm thông minh lại có gì đáng giá kiêu ngạo đâu. Lúc này, Sư Phi Huyên trước nay chưa có ung dung, tựa hồ đã buông xuống thiên chi tiểu nữ nặng nề gánh nặng. Nay Lâm Phàm, không chỉ có kiếm đạo thiên phú xuất chúng, tâm tính lại cũng đạt tới như vậy siêu nhiên cấp độ. Sư Phi Huyên tự lẩm bẩm. Đối với cái này nhật ký chủ nhân càng phát ra tò mò. Người như vậy kiếm đạo thiên phú xuất chúng, đạo tâm vững chắc, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Lìa cũng động dung. Lý Hàn Y Lìa đôi mắt đẹp trừng lớn, lông mi run rẩy, hiển nhiên mười phần khiếp sợ. Kiếm đạo một đường cũng không phải chỉ có một con đường, như vậy là không phải liền có nghĩa là nàng cũng không cần dựa theo sư phụ Lý Trường Sinh phương thức tu luyện cũng có thể luyện thành Chỉ Thủy kiếm pháp. Chỉ Thủy kiếm pháp tầng thứ tư, huyền ảo khó lường, hắn lĩnh ngộ chi đạo nhất định không chỉ một cái. Lý Hàn Y thì sáng tỏ thông suốt, tựa hồ đối với sau này kiếm đạo có mục tiêu rõ rệt. Nàng không thể bị sư phụ có hạn, muốn đi ra chính mình kiếm đạo. Một ít kiếm đạo nộ tính hơi thấp nữ hiệp, nhìn nhật ký bên trên nội dung, cũng suy nghĩ xuất thần. Này Lâm Phàm làm sao trở nên nghiêm túc, nha, thật đúng là không quan đâu. Mặc dù ta kiếm đạo trình độ không cao, nộ tính bình thường, nhưng là cảm thấy Lâm công tử nói xong vô cùng tốt. Lê Thẩm, để cho hắn trang bức, không biết là từ đâu trên quyển sách sao tới a. Làm sao cảm giác này phong cách không đúng đây, Lâm Phàm sẽ không gặp cái gì nguy hiểm a, nếu quả thật là dạng này vậy thì bi kịch. Ta còn đang đổi đường, Lâm công tử phải kiên trì lên a, ta lập tức tới cứu ngươi. Bình thường Lâm Phàm nhật ký nội dung ra lo lắng mỹ nữ, chính là lo lắng mỹ nữ, thỉnh thoảng ít thời điểm sẽ yêu sách một ít kinh thiên bí văn. Lúc nào sẽ giống như ngày hôm nay viết chính mình kiếm đạo phương diện lý giải. Bộ dáng như vậy, giống như lão tiền bối viết cho hậu bối lời nhắn một dạng. Lâm Phàm thường ngày trong nhật ký đều tiết lộ ra một cổ lười biếng thái độ, nơi nào sẽ thả lòng trong lòng đến viết như thế cao sâu khó lường kiếm đạo lý giải. Chúng nữ cảm thấy kinh ngạc cũng không kỳ quái. Mỗi người đều có đạo của mình, duy ta Lâm Phàm chỗ đi đạo tất nhiên đặc biệt. Ta thiên tư chắc tuyệt, tất nhiên là tương lai thiên hạ đệ nhất nhân, cái gì cao thâm mặt chắc kiếm pháp ở trước mặt ta, đều là thông tục dễ hiểu nhi đồng sách học một dạng rõ ràng dễ hiểu. Ta kiếm đạo đúng là dung hòa tiền nhân tất cả đạo, mà cho giỏi hơn thầy, trở thành chưa từng có ai, hậu vô lai giả cái thế cường giả. Chúng nữ nhìn đến đây quan điểm khác nhau, biểu tình đặc sắc. Xem ra Lâm Phàm hiện nay còn rất an toàn sao, thiệt thòi ta lo lắng hắn bị người hiếp bắt đầu. Lại nữa rồi, này ra hỏa không tự luyến sẽ chết sao? Trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cường giả, sợ rằng liền thiên kiếm chi cảnh cái thế kiếm khách đều không thể làm được a. Lâm Phàm hắn có thể siêu việt tiền bối. Đối với trong nhật ký Lâm Phàm biết nội dung, chúng nữ mặc dù không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng là sẽ không toàn bộ phủ định. Dù sao, Lâm Phàm trước đó lộ ra, vô luận là kiếm đạo thiên phú hoặc là tâm tính, đều là số một. Ai có thể như vậy đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem kiếm ma độc cô cầu bại kiếm pháp tinh tuy trình bày được rõ ràng như thế sáng tỏ? Lại có ai biết được đại lục này kiếm đạo tài nghệ cao nhất? Lâm Phàm chuỗi này kinh thế hai tục biểu hiện, hoàn toàn không cách nào lệnh nữ hiệp triệt để phủ định hắn lời nói hùng hồn. Trong vương phủ, Từ Bị Hùng nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp cũng hiện ra không nhỏ vẻ kinh dị. Này tiện nghi phu quân còn thật là khó khăn được chính kinh á trở thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cường giả, ai, hắn lại bắt đầu. Từ Bị Hùng bất đắc dĩ thở dài. Trong ngày thường trung đụng thời điểm là như vậy một cái tao nhã, khiêm tốn người khiêm tốn, làm sao vừa đến viết nhật ký liền hoàn toàn biến thành người khác đâu. Trở thành cao thủ tuyệt đỉnh ít nhất. Được đột phá lục địa thần tiên A. Này tiện nghi phu quân thật đúng là sẽ nói cười. Từ Bị Hùng cười duyên nhiên, xinh đẹp động nhân, tựa hồ nhìn Lâm Phàm nói mạnh miệng là phi thường vui vẻ chuyện một dạng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của nàng dần dần thu liễm. Nghĩ đến Lâm Phàm bây giờ tu vi không biết không có cảm giác cũng đã đạt tới võ đạo đại tông sư. Này nếu như đặt ở hơn một tháng trước đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Thú hổ, lấy Từ Bị Hùng đối với Lâm Phàm lý giải. Nàng cái này vị hôn phu thiên phú xuất chúng, mười phần lười nhác, trên việc tu luyện căn bản cũng không tích cực. Trong ngày thường hầu như ít có thấy tại khắc khổ tu luyện. May là như vậy, bây giờ tu vi cũng đã vượt qua nàng. Yêu nghiệt. Từ Bị Hùng trong miệng không kìm lại được văng ra cái từ này, tựa hồ thiên tài thiên kiêu căn bản là không có cách miêu tả đối phương đích thiên phú rồi. Nếu như tiện nghi phu quân cố gắng một chút, có thể thật đúng là có thể đạt tới cái này cái mục tiêu cũng có nói. Từ Bị Hùng vẻ mặt trịnh trọng, không có chút nào mới vừa trêu vừa mẩu. Trở thành tuyệt thế cường giả cái mục tiêu này có thể nói mười phần gian nan, thế nhưng vì cứu vớt Thần Châu ở vào dầu sôi lửa bỏng nữ tử, cho các nàng một cái mái nhà ấm áp, ta cũng chỉ có thể liều mạng. Ai nhìn đến đây, chúng nữ hiệp nhóm một hồi hèn mọn. Ai, quả nhiên Giang Sơn dễ đổi à, này Lâm Phàm mặc dù thiên phú xuất chúng, vẫn như cũ không đổi được hắn háo sắc bản tính. Này gia hỏa thật đúng là không biết xấu hổ đâu, lại đem mơ ước nữ tử mỹ sắc nói xong như vậy quang minh chính đại. Hừ, cái gì kiếm đạo thiên tài, bất quá là cái dâm tặc vô liêm sỉ mà thôi. Lâm công tử quá hoa tâm đi, thần châu nữ tử ngàn ngàn bạn, chẳng lẽ hắn tất cả đều muốn cứu vớt? Sư Phi Huyên, Lý Hàn Y hai nàng nhìn nội dung nhật ký, chỉ cảm thấy một hồi thở dài. Quan sát phía trước nội dung, Lâm Phàm một lần tại trong lòng các nàng để lại khó có thể ma diệt cao nhân ấn tượng. Thậm chí còn, các nàng đã đem Lâm Phàm coi như cái thế thiên điều, hoàn toàn bỏ quên trước đó đối với các nàng miệng hoa hoa. Nhưng là không bao lâu, Lâm Phàm cái kia thần bí khó dò, cao to vĩ ngạn hình tượng bắt đầu xuất hiện vết rách, lập tức liền hoàn toàn đổ nát. Lại nghĩ đến Lâm Phàm trước đó trong lời nói đùa giỡn, hai nàng chỉ cảm thấy một hồi ửng đỏ. Tại Thần Châu các nơi, nữ hiệp nhóm hèn mọn trong tiếng, nhật ký nội dung không có tiếp tục đăng chương mới. Kết thúc nhật ký viết, Lâm Phàm có thể lãnh thưởng. Ken. Duy trì liên tục đổi mới 30 ngày, số lượng từ đột phá, khen thưởng đại hạ kiếm ý. 5 năm tinh thuần nội lực. Chương 64, cái gọi là thiên kiếm, luôn cuống Lý Thuần Cương bên trong chương 64, cái gọi là thiên kiếm, luôn cuống Lý Thuần Cương bên trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Lâm Phàm tâm thần chấn động. Bộ phận giống như bỗng nhiên hiểu rõ một dạng, một mảng lớn tin tức tràn vào trong đầu. Vậy đại hạ kiếm ý. Nô Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Một ra khỏi phòng, tại trong sân nhàn nhã dạo bước, Lâm Phàm không ngừng lĩnh ngộ đại hạ kiếm ý tinh túy thần bí, phảng phất ngăn cách, quanh mình hết thảy đều lâm vào yên lặng. Cựu bước tiến của hắn ổn trọng giống như ẩn chứa vô cùng thân bí, mỗi đi một bước, quanh thân kiếm ý liền cường đại vài phần. Theo nhiều lần kiếm quang tựa như tinh thần xoay quanh vậy rực rỡ lóa mắt, càng ngày càng nhiều, không bao lâu liền có mênh mông kiếm ý, kiếm quang cùng kiếm ý dung hòa hình như có vô thượng uy năng, xếp thành cơn sóng thần, xông thẳng tới chân trời. Hai ngồi xếp bằng xuống, Lâm Phàm đã tọa điều tức, trong đan điền bộc phát ra một cổ tinh thuần nội lực, một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân, rửa tứ chi bách hải. Tự hồi lâu, cảm giác ấm áp tiêu thất, Lâm Phàm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đầu óc dị thường thanh minh, như trời giáng trời hạ gặp mưa. Đám chìm sảng khoái bất chi bất giác ở giữa, tu vi liền đột phá đến đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Nghĩ Lâm Phàm mở hai mắt ra, hình như có vô cùng kiếm ý, đôi mắt hình như có ngập trời hoàng hà phi nhanh không dứt. Chỉ một thoáng ba cuồn cuộn đại hà kiếm ý tắm cuốn thiên địa, nhất thời gió nổi mây phun, biến hóa khó lường. Linh Châu thành bên ngoài, một lão giả, một thanh niên, mặt hướng đất vàng, thở hổn hển. Hai người quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, nghiễm nhiên một bộ khất cái trang phẫn, chính là du lịch bên ngoài lão hoàng cùng Từ Phượng Niên. Rốt cục sắp tới a. Nhìn về phía trước cách đó không xa cao to hùng vĩ thành trì, thế tử trong mắt đều hiện lên lau một cái lòng sung sướng màu. Bên ngoài du lịch 3 năm, bọn hắn không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no, giờ mưa dai nắng, cuộc sống này quả thực bi thảm tới cực điểm. Từ cao cao tại thượng thế tử đến ti tiện như hạt bụi ăn mày, không cách nào tưởng tượng Từ Phượng Niên nội tâm đã trải qua như thế nào chuyển biến. Khi nhìn đến phía trước thành phố trong tích tắc, hắn liền biết cuộc sống khổ này phải đến đâu, như chút được gánh nặng cảm giác giải thoát để cho tâm tình của hắn sung sướng. Lại nghĩ đến quý phủ còn có xinh đẹp làm người hài lòng nha hoàn đang đợi mình, thế tử kích động có nhịp. Thế tử, ngài chậm một chút. Ta một thanh lão già khổng không chịu nổi dậy vào a lão hoàng bị thế tử lôi kéo về phía trước, gầy gò thân thể mất đi cân bằng, suýt nữa lảo đảo một cái ngã sắp xuống hạ xuống, thoáng bất mãn nhìn phía trước chạy như điên thế tử. Chỉ thấy thế tử một hồi chạy như điên, tựa như ngựa hoang mất cương phóng đạm thủy, trong miệng hoan hô chẳng bao giờ đình chỉ. Đã lâu cũng không thấy thế tử hưng phấn như thế, nghĩ đến cũng đúng, lập tức trở về phú gia công tử ca sinh hoạt, rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất, này đổi ai không kích động a. Lão hoàng trong lòng cảm khái không thôi. Hai người tốc độ nhanh hơn, trong tầm mắt, hùng vĩ thành trì càng lúc càng lớn, dần dần đã trải rộng toàn bộ tầm mắt. Ngay tại sắp tiếp cận thành trì thời điểm, một cổ bàng bạc kiếm ý đột nhiên mọc lên. Kiếm ý kia như hoàng hà dâng, thao thao bất tuyệt, xuyên thẳng chân trời, tựa như ngân hà chi thủy. Phía trước thế tử không có để ý nhiều như vậy, một lòng nghĩ về nhà. Lạc hậu lão hoàng lại trừng lớn hai mắt. Ba năm chưa từng luyện kiếm, hiện tại nhìn thấy cái kia mênh mông kiếm ý, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Sững sờ hồi lâu, lão hoàng mới giơ lên hai tròng mắt, nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Kiếm ý sao mà mênh mông, nhìn thật kỹ hay là đến từ vương phủ phương vị? Sẽ là ai chứ? Trong lòng không khỏi nghĩ, cố kiếm ý này mặc dù mênh mông, nhưng cực kỳ xa lạ, trong vương phủ có bực này kiếm ý cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, may là lão hoàng tại vương phủ ở nhiều năm rồi, cũng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định thân phận của người này. Bực này kiếm ý viễn siêu hắn cùng với hắn lúc đầu sư mình, cũng không biết sư phụ thời kỳ tột cùng có hay không bực này cường đại kiếm ý. Lão hoàng cặp mắt đục ngầu, bắn ra kinh người kiếm ý, thu hồi ngày thường vui cười, sắc mặt trịnh trọng. Người này rốt cuộc ai? Du lịch giang hồ 3 năm kiếm đều có chút dị xét, tại thấy như thế mênh mông kiếm ý sau, tiên lặng nhiều năm chiến ý đột nhiên dâng lên lên. Trong vương phủ, Từ Kiêu liếc nhìn từng quyển bí mật sách, sắc mặt uy nghiêm. Lúc này, đứng yên lặng Từ Kiêu bên cạnh Từ Hiển Bình cảm thụ được này cổ kinh người kiếm ý, không hề gợn sóng nội tâm lật lên kinh đào hãi lãng. Từ Hiển Bình tinh tế cảm giác, kiếm ý kéo dài không dứt vẫn còn tác dụng chậm, một cổ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên dâng lên. Thậm chí, lấy lục địa thần tiên cảnh giới tu vi tại đối mặt kiếm ý này lúc đều có chút tật lực. Thật nhiều năm cũng chưa từng gặp qua như vậy kinh người kiếm ý, trong vương phủ còn có bậc này cao thủ. Chẳng lẽ là vương gia con bài chưa lật? Đồng. Từ Hiển Bình âm thầm kinh hãi. Theo Từ Kiêu nhiều năm, hắn đối với trong phủ cao thủ hầu như đều có chút đồng thời xuất hiện, nhưng này cổ kiếm ý lại làm cho một cổ cảm giác xa lạ. Những năm gần đây cũng chưa từng nghe nói vương phủ có cái gì tân tiến cao thủ. Bắc Lương tình trạng không tốt, trước có sói sau có hổ, tao thụ nhiều mặt thế lực ngăn chặn, rất nhiều thần châu cao thủ hàng đầu cũng không coi trọng Bắc Lương sau này, lựa chọn hiệu lực lắc đắc không có mấy. Coi như Tử Kiêu tự mình chiêu hiền nạp sĩ cũng thu hoạch rất ít. Dù sao, thần châu cao thủ hàng đầu cũng không đốc, một cái xử nữ tại sống còn nguy cơ thế lực, coi như cung cấp khá hơn nữa đãi ngộ, cũng không đáng giá cho bọn họ bán mạng. Kinh người này kiếm ý lại khởi nguồn tại ai đó? Chẳng lẽ là vương gia bên ngoài bồi dưỡng cao thủ? Từ Điển Minh rất rõ ràng, Bắc Lương nội tình xa không chỉ hắn có thể thấy như vậy. Mặc dù tình cảnh không tốt, thân là Bắc Lương vương Tử Kiêu cũng sẽ mức độ lớn nhất lưu lại một tia chỗ trống. Lấy Tử Kiêu tác phong làm việc, chắc chắn sẽ ở bên ngoài phủ bồi dưỡng một số cao thủ để phòng bất cứ tình huống nào. Hơi thâm ý mà liếc nhìn Tử Kiêu, Từ Điển Minh trầm mặc như trước. Đã thấy Tử Kiêu hướng ra ngoài ngắm nhìn, ánh mắt rơi vào Từ Vị Hùng gian phòng, vuốt râu một cái cười khẽ, ta này tiện nghi cô ra giống như là một thiên tài ghê gớm a. Lại thấy phi nhanh không thôi xông thẳng tới chân trời quần quần ngân hà, Từ Kiêu trong lòng càng chấn động. Lâm Phàm kiếm ý thậm chí so với đánh tan Triệu Giai lúc cho thấy còn mênh mông hơn bảng bạc không ít. Nhưng là lúc này mới qua bao lâu, kiếm ý thì có lớn như vậy để cao? Đó cũng không phải là kiếm pháp kiếm thuật, mà là kiếm ý bình thường kiếm khách, kiếm ý lĩnh ngộ đều 10 phần chắc trở, tăng cường kiếm ý càng cần nữa tốn hao mười mấy năm khổ tu cùng lĩnh ngộ mới có thể có chỗ tiến thêm. Mà hắn người con rể này, lĩnh ngộ kiếm ý càng như thế ung dung. Thậm chí kiếm ý cường độ cũng đạt tới làm người ta trình độ khủng bố, cho là thật yêu nghiệt ra. Từ Kiêu ngắm nhìn xa xa ánh mắt thật lâu không thể rời. Con rể này thật đúng là một lần lại một lần mang đến cho hắn kinh hỉ a, một tên yêu nghiệt như vậy, nói không chừng thật là có xoay chuyển hết thể năng lực. Cô ra. Từ Điển Minh ngưng lông mi trầm tư. Hắn cũng nghe Từ Kiêu đề cập qua tên kia vì Lâm Phàm người ở rể. Khen Lâm Phàm kỳ đạo tạo nghệ cao thâm, tràn đầy mang binh chiến đấu tài có thể, sau này thành tựu thậm chí không kém gì Binh Tiên Trần Chi Báo. Lúc đó, Lâm Phàm tên này liền ở trong lòng để lại sâu đậm ảnh hưởng. Dù sao Binh Tiên Chi Tài đã sớm thâm nhập mỗi cái Bắc Lương lòng của người ta bên trong, có thể sánh vai Binh Tiên nhân vật, nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Bây giờ nghe nữa tên này, không khỏi cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hậu sinh khả úy. Chừng 20 tuổi thì có mênh mông như vậy kiếm ý, tương lai phương diện kiếm đạo tạo nghệ sợ rằng không ở kiếm thần phía dưới, thậm chí còn muốn vượt lên trước năm đó thanh sam kiếm thần Lý Thuần Cương. Kiếm đạo sánh vai, thậm chí siêu việt kiếm thần, dùng binh chi đạo có thể so với Binh Tiên, ngẫm lại liền cảm giác khủng bố như vậy. Nguyên lai vương gia con bài chưa lật là hắn con rể. Vương phủ ở ngoài, trưởng công chúa cũng tại cùng Triệu Giai thương lượng xử trí như thế nào Lâm Phàm. Dù sao hôm đó tại vương phủ, Lâm Phàm cho bọn hắn dẫn theo to lớn quất đủ, còn có một loại sinh mệnh không bị nắm trong tay nào giác. Quan trọng nhất là, Ly Dương Hoàng thất nhằm vào Bắc Lương kế hoạch bởi vì mở đầu không thuận, vô pháp tiến hành. Đây hết thể đều bởi vì cái kia người ở rể Lâm Phàm. Ta điều tra, cái kia Lâm Phàm phía sau không hề bối cảnh, bất quá là Sơn Âm học cung bình thường đệ tử. Ngươi xem một chút ta. Trưởng công chúa thản nhiên nói, thuận tay đem chọn Lý Hảo tư liệu ném cho một bên Triệu Giai. Từ trải qua đánh bại, trưởng công chúa đối với Lâm Phàm vô cùng đệ bụng, tăng thêm mấy lần nhân thủ, điều tra về Lâm Phàm tại Sơn Âm học cung lúc tất cả tin tức. Tiếp nhận tư liệu, Triệu Giai chính mình lần xem mới vững tin Lâm Phàm quả nhiên là một không bối cảnh chút nào người thường. Trong lòng tuy có không cam lòng, có thể sự thực xảy ra trước mắt vô pháp phản bác. Trước đó Triệu Giai còn phỏng đoán Lâm Phàm chân thực thân phận chính là đại lục đỉnh tiêm thế lực đệ tử, dù sao trẻ tuổi như vậy liền có nghịch thiên như vậy kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên có đại thế lực bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ mới biết được, Lâm Phàm bất quá là cái đê tiện bình dân mà thôi. Ở vào đối với tầng dưới chót khinh bỉ, Triệu Giai nghiễm nhiên đã quên cùng đối phương thực lực ở giữa chênh lệch, tựa hồ dạng này một cái đê tiện tiểu nhân bất mệnh, rất dễ dàng bị hắn trừng khống. Vừa nghĩ tới Lâm Phàm, Triệu Giai trong mắt để lộ ra không còn che giấu hận ý trước đây hai người luật bàn, Lâm Phàm ở trước mặt tất cả mọi người để cho hắn khó chịu, bút chướng này Triệu Giai một mực ghi ở trong lòng. Cũng hoàn toàn đã quên ban đầu tỉ thí chính là chính hắn chủ động bước lên. Này Lâm Phàm thân là đê tiện tiểu nhân, dáng coi rẻ ta hoàng thất uy nghiêm quả thật nên giết. Triệu Giai biểu tình dữ tợn, trầm giọng nói. Lúc này Lâm Phàm đã thành Triệu Giai tâm ma, mỗi khi nhớ tới ban đầu cảnh tượng, hắn liền một hồi điên cuồng, không kiềm chế được nỗi lòng. Gặp Triệu Giai mất khống chế dáng vẻ, trưởng công chúa trong lòng mười phần hèn mọn. Con tư sinh chính là con tư sinh, hoàn toàn không có hoàng thất khí phách cùng phong độ, chỉ là luận bàn bại một hồi liền thành cái bộ dáng này, xem ra khó thành đại sự a. Trưởng công chúa trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, là nên giết. Người này uy hiếp thậm chí viễn siêu từ Phượng Niên, xem như là chúng ta đại địch số một. Sự tồn tại của người nọ bất lợi cho Ly Dương đại kế, huống hồ hắn võ đạo tư chất thật tốt, thiên phú kinh người, càng thêm không lưu được. Trưởng công chúa đôi mắt hiện ra lau một cái u quang, dày đặc đáng sợ. Bây giờ Lâm Phàm quả thực đã đối với hoàng thất kế hoạch tạo thành uy hiếp thật lớn, không thể vì nàng sử dụng, phải mau sớm diệt trừ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, lấy Lâm Phàm kinh người võ đạo thiên phú, lớn lên thì càng thêm không tốt hạ thủ. Có thể coi là trước mắt Lâm Phàm, các nàng phái sát thủ tại thần không biết bị không hay tình huống dưới đánh chết cũng không phải chuyện dễ. Chúng ta đều sai rồi, không nghĩ tới Từ Vị Hùng sẽ như thế thiên vị cái này người ở rể. Bây giờ muốn giết hắn sợ rằng phải trả ra giá lớn hơn. Trưởng công chúa bộ dạng phục tùng trầm tư sau kế tục nói đi qua lần trước rằng co, nghĩ đến Từ Vị Hùng, thậm chí Từ Kiêu hẳn là sẽ phái cao thủ âm thầm bảo hộ cái kia người ở rể an toàn. Từ Vị Hùng cùng Từ Kiêu tự nhiên cũng không đốc, tất nhiên Lâm Phàm bại lộ một thân thiên phú, tất nhiên sẽ không giống trước đây như vậy an toàn, tăng số người nhân thủ bảo hộ không thể tránh được. Nghe vậy, Triệu Giai gật đầu, sao động cảm xúc cũng bình ổn dưới, suy tính trong đó quan hệ lợi hại. Trưởng công chúa nói không sai, muốn giết Lâm Phàm tất nhiên sẽ không ung dung, trước đó là hắn quá xung động. Hiện tại tỉnh táo lại, Triệu Giai mới giật mình, muốn giết Lâm Phàm độ khó thậm chí không thể so với ám sát Từ Phượng Niên thấp. Lẽ nào sẽ không có biện pháp sao? Triệu Giai nội tâm gào thét. Để cho Lâm Phàm sống lâu một ngày, đều cảm thấy thống khổ và phần. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm truyền đến, "Yên tâm, ta sẽ tự mình xuất thủ." Triệu Giai mừng rỡ quay đầu, này thanh âm quen thuộc, quả nhiên là sư phụ hắn Hàn Điêu tự. Có Hàn Điêu tự xuất thủ, lần này không sơ hở tí nào. Thính triều các bên hồ, Lý Tuần Cương chính giáo đạo Tiểu Khương nghe lời kiếm. Hôm nay hai người đều lòng có chút không yên, không có chút nào những ngày qua ăn ý trong ngày thường một điểm liền thông đồ vật, Khương nghe lại phạm vào mơ hồ, sương sở hồi lâu cũng mới miễn cưỡng hiểu ra. "Tạm thời liền luyện đến nơi này đi, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ một chút a." Giống như là nhận thấy được đồ đệ trạng thái không tốt, Lý Thuần Cương cũng làm cho nàng tạm thời nghỉ ngơi. Ngồi ở trên mặt ghế đá, Lý Thuần Cương trong lòng cũng không bình tĩnh. Ngay tại một khắc trước, hắn cảm thấy một cổ mênh mông kiếm ý từ Lâm Phàm ở tiểu viện phún ra ngoài. Kiếm ý kia kéo không ngừng, sinh sinh bất tức như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt. Lấy trước mắt hắn thực lực tại cái kia mênh mông kiếm ý dưới lại cũng vô pháp chống cự. Mặc dù tu vi không còn lúc đó, nhưng tốt xấu cũng là kiếm thần a, tiểu tử kia cũng quá khoa trương. Lý Thuần Cương tự lẩm bẩm. Vừa mới qua đi bao lâu à, kiếm ý lại có tiến tiến. Thậm chí lại lĩnh ngộ được mới kiếm ý, hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đây Lâm Phàm bộc phát ra kiếm ý có cường liệt sát phạt, vô cùng sức bật, như thế nào lại giống như ngày hôm nay, kéo dài, sinh sinh bất tức. Hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, một bên Tiểu Khương nghe gặp sư phụ ngốc lăng, liền kéo kéo đối phương ống tay áo, cười duyên hiếu kỳ nói, nghĩ gì thế mất hồn như thế. Nhưng cho tới bây giờ không gặp này tiện nghi sư phụ như vậy xuất thần qua a, bình thường đều là một bộ lười nhác không đứng đắn dáng dấp, hiện tại nghiêm túc trầm tư dáng vẻ ngược lại cũng có một tia uy nghiêm. Thanh thủy êm hai thanh âm đem Lý Thuần Cương kéo hồi hiện thực, hắn nghiêm túc nói, không có. Nào có cái gì chuyện à, thế gian này còn có chuyện gì có thể quấy nhiễu vi sư sao? Tại đồ đệ trước mặt có thể được bảo trì sư phụ uy nghiêm và thần bí. Nghe vậy, Khương Nghê thoáng khách sáo một phen. Chỉ cần nói ra lục bảo hai chữ, phòng trừng lao nhân này liền sẽ lập tức biến sắc à, vậy ngươi biết thiên kiếm cảnh giới sao? Khương Nghê trừng mắt nhìn, cấp thiết hỏi. Đối với Lâm Phàm trong nhật ký viết thiên kiếm chi cảnh, Khương Nghê mười phần cảm thấy hứng thú, chỉ là ngại vì tu vi quá thấp, năng lực hữu hạn, đối với cái kia cao thâm mạt chắc cảnh giới không thể nào hiểu được, nghĩ e rằng cái tiện nghi này sư phụ có thể giải thích đâu. Nhìn đồ đệ mong đợi đôi mắt, Lý Thuần Cương đem chưa từng nghe qua ba chữ cho nén trở về, thủ sẵn mũi giả vờ khinh thường nói, thiên kiếm chi cảnh không ra hồn, chỉ cần cho ta một thanh kiếm, có thể chạm trên trời tiên nhân, có thể kiếm khai thiên môn, nhìn trung thần châu 800 năm. Thế gian này, không người nào có thể tại trên kiếm đạo thắng được ta. Vừa nói, hắn nuốt dâu một cái, đo qua ý thức, nạo khí mười phần. Kiếm khai thiên môn, chạm tiên nhân, thiệt hay giả a kiệt xuất. Nếu quả thật có thể chạm tiên, có vẻ như cũng không yếu tại cái kia thiên kiếm chi cảnh a, bất quá xem Lý Thuần Cương cái kia hèn một dạng, căn bản không hề độ tin cậy. Hết biết con lác. Lầm bầm một câu, Tiểu Khương nghe tự mình thì thầm, kiếm vốn có mây, chịu tự kiếm, xưa nay chưa từng có, vạn kiếm kính ngưỡng, kính như thiên thần, đây cũng là thiên kiếm chi cảnh. Đã thấy Lý Thuần Cương không hiểu ra sao, tự tay cào lung tung như cỏ khô giống như xốc xếp đầu tóc. Thấy thế, Khương nghe đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, ha ha, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à. Chương 65, nhóm ba người, Lâm Phàm hôm nay muốn bị tưởng mà đi. Chương 65, nhóm ba người, Lâm Phàm hôm nay muốn bị tưởng mà đi. Nghe vậy Lý Thuần Cương vẻ mặt lúng túng. Có vẻ như thật đúng là chưa nghe nói qua a. Hắn kiếm đạo phương hướng không phải cái kia cái gọi là thiên kiếm đường, nhưng cũng tự tin tất nhiên tại cái kia thiên kiếm phía trên. Nhưng cũng không thể nói chưa nghe nói qua a. Đối mặt tiểu đồ đệ u mê ánh mắt, Lý Thuần Cương lại hết sức sĩ diện, hai tay ôm ngực một bộ khinh thường bộ dáng. Bất quá là thiên kiếm cảnh giới, ta tiện tay có thể phá đi. Ngươi lại xem ra. Tuyên truyền giác ngộ, tựa hồ có cổ chấn động tâm thần vì thế, làm cho không người nào có thể vi phạm ý tứ của hắn. Vừa nói, Lý Thuần Cương ngự kiếm bật lên, giống như một cái phiêu phiêu tự tại lao thần tiên một dạng tiêu sái. Lý Thuần Cương chập ngón tay như kiếm, chỉ một thoáng có mấy đạo tinh thuần kiếm khí bay ra, kiếm ý xông thẳng tới chân trời. Cảnh tượng này trong nháy mắt kinh động trong vương phủ một đám cao thủ. Từ Điển Minh nhận thấy được cố kiếm ý này, trong lòng căng thẳng không thôi. Vị này lao kiếm thần từ lúc đi ra một sau đều ít có động tác, hôm nay mở thế nào thủy xuất thủ. Nhưng chớ đem vương phủ phá hủy a, tuy nói Lý Thuần Cương thực lực không còn lúc đó, nhưng dầu gì cũng là kiếm thần a, kiếm ý hoàn toàn bạo phát xuống, vương phủ khẳng định khó giữ được. Chỉ thấy Lý Thuần Cương chắp hai tay sau lưng gọt lên mà đứng, vài đạo kiếm khí tại hắn không chế dưới bay thẳng bầu trời. Sắc bén kiếm khí cắt nhỏ cả thành đám mây, chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, cuồng phong thổi loạn. Cương đại kiếm chiêu để cho ở vào phía dưới quan sát Tiểu Khương nghe nhảy nhót hoan hô vỗ tay bảo hay. Sư phụ thật lợi hại a, quả thật là thiên kiếm chi cảnh đầu. Không hổ là kiếm thần a. Nghe đồ đệ khen, Lý Thuần Cương tâm tình sung sướng thoải mái cười to, lúc này mới hồi thu kiếm ý. Lý Thuần Cương thân hình chậm rãi rơi xuống, đắc ý cười nói, nha đầu, thế nào, vi sư kiếm đạo nhưng có đạt được cái kia cái gọi là thiên kiếm chi cảnh. Đã thấy Khương nghe như gà con mổ thóc một dạng càng không ngừng gật cái đầu nhỏ, hai tay càng không ngừng vỗ tay, hiển nhiên một bộ bị chết phục dáng vẻ. Nàng nơi nào thấy qua như thế rung động cảnh tượng. Sư phụ có thể bay lên trời, còn có thể khống chế vạn kiếm phi hành, còn có cái kia miễn khốc kiếm chiêu, nhất định chính là thiên kiếm chi cảnh a. Lâm Phàm không gạt ta ta ạ. Tự mình chứng kiến cái kia thiên kiếm chi cảnh phong thái, Khương nghe đối với Lâm Phàm càng thêm tín nhiệm. Đương nhiên, đó là nàng cho là thiên kiếm chi cảnh. Lý Thuần Cương lau đem mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ chính là, rốt cục lừa bịp được à, cũng may Khương nha đầu là cái tân thủ, tùy ý thi triển mấy lần huyễn khốc chiêu số liền đem nàng lừa gạt. Bất quá này thiên kiếm nói đến còn rất có ý. Lý Thuần Cương hồi nhớ tới đồ đệ nhắc tới mà nói, tinh tế cân nhắc phía dưới lại có lĩnh ngộ. Kiếm thần đối với kiếm đạo cảm ngộ gì 853 sự cao thâm, gần từ cái kia nói mấy câu, liền có thể nhìn trộm trong đó ý cảnh. Đồ đệ nói tới cái kia nói mấy câu, lời ít mà ý nhiều, đem cái kia thiên kiếm chi cảnh nói mười phần thấu triệt. Kiếm vốn có mây, chịu tự kiếm, xưa nay chưa từng có, vạn kiếm kính ngưỡng, kính như thiên thần, đây cũng là thiên kiếm chi cảnh Lý Thuần Cương trong lòng nói thầm. Nhất thời, hắn cảm giác mình nguyên bản rơi xuống kiếm đạo cảnh giới tựa hồ tại hồi thăng, thậm chí còn lĩnh ngộ được trước đó chẳng bao giờ tùy thuộc kiếm đạo lĩnh vực. Này một kinh người phát hiện, lệnh vị này luôn luôn trầm ổn lão kiếm thần động dung. Nguyên lai đây là kiếm đạo đỉnh một con đường khác, kiếm đạo ngàn ngàn vạn, coi như là kiếm thần lĩnh ngộ kiếm đạo cũng khó mà siêu thoát trong đó. Bất quá, kiếm đạo trăm sông đổ về một biển, suy luận phía dưới, không ngờ có điều ngộ ra. Lý Thuần Cương đại hỉ, đến hắn cảnh giới này, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, cần thời gian tích lũy cùng một tia cơ duyên, nếu không liền khó có tiến thêm. Không nghĩ tới hôm nay cơ duyên này liền để cho hắn đụng phải, hay là từ mình tiểu đồ đệ trên người. Nhưng là Khương Nghê cũng bất quá là kiếm đạo tân thủ, như thế nào lại biết được như thế cao sâu kiếm đạo cảnh? Tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Lý Thuần Cương cũng không khỏi tò mò. Này thiên kiếm chi cảnh huyền ảo, tựa hồ cũng là một loại kiếm đạo cao thâm cảnh, tiểu Khương Nghê từ nơi nào nghe tới? Chỉ sợ người này kiếm đạo cảnh giới cao, đủ để sánh vai Lữ Tổ đi. Ngày thứ hai, Lâm Phàm khó có được sáng sớm, ngồi ở trên bàn sách đọc qua thư tịch. Tựa hồ cảnh giới đột phá về sau, không thể nào muốn ngủ mượn. Đều nói cảnh giới đạt được độ cao nhất định võ giả có thể không dùng giấc ngủ, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, a đây chẳng phải là nói về sau có thể cùng các lão bà chơi đùa thời gian lại thêm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trở nên kích động. Lúc này một đạo thanh thúy dễ nghe thiếu nữ tiếng vang lên. "A, cô gia ngươi tỉnh rồi." Thanh điểu, Ngư Ấu Vi hai người kinh dị lên tiếng. Vì hơi tốt phụng dưỡng Lâm Phàm, hai nàng đều sẽ trước thời gian mấy giờ sau khi tại cửa phòng bên ngoài. Trong ngày thường không khỏi là đại môn đóng chặt, cần chờ đợi mấy canh giờ, hắn mới có thể thanh tỉnh. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Phàm khó có được dậy sớm. Gặp hai nàng kinh dị thái độ, Lâm Phàm cười đếu gật đầu, sau đó hướng phía các nàng nhéo một cái tay. Thấy thế, Thanh điểu, Ngư Ấu Vi gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, cô gia khẳng định lại không đứng đắn. Cũng không có chậm trễ. Ngư Ấu Vi bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Lâm Phàm phía sau, đưa ra trắng loạn tế nhị tay nhỏ bé, thành thạo mà tại hắn bả vai chậm rãi kìm, mơ hồ mùi thơm vào mũi, Lâm Phàm chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thanh điểu thì nửa quỳ tại hắn dưới thân, có nhịp điệu mà ở tại trên đùi nhẹ nhàng đấm, thủ pháp nhắn nhủi, độ mạnh yếu bắt chẹt vừa đúng. Nghĩ bây giờ tòa nhà cũng rơi xuống đất, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, nên đi vùng ngoại ô du ngoạn một phen. Từ thức tỉnh hệ thống tới nay, hắn phần lớn thời gian đều tại quý phủ, hoặc là luyện công, hoặc là viết nhật ký, thực sự có chút khô khan. Cũng liền thỉnh thoảng một lần đi Tử Kim lâu tiêu khiển. Bây giờ, Hoa Khôi đã hầu hạ bên người, còn lại mấy cái bên kia cái dòng chi tục phấn căn bản không làm sao có hứng nổi. Mà mang theo lão bà giao du, ngược lại là cái không sai phương thức giải trí. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm tìm được Từ Vị Hùng. Phu nhân ngày đêm vất vả, bồi vi phu đi ra ngoài giao du, cũng tốt thả lỏng tâm tình, như thế nào? Lâm Phàm có chút hứng thú. Từ Vị Hùng hầu như cũng bị chính mình tiến công chiếm đóng, cho nàng cái cùng mình đồng du cơ hội, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt, ta đều nói Từ Vị Hùng bề ngoài thanh lãnh, từ chối người ngoài nản giảm, bây giờ bị chính phủ, nghĩ đến nội tâm hẳn là tương đối lừng ra, Lâm Phàm nghĩ như vậy. Nghe được chính mình tiện nghi phu quân chủ động mời, Từ Vị Hùng nhất thời mừng rỡ và phần. Tên khốn này cuối cùng cũng biết nàng được rồi à, trong ngày thường đều là nàng chủ động, hôm nay cũng khó chủ động một lần. Vừa nghĩ tới đáp ứng, lại nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu phải làm, a bây giờ Ly Dương đối với Bắc Lương buộc phát kiếm kỵ, tại tao thủ phía trước thất bại, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ bây giờ Lâm Phàm thực lực và thiên phú đã bại lộ, sợ rằng sẽ trở thành đối phương đối tượng mục tiêu, nàng được tăng số người nhân thủ phòng bị, không rảnh đi du ngoạn. A Từ Vị Hùng hít một hơi thật sâu, trong miệng rụt rè, huyền chuyển cự tuyệt nói, thôi được rồi, ta có chuyện quan trọng trong người, du ngoạn sự tình, phu quân vẫn là tìm người khác a. Được rồi, đã như vậy, phu nhân trước hết mau lên. Để lại một câu nói, Lâm Phàm liền hôi lưu yên mà chợt hiện đi, hẹn những người khác đi. Gặp hắn này vội vã, được không dài dòng bộ dáng, Từ Vị Hùng xấu hổ không gì sánh được, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thật đúng là không biết phong tình, tốt xấu hỏi nhiều một chút nguyên nhân, năn nỉ vài câu cũng tốt. Nếu như cực lực mời, nói không chừng chính mình liền liều linh theo hắn đi a vùng ngoại ô xung quanh cảnh sắc hợp lòng người, vô cùng yên tĩnh mỹ lệ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, hoa dại tiên diễm. Dương rậm trên đường, một chiếc xe ngựa xuyên qua từng hàng đại thụ che trời, đi qua cỏ thơm mùi thơm nào ngạt bãi cỏ. Lâm Phàm mang theo Thanh Điểu, Ngư Âu Vi, Hoàng Dung ra khỏi thành đạp thanh du ngoạn. Thanh Điểu lái xe, bên trong thùng xe, Ngư Âu Vi, Hoàng Dung hầu hạ hai bên. Nắm hai nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé, Lâm Phàm chỉ cảm thấy mỹ mãn. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, tựa như vuốt hai kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tả hữu hai nàng gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, giống như có thể chảy nước. Xe ngựa không gian chật hẹp, ba người hầu như dính chặt vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia ấm áp hô hấp. Hơn nữa lại là rừng rậm đường nhỏ, cũng khó tránh khỏi sốc này, cảnh này khiến trong buồng xe cảnh tượng mười phần khô nóng chen chúc. Lâm Phàm được không để ý những chi tiết này, tâm tình sảng khoái, bắt đầu viết nhật ký. Ấu Vi lão bà dinh dưỡng bạo phát, vô cùng mánh mẽ liệu, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thân thể mềm mại vô cùng hòa hóa lực, sa mã sốc này, cũng may có nàng là ta làm hạ tất cả chủ kích, không hổ là túi đầu không thấy mũi chân tuyệt thế bưu bà ta. Làm gái ôm gối tất nhiên vô cùng thoải mái, có liệu rất nhiều chỗ tốt, còn có thể chậm lại bị tổn thương, đồng dạng đánh vào rào chắn, ta có thể thấy Hoàng Dung lão bà trên gương mặt tươi cười vẻ thống khổ, mà Ấu Vi lại sắc mặt như thường. Nói cuộc sống như thế đúng là thỏa mãn, chính là bên người nữ tử vẫn là quá ít một chút, nếu như Lý Hàn Yiye, Trung Linh, Mộ Uyển Thanh, Loan Loan mấy cái lao bà đều tại đó mới gọi thần tiên thời gian a. Nhìn nhật ký, lái xe Thanh Điểu hơi lộ ra xấu hổ. Cô ra rõ ràng ngay tại ghét bỏ nàng lái xe kỹ thuật quá kém, quả thực hơi quá đáng. Nay âm gian tiểu đạo vốn cũng không san bằng, có thể bảo trì nhất định tốc độ chạy, đã coi là tốt, không thể trách nàng a coi như là một dạng lao tài xế cũng chưa có nàng kỹ thuật lái xe thành thạo. Thanh điệu chính là một thật kiền cô nương. Trong buồng xe, Ngư Âu Vi hồng như mặt, túi cái đầu nhỏ, ửng đỏ ướt át. Một đường sốc này, thật sự của nàng có thể nhiều lần bị Lâm Phàm đánh vào thùng xe rào chắn bên trên, vì hắn lập tức rất nhiều va chạm mang tới tổn thương. Chẳng lẽ có liệu nên bị tùy ý trả đạp? Vậy cũng sẽ đau nhức a khả năng, nói là khả năng. Nàng đối với lực đạo trùng kích mang tới cảm giác đau đớn so với bình thường người yếu, thế nhưng cũng rất đau a mặc dù thân là thị nữ, vì công tử hiến thân ngăn cản tổn thương là phải, thế nhưng này ôm gối cũng quá xấu hổ a. Ngư Âu Vi trong lòng khổ não, đối với Lâm Phàm chỉ đem nàng coi như ôm gối rất không hài lòng. Dầu gì cũng là Tử Kim lâu hoa khôi, lẽ nào chẳng qua là khi cái gối mà thôi sao? Hoàng Dung thì là sắc mặt dị dạng, liếc trộm dưới Ngư Âu Vi, ghé mắt nhìn lại, cái kia mánh mẽ liệu làm cho người rung động, quả nhiên là trong truyền thuyết túi đầu không thấy mũi chân bưu vật. So với một cái dưới chính mình, bình thường thản thản, lại không trở ngại chút nào. Hừ, không phải là lớn một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là tan bôi. Nếu như không có bản cô nương dinh dưỡng bữa ăn, có thể có bực này quy mô. Hoàng Dung vẻ mặt không phục, trở thành Lâm Phàm tư nhân đại chủ, công tác của nàng lượng mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng là so với bình thường đầu bếp mệt nhọc không ít. Dù sao ngoại trừ Lâm Phàm, còn có hai người thị nữ thức ăn cũng là nàng bọc. Đối với cái này sao? Hoàng Dung bất mãn hết sức, bất quá Lâm Phàm cho nàng hứa hẹn gấp 5 lần tiền công, Hoàng Dung mới miễn cưỡng đáp ứng. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khi thấy phía sau nội dung lúc tam nữ trong lòng đều đối với Lâm Phàm hành vi cảm thấy hèn mọn. Quá hoa tâm a. Ba người cũng đã rất chật trội, thật không dám tưởng tượng về sau chúng nữ dồn chung một chỗ tràn diện. Khẳng định rất khô nóng. Xe ngựa được rồi rất dài một đoạn khoảng cách, rốt cục lái ra rừng rậm tiểu đạo. Tầm mắt nhất thời mở rộng không ít. Đoàn người xuống xe ngựa. Trước mắt là một vũng hồ lớn. Nước gợn lan tan, ba quang nhộn nhạo, dung hợp thanh nhã thanh tú làm một thể. Quần sơn vần quanh, núi non ẩn hiện, muôn hình vạn trạng. Nhìn trước mắt phong cảnh, tất cả mọi người thở sâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thư thái hợp lòng người. Thật là đẹp. Chúng nữ nhất để tán thán. Không nghĩ tới Bắc Lương cũng có sánh ngang Giang Nam rất khác biệt cảnh tượng. Tâm tình mọi người tốt, dọc theo bên bờ tản bộ, đồng thời thưởng thức mỹ cảnh, thích ý thư thái. Thường thường, vây quanh Lâm Phàm bên người vui cười đùa giỡn. Tiến nói oanh âm thanh, mười phần vui sướng. Luôn luôn lãnh đạm thanh niên cũng cùng mọi người hòa mình, cười một cách tự nhiên. Đã lâu không có như vậy buông lỏng. Giang hồ hung hiểm, tất cả nhi nữ giang hồ đều là sinh tồn mệnh nhọc buôn ba, thậm chí làm thân bất do kỳ chuyện. Chúng nữ thân thế đều không tầm thường, hoặc là vong quốc con gái, hoặc là phụ mẫu đều mất làm người tử thị, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều ứ động tâm tình tiêu cực, lúc này cũng quên mất tất cả, thống khoái du ngoạn đùa giỡn. Bờ sông lại là một hồi vành ca điên hót. Hồi lâu, tựa hồ là bỉ, đói bụng, vui cười tiếng cũng rốt cục yên tĩnh lại. Câu được mấy cái tươi đẹp hồ cá, tự tay bắt mấy con chim trĩ, hiện trường giết, lại dùng xe ngựa thùng đằng sau bên trong hỏa lò bắt đầu nấu cơm giã ngoại nướng. Cô ra đích tay nghề chúng ta còn không có hưởng qua đâu. Thanh điểu nhợt nhạt cười, nhìn Lâm Phàm thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Khẳng định rất đẹp a. Ngư Âu Vi ứng hòa một tiếng, cười một cách tự nhiên. Tại trong ấn tượng của nàng, Lâm Phàm văn võ song toàn, tựa hồ mọi chuyện cũng có thể làm được mười phần xuất chúng, nghĩ đến chủ nghệ cũng sẽ không kém a, cũng không biết có hay không dùng cô nương đích tay nghề tốt. Ngư Âu Vi liếc nhìn bên cạnh Hoàng Dung, cười duyên nói, đối với Hoàng Dung tài nấu nướng của, đánh ngáy lòng tán thành, tóm chặt lấy nàng nhũ đầu. Hơn nữa kéo Hoàng Dung phúc, mới có thể có quy mô như ngày hôm nay. Giữa hai người dường như cũng nói không chính xác. Cắt. Đó còn cần phải nói, toàn bộ Thần Châu chủ nghệ có thể sánh vai bạn cô nương người còn không có xuất thế. Hoàng Dung mười phần ngạo kiều nói, a, Dung Nhi, nói mạnh miệng nhưng là phải bị đánh a. Lâm Phàm trêu kẹo nói, các mỹ thực món ngon hắn hoàn toàn không phải Hoàng Dung đối thủ, thế nhưng này cá nướng gà nướng, nhưng là có đủ tự tin, nghĩ như vậy, hắn từ từ trong cửa tay áo lấy ra hai cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Một cái cây thì là Ai Cập, một cái mật. Nghe vậy, Hoàng Dung nhất thời hứng thú, lại có người muốn khiêu chiến chính mình mỹ thực một tỷ địa vị. Vẫn là Lâm Phàm. Hi hi, chỉ cần ngươi làm mỹ thực có thể thắng được ta, đừng nói đánh, xử trí như thế nào đều được. Hoàng Dung vô bằng phẳng bộ ngực, cam đoan. Vì hướng chứng minh mình làm mỹ thực so với Lâm Phàm tốt, Hoàng Dung cũng động thủ giải quyết nguyên liệu nấu ăn. Gặp hai người có so đấu tư thế, Thanh Điểu Ngư Âu Vi tràn đầy phấn khởi mà đánh ra tay, cũng muốn biết ai mạnh ai yếu a không bao lâu. Hai đại bàn món ngon liền làm xong, tản mát ra câu hồn đoạn phách mùi hương ngây ngất. Thanh Điểu cùng Ngư Âu Vi nhất thời nuốt nước miếng một cái, con sâu thèm ăn bị câu dẫn ra, có gan cũng không tiếp tục cố cái gì hình tượng tục nữ, ăn uống nghiến kích động. Hương vị và mũi, Hoàng Dung tâm thần say sưa. Thân là đỉnh cấp đại chủ, đối với hương vị đều mười phần nhạy cảm. Đừng nói hiện tại cái kia đánh nhũ đầu câu hồn hương khí. Hoàng Dung nhất thời kinh hãi thất sắc, cái kia câu hồn đoạt phách mùi thơm đầu nguồn chính là Lâm Phàm chế luyện cá nướng gà nướng. Thanh Điểu cùng Ngư Âu Vi cũng đều đưa mắt vững vàng tập trung tại Lâm Phàm bên cạnh tuyệt vị món ngon, đối với nàng đã không quan tâm. Thấy thế, Hoàng Dung kinh hãi hơn, sinh lòng cảm giác bị thất bại. Cẩn thận nhìn lên, Lâm Phàm làm vô luận là cá nướng hoặc là gà nướng từ màu sắc, hình dạng, rồi giao trình độ đều không kịp chính mình, chỉ là cái kia hương vị đi đem nàng đánh thắng. Cô thất thần chi tế, cái bụng cũng đã kêu lên ùng ục. Lúc này, nhũ đầu nước bọt không ngừng sinh thành. Hoàng Dung cũng không tiếp tục quản cái gì thắng thua, trực tiếp cùng hai cô khác đánh về phía Lâm Phàm một bên, tranh đoạt mỹ thực, ăn muốn nghiến. Dung Nhi, ngươi phục sao khí? nhìn các nàng một bức quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, Lâm Phàm trêu bừa. Chỉ thấy Hoàng Dung Nghiên, mười phần không cam lòng gật đầu, mặc dù màu sắc cùng hình dạng nàng có thể thắng được Lâm Phàm, nhưng là mỹ thực lớn nhất linh hồn vẫn là mùi vị á đẹp không thể ăn, chỉ là gạt người lừa gạt mình. Chương 66, Xung Thiên Kiếm Ý, kiếm trảm Hàn Điêu tự. Chương 66, Xung Thiên Kiếm Ý, kiếm trảm Hàn Điêu tự đã thấy Lâm Phàm chỉ trên mâm thịt gà. Hoàng Dung thấy thế, lập tức mắc đi cầu sẽ, xúc lên 10 phần sung mãn cục thịt đưa vào Lâm Phàm trong miệng. Trong lòng còn đang suy nghĩ Lâm Phàm đến tột cùng dùng gia vị gì, lại có như vậy hương vị. Rất muốn biết này đổ gia vị đúng không? Gặp Hoàng Dung không yên lòng dáng vẻ, Lâm Phàm liền đoán được, cô nương trong lòng hoang mang. Dù sao hắn gà nướng ngoại trừ mùi vị, cái khác bất kỳ phương diện nào cũng không bằng đối phương, Hoàng Dung nghi hoặc cũng bình thường. Ngay vậy, Hoàng Dung ảm đạm không liên quan con ngươi trong nháy mắt sáng lên, chớp mắt to, điềm đạm đáng yêu mà điên cuồng gật đầu. Sợ rằng chim gõ kiến đều không nàng chịu khó a ân, cho ngươi. Lâm Phàm lấy ra hai cái ngọc bình, hướng Hoàng Dung chuyển tới. Hoàng Dung nghi hoặc, vẫn là nhận. Xuyên thấu qua bình ngọc, tỉ mỉ quan sát, có thể thấy bên trong là chút bột phấn dáng không rõ vật thể. Chẳng lẽ là đổ ra vị phẩm? Nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng mở ra bình ngọc. Nhất thời, một cổ nồng nặc hương khí tràn ngập, như cái kia gà nướng cá nướng một dạng, câu nhân con sâu thèm ăn. Quả nhiên là mùi thơm này không sai. Là cho ta sao? Hoàng Dung mang thử gió sẽ nói. Lâm Phàm gật đầu, ở trong tay ngươi, có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất. Này gia vị dược tề chỉ có tại Hoàng Dung dạng này đại chủ trong tay mới có thể làm ra tuyệt đỉnh mỹ thực a. Nghe vậy, Hoàng Dung bụng mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ hồng, nét mặt vui cười. Không cách nào tưởng tượng, tuyệt đỉnh đại chủ khi lấy được một loại nghịch thiên gia vị sau ra sao tâm tình. Lại ngửi một cái, thẳng đến mũi quỳnh hoàn toàn thích ứng cái mùi này, Hoàng Dung lúc này mới đem cái chai đắp lên có chút thỏa mãn đem bình ngọc cất xong, thập phần vui vẻ, đa tạ rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc để vào tùy thân túi, như là nhận được cái gì tuyệt thế chân bảo một dạng. Dừng một chút, Hoàng Dung chớp chớp mắt to linh động con người, đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào Lâm Phàm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tại hắn trên mặt anh tuấn gà con mổ thóc giống như nhanh chóng điểm một chút liền mắc cỡ đỏ bừng thối lui. Nàng vẫn là lần đầu chủ động như vậy, cảm thụ được cái kia ấm áp mềm mại xúc cảm, Lâm Phàm sửng sốt, cũng có chút thỏa mãn. Xem ra chính mình quả nhiên mị lực 10 phần a, Hoàng Dung tiểu nha đầu kia đều tự mình tiễn đưa hôn. Lúc này, Thanh Điểu, Ngư Ấu Vi hai nàng như trước ăn muôn yến, đối với cái kia mị thực một hồi cắn quét, không bao lâu, hai đại bản thịt lợi dụng mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu thất. Hai nàng cũng thường thường xốc lên thịt non tiễn đưa hướng Lâm Phàm trong miệng, mười phần quan tâm ôn nhu, không hổ là mình tiếp thân thị nữ, nhu thuận hiểu chuyện. Thích ý hưởng thụ mỹ nhân đi đầu, Lâm Phàm thư thái không gì sánh được, bắt đầu viết nhật ký. Đi ra du ngoạn, triển lộ một phen trùng nghệ, liền được mỹ nhân dâng nụ hôn, còn có thể một bên hưởng dụng mỹ thực, cho là thật khoái ý vô cùng a. Tương lai nhưng có miệng phúc a, Dung Nhi tài nấu nướng của vốn là mười phần tinh xảo, hơn nữa ta đặc thù gia vị, về sau làm được mỹ thực, sợ rằng liền Thiên Vương lão tử nghe thấy đều muốn chảy nước miếng a. Đến lúc đó muốn đem Phật khiêu tưởng, nước sôi cải trắng các món ăn ngon khác lại, để cho Dung Nhi hảo hảo cho ta làm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm vô cùng đắc ý tựa hồ đã nghĩ đến, kiếp trước mỹ thực trưng bày ở trước mắt bộ dáng, lại nuốt xuống miệng nước bọt, chỉ cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ. Vương phủ trong nhà, Từ Bị Hùng nhìn nhật ký mười phần xấu hổ. Mỹ nhân dâng nụ hôn, cũng không biết là người nào tao hồ ly, vẹn vẹn một trận mỹ thực đã bị hắn chinh phục, cũng quá không chịu nổi a, còn có cái kia đặc thù đồ gia vị. Phật khiêu tưởng, nước sôi cải trắng, chẳng lẽ là tên món ăn sao? Nói đi nói lại, liền nàng chưa nếm qua chính hắn một tiện nghi phu quân tay người a. Nghĩ tới đây, Từ Bị Hùng chỉ cảm thấy một hồi chua xót. Trở về rất tốt giáo huấn này ra hỏa, không phải là để cho hắn tự mình xuống bếp làm cơm không thể. Vùng ngoại ô Lâm Phàm đắc ý mà ăn xong, xỉa răng, không khỏi cảm khái lên tiếng, đây thật là thần tiên giống như thời gian a. Ăn uống no đủ, nên làm chút gì tốt đâu. Ăn no vừa lúc lên đường, một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên. Là nên đi. Lâm Phàm thoát miệng một câu, nhưng một giây sau hắn đã cảm thấy không thích hợp. Lâm Phàm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đen bảo hàn điêu tự chậm rãi từ trong rừng cây kia đi ra. Cả khuôn mặt cơ tiếu đánh giá Lâm Phàm, nhãn quang u lãnh, giống như có thể xuyên thủng thân thể của con người. Bị hắn liếc mắt nhìn, Ngư Ấu Vi nhất thời như rơi vào hầm băng, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Tiếp theo nhận thức hướng Lâm Phàm dựa, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Lâm Phàm tiến lên một bước, đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Hoàng Dung, Thanh Điểu không giống Ngư Ấu Vi, không hề võ đạo tu vi. Tại nhìn thấy hàn điêu tự sau, nhất thời đề phòng, cũng chậm rãi hướng Lâm Phàm tới gần. Cái kia hắc bảo trên người lão giả tản mát ra một cổ khiến người ta run sợ khí thế, tất nhiên là cái cao thủ tuyệt thế. Hàn điêu tự đúng không? Lâm Phàm đối chọi gay gắt, lạnh lùng lên tiếng chất vấn, ta với ngươi không oán không cừu, vì sao phải tới giết ta? Lâm Phàm cũng không đắc tội qua Hàn điêu tự, thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Hắn bằng vào người này tướng mạo cùng cái kia âm chắc chắc thanh âm suy đoán, Ly Dương Hoàng Triều Hàn điêu tự chính là một nhân vật hung ác. Nghe được Hàn điêu tự tên, Hoàng Dung, Ngư Ấu Vi hai nàng không có gì kinh ngạc. Hoàng Dung đến từ Đại Tống đối với Lý Dương cảnh nội cao thủ biết rất ít, mà Ngư Ấu Vi cũng bất quá là một cô gái yếu đuối, tự nhiên cũng không có nghe nói qua. Đã thấy Thanh Điểu khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, môi run rẩy, kinh sợ tới cực điểm. Hàn điêu tự cách Dương có thể nói hung danh hiển hách, là Ly Dương mười vạn hoạn quan đứng đầu, cùng Hoàng Tam Giác còn có nàng Bắc Lương Vương Tử Kiêu cùng Sưng Xuân Thu Tam Đại Ma Đầu. Ha ha ha, người sắp chết, muốn trách thì trách ngươi thiên phú rất cao, tiến cảnh quá nhanh. Nếu như đàng hoàng làm cái phế vật ăn no chờ chết, còn không dùng có họa sát thân. Chỉ có thể nói ngươi chọc giận ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hàn điêu tự đôi mắt híp lại, cười nói, chỉ là tiếng cười kia khàn giọng đáng sợ, giống như một quỷ giống nhau. Lâm Phàm không hề sợ hãi, tâm lạnh cười không thôi. Hàn Điêu tự là Triệu Giai sư phụ. Hàn Điêu tự ám sát chính mình, tất nhiên là vì Triệu Giai báo thù tới. Trước đây Lâm Phàm ba kiếm bại Triệu Giai, có thể nói hung hăng rút đối phương mặt. Huống hồ, còn đoạt đi rồi vốn nên thuộc về Triệu Giai từ bị hùng. Một lần trở ngại hoàng thất kế hoạch. Tại hoàng thất trong mắt Lâm Phàm chính là miếng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thật không thể đẩy hắn vào chỗ chết nhìn như vậy đến, Hàn Điêu tự sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là hợp tình hợp lý. Lại nói tiếp, cái này còn được quái tiện nghi phu nhân. Cùng từ vị hùng thành hôn, nhưng là đem hoàng thất đắc tội, tất nhiên phải bị mãnh liệt trả thù. Mặc dù bây giờ từ vị hùng đã hoàn toàn bị tiến công chiếm đóng, còn khắp nơi che chở từ hắn. Nhưng nếu như không bị xuống thừa nhận lệ lạc, Lâm Phàm không nên đưa nàng cái mông đập nát không thể. Tiện nghi phu nhân còn phải dạy dỗ mới được. Lâm Phàm thầm nghĩ lấy, là Triệu Giai phế vật kia phái ngươi tới. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Phàm đôi mắt híp một cái, nhìn cách đó không xa Hàn Điêu tự. Nghĩ đến cũng đúng, cái kia Triệu Giai nhu nhược vô năng, cũng biết dựa vào hắn chính mình, đời này đều không phải là đối thủ của ta. Phái ngươi đến ám sát ta, cũng phụ họa tác phong của hắn. Lâm Phàm hoạt động đốt ngón tay, thản nhiên nói, bây giờ Hàn Điêu tự xem như là Triệu Giai sư phụ, toàn tâm toàn ý vì hắn mưu đồ thiên hạ, hơn nữa lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ là Hàn Điêu tự đến ám sát một cái người ở rể thấy thế nào đều là đại tài tiểu dụng. Nguyên lai Ly Dương hoàng thất đã coi trọng như vậy ta, a hy vọng đến địa ngục ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Hàn Điêu tự cười nhạt, hôm nay đi qua, thế gian sẽ không còn Lâm Phàm người như thế đó. Coi như Lâm Phàm thiên phú cường thịnh trở lại, tư chất lại nghịch thiên cũng không có chút ý nghĩa nào. Mà điện thờ hạ tướng sẽ ở hắn phụ tá cùng chỉ đạo dưới không ngừng trưởng thành, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Chết hiểu thiên tài, không tính thiên tài. Đối với Lâm Phàm mở miệng trào phúng, Hàn Điêu tự hoàn toàn không thấy, một kẻ hấp hối sắp chết cùng hắn nói nhiều hơn nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên bầu trời, từ từ hồng tia rũ xuống, phủ bầu trời. Chính là Hàn Điêu tự tuyệt kỹ sở trường 3000 hồng tia. Mỗi cái hồng tia đều ẩn chứa vô thượng sát ý, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Mà người này càng là Ly Dương hoàng thất một thanh đồ đao, đối với hoàng thất tận trung làm hết phận sự, không hề hài lòng. Trợ giúp Ly Dương triều đình trấn áp Ly Dương giang hồ. Người giang hồ chỉ cần vừa vào nhất phẩm cảnh, liền sẽ lọt vào Hàn Điêu tự truy sát, thậm chí là hành hạ đến chết. Đầy hứa hẹn am hiểu chỉ huyền giết thiết tượng, thủ hạ từng chém giết vô số đại tông sư cảnh cao thủ, thậm chí còn từng tham dự kinh thành Bạch Đế Liệt án kiện, nô tố chết cũng cùng người này có quan hệ. Gặp Hàn Điêu tự muốn ra tay, Lâm Phàm bình tĩnh tự nhiên, quay đầu nhìn Hoàng Dung liếc mắt, cười nói, bình thường ta cuối cùng là nói khoát chính mình kiếm pháp siêu quần. Hôm nay vừa lúc để ngươi chân chính khai mở nhãn giới. Nghe vậy, Hoàng Dung trong mắt thần thái sáng láng, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phàm xuất ra xỉa răng cây tam, nhất thời cả người khí chất biến đổi, trong nháy mắt giống như một vị cao ngạo tuyệt thế kiếm khách, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Chỉ một thoáng, một cổ mênh mông kiếm ý phóng lên cao, mây trên trời cuốn bị cái kia tuyệt cường kiếm ý cuốn vỡ cắt kim loại. Nhìn thấy này biến hóa lớn, tất cả mọi người tại chỗ đều tâm thần chấn động. Một khắc trước còn tao nhã, chuyện trò vui vẻ Lâm Phàm sau một khắc giống như một cái lạnh lùng sát thủ kiếm khách một dạng. Cô gia quả nhiên lợi hại. Chỉ là khí chất này quá lạnh chút, làm cho lòng người phát rét. Xem Lâm Phàm thanh điệu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phản phất trước mắt cô ra mới phù hợp cái kia tuấn lãng xuất trần bề ngoài a đối với Lâm Phàm thực lực, thanh điệu có lẽ chưa hoài nghi tới, chỉ là không nghĩ tới, người trước thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng. Hiện nay Lâm Phàm bộc phát ra khí thế, so với ngày đó cùng Triệu Giai đối chiến lúc mạnh đầu chỉ gấp đôi. Này mênh mông kiếm ý, cô ra quả nhiên là một tuyệt đỉnh thiên tiêu. Hoàng Dung nhìn về phía Lâm Phàm, đôi mắt đẹp hiện lên khác thường ánh hào quang, thậm chí có chút si ngốc đây không phải là chính mình trong lòng cái thế đại hiệp, hoàn mỹ vị hôn phu sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Dung khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng đỏ không gì sánh được. Lúc này, ngay cả luôn luôn trầm ổn lão Lạc Hàn Điêu tự cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Lâm Phàm kiếm ý càng như thế cường đại. Cái kia bộc phát ra khí thế, sợ rằng cảnh giới ở trên hắn. Biết được kinh khủng này sự thực, Hàn Điêu tự khỏe miệng nhịn không được co rúm. Hắn biết rõ, Lâm Phàm bất quá là người 20 tuổi tả hữu hoàng bao tiểu tử lại có thể bộc phát ra kinh người như vậy kiếm ý thiên phú này, quả nhiên khủng bố. Không cuốn mơ ở, ản vì ạ lúc này Hàn Điêu tự rốt cuộc minh bạch Triệu Giai vì sao đối với Lâm Phàm có mãnh liệt như vậy sát ý đắc tội bực này yêu nghiệt, nếu như không đem giết chết, sợ rằng thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt ra bất quá, nói đi nói lại. Hành hạ đến chết dạng này thiên tiêu, mới có ý tứ a. Mặc dù Lâm Phàm thiên phú quả nhiên, có thể đúng là vẫn còn thanh niên nhân, kinh nghiệm hơi lộ ra không đủ. Hàn Điêu tự có tự tin có thể chiến thắng Lâm Phàm. Trực tiếp động thủ. Chỉ thấy không trung, vô số hồng tia hướng về Lâm Phàm quấn quanh mà đi. Tựa như thiên la địa võng, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Cái kia uy thế kinh khủng làm cho không khí bù bù rung động, diễm lệ màu đỏ thấp 10 phần gai mắt, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tất cả sợi tơ lấy khép lại ngăn lại tư thế, trong nháy mắt oanh kích mà xuống, dày đặc mà nặng nề. Nhìn như lướt nhẹ sợi tơ, vậy mà ẩn chứa như vậy cự lực. Nhất thời toái thạch bày ra, bụi đất tung bay, hôn tạp cái kia chủ mật hồng tuyến, hỗn loạn không chịu nổi. Đại địa phía trên vết dạng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một lát sau, bụi mù tan hết, một cái ước chừng mười mấy trượng rãnh sâu hiện lộ. Nhìn thấy mà giật mình, kinh người không gì sánh được. Chỉ thấy cái kia hố sâu lan tràn đến Lâm Phàm dưới chân một thước khoảng cách thời điểm liền hoàn toàn dừng lại. Rất hiển nhiên, một kích này bị hắn ung dung tránh khỏi. Còn không chờ hắn lấy hơi, cái kia bị cắt đất mai một sợi tơ lần nữa vô lê ra. Tựa như từng đạo màu đỏ phi tiễn, dày đặc mà sắc bén. Lâm Phàm ánh mắt chút ngưng, lần nữa vận chuyển tung ý đang tiến bộ, thân ảnh như mộng như ảo, không ngừng trốn tránh. Đại lượng hồng tuyến từ Lâm Phàm bên cạnh thân xẹt qua, bị hắn không ngừng tránh thoát. Nhưng này sợi tơ quá thân thiết tụ tập, gấp bắn nhanh phía dưới, mà lấy Lâm Phàm cái kia linh động thân pháp cũng vô pháp hoàn toàn lẩn tránh. Bộ phận huyết sắc hồng kia xuyên đem Lâm Phàm rộng lớn áo bào xé nát, bụi đất tung bay, dính một tia huyết dịch hơi thở tanh hôi. Tam nữ thấy thế, cũng không khỏi vì Lâm Phàm lau vệt mồ hôi. May vào lúc này, màu đỏ phi tiễn cũng rốt cục trừ khử. Màu đỏ sợi tơ bên trên chân khí đều tiêu tán, tất cả tơ lụa lướt nhẹ bay lên, thong thả rơi xuống. Chỉ thấy Lâm Phàm ánh mắt chút ngưng, chập ngón tay như kiếm, trong tay bắn nhanh ra một đạo sắc bén kiếm khí. Quần quần kinh khí quần quần nổi lên một hồi gào thét của phong, đem không trung phiêu động hồng trù đều thổi tan. Đến tốt lắm. Đối mặt bất thình lình một kiếm, Hàn Điêu tự không dám chút nào buông lỏng, khống chế sợi tơ trong tay ở trước người bệnh ra một đạo màu đỏ lưới lớn. Suy, kiếm khí bắn nhanh tại hồng tia lưới lớn, kịch liệt ma sát lên kịch liệt ánh lửa, cũng chỉ là đem bộ phận sợi tơ chặt đứt, màu đỏ lưới lớn vẫn như cũ không gì phá nổi. Thấy thế, Lâm Phàm hai tay xoay chuyển, thân hình bay bật ra, mấy đạo sắc bén kiếm khí từ khác nhau góc độ bắn ra, tại màu đỏ lưới lớn bên trên ma sát lên kịch liệt tia lửa. Trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, lập lòe không gì sánh được. Theo tia lửa càng ngày càng nhiều, màu đỏ lưới lớn sản sinh một tia hỏa diễm, sau đó lợi dụng liệu nguyên chi thế lực tướng lưới lớn thôn vệ. Người quả nhiên võ công giỏi. Thế nhân đều coi thường Bắc Lương người ở rể. Nếu như tùy ý ngươi như vậy trưởng thành tiếp, sợ rằng về sau giết ta cũng mười phần đúng dung. Hàn Điêu tự cầm trong tay hồng tia chặt đứt, khuôn mặt dữ tợn cuồng tiếu lên tiếng. Lâm Phàm biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí ở nơi này giống như tuổi thiên tiêu bên trong, hắn còn không nghĩ tới có ai là thanh niên trước mắt đối thủ. Chỉ tiếc, ngươi sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Có thể giết chết dạng này một cái đỉnh cấp thiên tiêu, là cỡ nào làm người ta vui thích chuyện a. Hàn Điêu tự biểu tình càng điên cuồng lên, tựa hồ đem một cái sau này thành tiểu phi phàm quyết định thiên tiêu bóp chết mười phần khoái ý thấy vậy một màn, tam nữ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Lâm Phàm chiến bại, đợi các nàng phải là tử vong. Lấy Hàn Điêu tự cái kia điên cuồng thủ đoạn kết quả của các nàng tất nhiên mười phần thê thảm. Đáng tiếc các nàng thực lực thấp, căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cầu khẩn Lâm Phàm có thể thắng lợi. Đối mặt Hàn Điêu tự mở miệng khiêu khích, Lâm Phàm sắc mặt dày đặc, không có quá nhiều chính là lời nói, chỉ là huy động trong tay tam trúc, tựa hồ tại nổi lên một cổ kinh thiên tư thế. Sau một khắc, chỉ thấy vô số kiếm quang từ Lâm Phàm quanh thân bộc phát ra. Kiếm quang xông thẳng tới chân trời, soi sáng thiên địa. Trong rừng núi xa xa, Nam Cung Phó Xạ đầu đội non tre, một mình hành tẩu ở rừng rậm. Từng trận cuồng phong đánh tới, Nam Cung Phó Xạ bạch y liễu tung bay, bay phất phới. Nam Cung Phó Xạ bước chân dừng lại, chân mày to cao lại, tựa hồ cảm giác được một tia dị dạng. Nơi đây chân nguyên ba động kịch liệt, chẳng lẽ có người ở chiến đấu? Nam Cung Phó Xạ trong lòng suy tư, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đợi nhìn thấy cái kia rực rỡ kiếm quang lúc, Nam Cung Phó Xạ đôi mắt đẹp chút ngừng, tự lẩm bẩm, thật là mạnh kiếm ý. Cái kia bi thế, nàng bình sinh ít thấy. Quả nhiên có người ở chiến đấu kịch liệt. Hoang giao giã ngoại, đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý, tất nhiên là có cao thủ tuyệt thế tại giao chiến. Rốt cuộc phương nào cao thủ, lại có hào hùng như vậy kiếm ý? Lại là kiếm thần sao? Nhất thời, Nam Cung Phó Xạ không gì sánh được tò mò hướng phía kiếm ý kia phương hướng lao đi, nghĩ kiểm tra một phen tình huống cửa hàng. Chương 67, một kiếm đầu tiên, thu Nam Cung Phó Xạ. Chương 67, một kiếm đầu tiên, thu Nam Cung Phó Xạ. Lúc này Lâm Phàm cùng Hàn Điêu tự chiến đấu kịch liệt ném ở tiến hành. Màu đỏ sợi tơ cùng kiếm quang va chạm, cọ sát ra kịch liệt tia lửa, hai người thân hình không ngừng bay vọt. Lâm Phàm chém ra vài đạo kiếm khí, như dao sắt chặt đay rối một dạng đem cái kia màu đỏ sợi tơ đánh rơi. Trong lúc nhất thời tơ lụa bay tán loạn, theo gió phiêu lãng thế, nhưng trải qua hơn 10 cái hiệp đấu giao thủ, lão Lạc Hàn Điêu tự lại vững vàng chiếm cứ thượng phòng, trong tay hồng mền tơ hắn thi triển xuất thần nhập hóa, nhiều lần đem Lâm Phàm áp chế. 3000 hồng tia dẫn động thiên tượng, hình như có buôn lôi hàng thế, uy thế vô cùng. Hàn Điêu tự sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem Lâm Phàm, lúc này đây liền muốn đem Tử Kiêu tên thiên tài này con rể giết chết tại nôi. Vô luận là hắn vẫn Triệu Giai, thậm chí là Ly Dương Hoàng thất đều không cho phép Bắc Lương xuất hiện một cái như vậy tuyệt đỉnh thiên tiêu. Lúc này nhìn áo quần rách nát, hình như có cả người đầy vết máu Lâm Phàm, Hoàng Dung nhất thời lo lắng không gì sánh được. Tay nhỏ bé rất nhanh, trái tim phảng phất sắp nhảy ra ngoài. Ánh mắt một mực đặt ở Lâm Phàm trên người chưa từng rời. Lâm Phàm kiếm thuật cực kỳ cao thâm, thậm chí còn tại trẻ tuổi bên trong không người có thể đụng. Cái kia ngập trời kiếm ý càng làm cho người ngắm mà sinh ra. Nhưng là trước mắt Hàn Điêu tự nhưng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, không chỉ tu vị cao thâm, càng là hung ác đánh đá chôn hoa, mỗi lần xuất thủ đều là giết người đoạt mệnh các chiêu, hơn nữa người này cường đại có vẻ như còn muốn tại cha nàng phía trên. Cái này khiến Hoàng Dung lo lắng chịu sợ, trái tim nhỏ phù phù kinh hoàng, thập phần lo lắng Lâm Phàm an nguy. Hai người giao thủ hạ xuống, Hàn Điêu tự một mực ở vào chủ động tấn công trạng thái, màu đỏ sợi tơ liên tiếp xuất kích, để cho người ta đáp ứng không xuể. May là Lâm Phàm kiếm thuật lại cao minh, bị như thế nhiều lần tiêu hao cũng chống đỡ không được, A Hoàng Dung chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Lâm Phàm không nên gặp chuyện xấu. Nhìn cái kia thẳng cái thiên khung 3000 hồn kia, Ngư Ấu Vi cũng sắc mặt trắng bệnh. Chỉ bố uy thế khiến người ta run sợ, nếu không có trước người Lâm Phàm vì nàng trở cách đại lượng uy áp, lấy yếu đối thân thể chỉ sợ sớm đã không xong rồi. Nhìn trước mắt thẳng tắp thân ảnh cao lớn có chút vĩ ngạn, Ngư Ấu Vi có chút ngây ngốc ở, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng không so với kiên định. Quá khứ Lâm Phàm mặc dù luôn là miệng hoa hoa, mười phần không đứng đắn, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn lại vĩnh viễn sẽ không để cho người thất vọng. Tại Ngư Ấu Vi xem ra, toàn bộ Bắc Lương, thậm chí toàn bộ Thần Châu có thể cùng Lâm Phàm sánh ngang thiên kiêu đều lác đác không có mấy, dạng này một cái thế thiên kiêu tất nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Lúc này Hàn Điêu tự khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng kéo lên, khuấy động phong vân, lôi điện điên cuồng gào thét giống như có thể hủy diệt tất cả. Liếc nhìn như trước bình tĩnh Lâm Phàm, Hàn Diêu tự lần nữa ngưng giọng nói, có thể cùng ta đánh tới mức độ này, tiểu tử, ngươi đủ để tự ngạo, đáng tiếc ngươi quá xuất sắc, cho nên phải chết. Hàn Diêu tự đối với Lâm Phàm sát ý đạt tới trước nay chưa có cường liệt. Nếu như trước đó giết hắn là vì trợ giúp hoàng thất quét dọn chướng ngại lời nói, hiện tại liền hoàn toàn là kiêng kỵ. Lâm Phàm bất quá 20 tuổi niên kỷ, còn có rất lớn trưởng thành không gian, đạt được kiếm thần nhìn đều không phải là rất chắc trở. Đợi Lâm Phàm lớn lên, muốn chém giết hắn dễ dàng, vì để tránh cho này mầm thai bạo phát sinh, hắn nhất định phải chạm thảo trừ căn. Khi cuối cùng chữ chết nói ra miệng, Hàn Diêu tự vung tay lên, bầu trời vô số sợi tơ bay tới, cắt kim loại hư không. Không gian trong nháy mắt nổ vang, một mảnh hô khiếu chí thanh. Mỗi cái sợi tơ đều có như thật nhỏ phi kiếm một dạng sắc bén phi thường, nếu là bị cắt kim loại đến một chút, sợ rằng tại chỗ sẽ bị tứ phân ngũ liệt. Đối mặt kinh khủng này như thế, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, Triệu Giai không khỏi đánh, ba kiếm bại trong tay ta, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi này thái giám chết bẩm có thể tiếp ta mấy kiếm. Trước đó cùng Triệu Giai luận bàn tại Lâm Phàm xem ra cùng thái gia già không giống. Trước mắt Hàn Diêu tự, mới coi như hắn xuyên qua đến nơi đây tới nay chân chính trên ý nghĩa đối thủ. Vương phủ sinh hoạt quá mức thích trí thư thái, căn bản cũng không có cơ hội toàn lực thi triển kiếm chiêu, bây giờ Hàn Diêu tự ám sát vừa lúc có thể kiểm nghiệm thực lực của hắn. Lâm Phàm thiếu hụt, chính là tương tự với dạng này liệu mạng bắt sát. Nếu như liền một cái Hàn Diêu tự đều không thể đánh bại, huống chi về sau cái kia lục địa thần tiên cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng chiến ý đại thịnh, trong lòng ngược lại là hy vọng Hàn Diêu tự đừng cho hắn thất vọng rồi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Phàm kiếm ý đấu thăng, vung tay lên, một đạo sáng như tuyết kiếm quang lập loè thiên địa, hướng phía bầu trời lao đi. Xích xích xích. Cái kia bền chắc không thể phá được màu đỏ lưới lớn bị xé nát trong nháy mắt xé rách, kiếm khí nở rộ, đại lượng kiếm quang bạo phát, đem cái kia sợi tơ đều xoắn nát. Chỉ một thoáng, vô số màu đỏ tung bay, tất cả sợi tơ đều bị phân giải thành thật nhỏ màu đỏ sợi, theo gió phiêu lãng. Hồng tiêu nghiền nát, đạo kiếm quang kia ảm đạm, vẫn như cũ hướng phía Hàn Diêu tự phương hướng chém tới. Ánh sáng màu trắng bệnh treo ở trên cao, lấy ba đạo tư thế cấp tốc rơi xuống. Nhìn cái kia có chút nhức mắt kiếm quang, Hàn Diêu tự trong mắt đục ngầu toát ra một tia thần thái, cũng rốt cục ý thức được nguy cơ. Nhưng là kia kiếm quang cực nhanh, khi nhìn đến tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở liền xuất hiện ở hắn ngay phía trên. Không tốt. Hàn Diêu tự thầm nghĩ không ổn, lấy hùng hậu nội lực ở trước người ngưng tụ ra nhất đạo bình chướng. Phanh. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt, bén nhọn kình phong trà sát được Hàn Diêu tự tóc thai bù xù, thân hình cấp tốc lui lại phía dưới, giày trên mặt đất ma sát ra hai đạo rõ ràng chi tiết vết tích, phát sinh cùng cụm tâm thanh. Một lúc lâu, Hàn Diêu tự mới đứng vững thân hình, kịch liệt thở ra một hơi, trong cơ thể khí huyết cuộn, trên mặt có không khỏe mạnh hùng luận. Khu cụ. Cũng lại không nín được, Hàn Diêu tự ho khan kịch liệt vài tiếng, tiết hầu ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Lâm Phàm con ngươi càng phát ra băng lãnh, còn có sâu đậm kiếm kỵ. Đã lâu không có bị thương, thậm chí đều quên chính mình tiên huyết là cái gì mùi. Xa xa Nam Cung Phó Xạ cũng chạy tới, thấy như vậy một màn trong nháy mắt kinh hãi. Cuồn cuộn kiếm khí trên không trung cuồn cuộn, thật lâu chưa tán, mơ hồ trong đó phát sinh đâm rách không khí âm thanh. Thật kinh người kiếm ý. Thực sự không cách nào tưởng tượng không có trừ khử trước, có lẽ là bực nào khí thế. Rất nhanh nhìn quét giữa sân mọi người, Nam Cung Phó Xạ ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người. Chợt nhìn xem ý nghiền nát, bộc lộ ra nam tử này là ai. Trong lòng kinh nghi không chừng, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phàm gò má, không khỏi có chút ngây người. Nam tử này rất tuấn tú à, nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại khí chất lạnh lẽo, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao bộc lộ tài năng làm người ta khó có thể tiếp cận. Thỏa thỏa đỉnh cấp thiên kiêu phối trí A Bắc Lương du lịch nhiều năm như vậy, Nam Cung Phó Xạ vững tin chẳng bao giờ tại những cái kia lớn trường hợp bên trong gặp qua người này. Hơn nữa nhìn cái kia mênh mông kiếm ý, còn là một kiếm đạo thành công tuyệt đỉnh thiên kiêu. Theo lý mà nói, dạng này một cái kiếm đạo cao thủ không phải là bừa bãi vô danh hạng người a, còn là nói là từ thần châu thế lực khác tới đỉnh cấp thiên kiêu, hay hoặc giả là cái có thuật chú nhan láo quái vật. Nam Cung Phó Xạ trong lòng tầm tư ngàn vạn, trước mắt nam tử trên người tồn tại rất nhiều không hợp lý chỗ, thật sự là để cho người ta khó hiểu, bất quá nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Hàn Diêu tự sắc mặt hơi chút khôi phục bình thường, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không chút hoang mang mà đem trong cơ thể rối loạn chân khí làm theo. Như Lâm Phàm cường đại như vậy cao thủ, tại hắn đi qua mấy thập niên sinh mệnh từng giết vô số, lại chẳng bao giờ thất thủ qua. Chỉ bất quá, tuổi trẻ như vậy vẫn là lần đầu gặp phải. Nói như vậy, chiến lược đạt tới cái này cấp độ, không có chỗ nào mà không phải là một phe thế lực nhân vật cao tầng, phần lớn đều tung hoành giang hồ nhiều năm lão luyện. May là như vậy, tại đối mặt Hàn Diêu tự thời điểm phần lớn đều là bị ngược sát kết cục, này đủ để nói hiện Hàn Diêu tự thực lực đạt tới loại nào kinh khủng tình cảnh. Chính là có như vậy ngạo nhân chiến tích, mới khiến cho Hàn Diêu tự trong lòng mười phần phấn khích. Coi như tại thoáng thua thiệt tình huống phía dưới cũng như trước có đánh chết đối phương tự tin. Thú hồ dạng này một cái ưu tú thanh niên nhân đưa hắn từng bước giết chết, có lẽ là cỡ nào sung sướng. Nghĩ tới đây, Hàn Diêu tự xuất thủ lần nữa. Rộng lớn tay áo miệng đại lượng sợi tơ bay ra, vô số hồng tia trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, muốn tổ chức vòng tiếp theo thiên công, tựa hồ vừa rồi phá diệt hồng tia chỉ là chín châu mất sợi lông. Lâm Phàm thấy thế cũng là sửng sở, cái này chết thái giám không hổ là Ly Dương hoàng cung nổi danh đồ tể, quả nhiên có một tay, chính là không biết hắn áo vào bên trong giấu bao nhiêu sợi tơ. Xem cuộc chiến chúng nữ cũng án tử kinh hãi, Hàn Diêu tự thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, lại chiêu thức vô cùng mỹ lực, nhưng phần lớn võ công con đường đều cách không mở cái kia màu đỏ sợi tơ. Trước đây Lâm Phàm đem Hàn Diêu tự sử dụng hồng kia đều xoắn nát, vốn tưởng rằng sẽ cho Hàn Diêu tự mang đến thật lớn đả kích, không nghĩ tới, hắn tay áo miệng lại tàng có như thế nhiều sợi tơ. Người này quả nhiên khó chơi a. Hàn Diêu tự lạnh rên một tiếng, công lực cấp tốc vận chuyển, vô số hồng tiêm ngưng tụ thành một thanh huyết sắc cự đao, huyết đao đứng lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng hướng phía Lâm Phàm chặt chém mà đến. Cái kia huyết sắc cự đao ẩn chứa vô biên sát khí, mơ hồ đao mang thoáng hiện, trong lúc nhất thời lại có đao đạo cao thủ khí thế. Một bên Nam Cung Phó Xạ thấy thế không khỏi kinh hãi trong lòng. Thờ nhỏ nghiên tập đao pháp Nam Cung Phó Xạ mặc dù tuổi trẻ, cũng là một trong đao cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra một đao này vì thế. Cái kia một lũ đao ý bị vô biên sát khí che lấp, lại bị Nam Cung Phó Xạ tinh chuẩn bắt. Có thể lấy hồng tiêm ngưng tụ đại đao chém ra một tia đao ý, cái kia Hắc Bảo lão nhân cũng là vị cao thủ tuyệt thế. Nam Cung Phó Xạ trong lòng tự nói, mặc dù không nhận ra người kia, nhưng là biết tất nhiên là nào đó vương đại thế lực cao thủ tuyệt đỉnh. Một tia đao ý sao, có ý tứ. Lâm Phàm nhếch miệng lên, nhẹ giọng nhỉ non. Chính mình lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, coi như là kiếm đạo cao thủ. Đều nói võ đạo quảng đại, rồi lại trăm sông đổ về một biển, đao và kiếm mặc dù ở chiêu thức có chỗ khác biệt, nhưng đều là đối với võ đạo ngoại tại thể hiện, bản chất vẫn là tương thông không. Có thể lĩnh ngộ một tia đao ý, vẫn là lấy hồng tia diễn hóa, này Hàn Điêu tự mặc dù làm người ta ghét, võ đạo thiên phú vẫn là cực cao, phải biết rằng hắn am hiểu nhất vẫn là vượt cấp chém giết. Chỉ thấy Lâm Phàm không chút hoang mang, nhưng cũng rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Kiếm khí trong tay càng ngày càng sáng, mười phần chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng lực. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, cái tia kinh khủng kiếm ý thì đạt đến trình độ kinh người. Nho nhỏ cây tăng không khí trung quanh tốc độ chạy kịch liệt nhanh hơn, rất nhanh liền lan tràn đến Lâm Phàm toàn thân, thậm chí hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán. Chỉ một thoáng gió nổi mây phun, vụ vụ rung động. Tại Nam Cung Phó Xạ hoảng sợ thất sắc trong ánh mắt, Lâm Phàm nhẹ nhàng huy động trong tay cây tăng, một chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thi triển ra. Động tác ung dung tự tại, xem ra không có đối địch lúc chăm chú. Thế nhưng cái kia mênh mông như vực sâu kiếm ý làm cho không người nào có thể khinh thị. Theo cây tăng đầu nhọn hoàn toàn đạch, một kiếm này uy thế hoàn toàn bộc phát ra. Cuồn cuộn kiếm ý bay lên, tựa hồ muốn bầu trời tách rời mở ra. Mây tản cuồn cuộn, khuấy động chân trời phong vân. Bắc Lương Vương phủ bên trong, Từ Bị Hùng cùng tỷ tỷ tại thính triều các đọc qua thư tịch. Từ lúc thành hôn tới nay, đây là đầu nàng trở lại một cái đến thính triều các. Bình thường đều bởi vì vất vả đủ loại sự vụ không dành để ý cái khác. Hôm nay, đem hết thảy đều bộ tự chu đáo chặt chẽ sau, cũng rốt cục có chút không dư thời gian. Ở trên đường vừa lúc đụng phải Từ Chi Hổ, thế là hai tỷ muội liền kết bạn mà đi. Đại tỷ sao phải nghĩ đến thính triều các? Từ Bị Hùng mỉm cười nói, thính triều các phần lớn đều là võ học điển tịch, đại tỷ một cái không hề võ đạo trụ cột cô gái yếu đuối lại đi theo, thật sự là có chút cổ quái, lẽ nào đại tỷ muốn tập võ? Đã thấy Từ Chi Hổ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ai, giang hồ hung hiểm, lòng người khó lường, ta một cô gái yếu ớt học chút phòng thân thủ đoạn, tóm lại là tốt. Một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người, con ngươi hơi lộ ra ảm đạm, tựa hồ nhìn hết tang thương. Thấy thế Từ Bị Hùng biểu tình hơi cương, cái bộ dáng này rất rõ ràng là khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Suy nghĩ một chút cũng phải, đại tỷ một người độc xuống giang nam, vị hôn phu bệnh chết, thậm chí còn gặp người khác vắng vẻ cùng trào phúng, huống chi nàng còn là một không hề võ đạo tu vi cô gái yếu đuối, không biết bị biết bao nhiêu ủy khuất, mà đại tỷ lại thô sáp xanh xanh tại cuộc sống kia rất dài một đoạn thời gian. Nhìn đại tỷ bộ dáng này, Từ Bị Hùng cảm giác mũi đau xót, cũng là mở miệng liền an ủi, yên tâm đi, sau này ai dám khi dễ đại tỷ, ta nhất định muốn để hắn đẹp. Trong giọng nói hiện ra hết tự tin và quyết tâm, dù sao cũng là nhà mình đại tỷ, làm muội muội không thương yêu ai thương yêu a. Muội muội có lòng. Từ Chi Hổ nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi xấu hổ, mắc cỡ đỏ bừng túi lầu xuống. Nàng nghĩ tới rồi Lâm Phàm. Mấy ngày này lệnh Từ Chi Hổ cụ kết chuyện chính là Lâm Phàm người muội phu này. Theo lý mà nói các nàng không nên phát sinh cái gì mới đúng. Nhưng là này Lâm Phàm nhiều lần tại trong nhật ký đối với nàng miệng hoa hoa. Một ba một lần cũng cho qua, có thể nhiều lần như vậy, coi như là cái đầu gỗ bị như thế luân phiên gậy trong lòng tổng hội nổi lên một chút rung động. Ở nơi này như lang như hổ niên kỷ, Từ Chi Hổ vốn là khuyết thiếu an toàn. Hơn nữa Lâm Phàm tuấn lãng xuất trần, đối với nàng lại mười phần ôn nhu săn sóc, rất khó không cho nàng đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Bây giờ đối phương càng là trực tiếp đưa nàng khâm định thành lão bà, liền nhà cửa đều mua xong, điều này có thể không cho Từ Chi Hổ động dung. Chỉ là nếu như ta đáp ứng rồi Lâm Phàm lại sao xứng đáng bị hùng a? Ai? Thuận theo tự nhiên a. Từ Chi Hổ trong lòng mười phần dày vò, muội muội của mình đối với việc này một đầu chẳng quan tâm. Hơn nữa Lâm Phàm nhật ký muội muội cũng là có thể thấy, tất nhiên không có phản ứng gì, lẽ nào cũng là thầm chấp nhận việc này. Nếu không lấy muội muội mười phần hiếu thăng cá tính, khẳng định sẽ có chỗ biểu hiện. Cái này không thể trách ta, không thể trách ta, đều án Lâm Phàm. Từ Chi Hổ trong lòng mặc niệm, gặp tỷ tỷ suy nghĩ chuyện xuất thần, Từ Bị Hùng cũng không có quấy rối, có thể nàng lúc này mong muốn chính là một cái an tĩnh hoàn cảnh tốt thật là bình tĩnh một cái đi. Từ Bị Hùng thuận tay cầm lên một quyển sách, tinh tế đọc qua. Sau một khắc, một cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác đột nhiên mà sinh. Trái tim trong nháy mắt kinh hoàng, Từ Bị Hùng nhất thời đặt sách xuống, thống khổ cầm lấy cổ áo của mình, cảm giác miệng ngực khó chịu, hô hấp tăng gấp. Không tốt. Từ Bị Hùng thầm nghĩ không ổn. Loại này tâm quý cảm giác, từ trước đến nay là một ít ách chuyện muốn tới dấu hiệu. Là Phượng Niên đã xảy ra chuyện sao? Nàng trước tiên liền nghĩ đến bên cạnh mình thân cận người an uy. Rất nhanh nàng liền lắc đầu, Phượng Niên bên người có lao hoàng, mà đại tỷ lại tại bên cạnh mình, chẳng lẽ là tiện nghi của mình bị hôn phu. Chương 68, tiên tri bảng đầu bạch hổ khuôn mặt, chúng nữ như Lâm đại địch chương 68, tiên tri bảng đầu bạch hổ khuôn mặt, chúng nữ như Lâm đại địch nghĩ đến tiện nghi của mình phu quân sáng sớm còn mang theo một đám nữ tử đi ngoài thành giao du. Từ Bị Hùng tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Hoang giao dã ngoại, lại là mang theo một đám nữ tử ra ngoài, sợ rằng tao thụ nguy hiểm gì. bây giờ Lâm Phàm cũng không lại là cái gì cũng sai, ăn no chờ chết phế vật. Hầu như toàn bộ Bắc Lương người đều biết, nàng từ vị hùng vị hôn phu là cái văn võ song toàn cái thế kỳ tài. Đây hết thảy đều muốn quy công tại Hoàng thất hảo thủ đoạn. Phái người trắng trợn tuyên dương, làm như vậy là để đem gió miệng dẫn hướng Lâm Phàm. Cứ như vậy, một ít Bắc Lương thế lực đối nghịch liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, thậm chí là ám sát. Nghĩ tới đây, Từ Vị Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này cầm kiếm đứng dậy. Vị Hùng, phát sinh chuyện gì, như thế bối rối? Gặp Từ Vị Hùng đứng dậy liền cầm kiếm, Từ Chi Hổ lại càng hoảng sợ, mở lời hỏi đạo. Tình huống khẩn cấp, phu quân sợ là gặp phải nguy hiểm gì, ta phải đi vào nhìn một chút. Từ Vị Hùng mày nhíu lại được vô cùng chặt, giọng nói lo lắng giải thích. Nghe vậy, Từ Chi Hổ cũng có chút hoảng loạn, trái tim nhất thời kinh hoàng. Chẳng lẽ Lâm Phàm thực sự đã xảy ra chuyện? Nàng không có căn nguyên căng thẳng trong lòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Từ Chi Hổ đôi mắt một mảnh sám trắng. Lẽ nào chỉ cần là tự xem đối với mắt nam tử đều khó khăn chạy thoát thân vận thê thảm kết cục sao? Thật đúng là khắc chồng tạo bà tinh. Mãnh liệt tự trách cảm giác xông lên đầu. Từ Chi Hổ ánh mắt u ám, không có chút nào thần thái. Ngay tại hai người kinh nghi bất định lúc, chỉ thấy Lâm Phàm lần nữa đổi mới nhật ký. Ha ha ha, cái gì lục địa thần tiên phía dưới vô địch Hàn Sinh Tuyên, am hiểu lấy chỉ huyền giết thiên tượng, kết quả là này. Trước đó cùng hắn thao luyện mấy chiêu liền cho rằng là ta đối thủ. Không nhường tình huống phía dưới, hắn cũng bất quá có thể tiếp hai tà bà kiếm mà thôi. Hôm nay trước chạm Hàn Điêu tự, nhân tiện vì Vương Phi báo thủ. Lâm Phàm vô cùng đắc ý viết nhật ký. Phù phù. Thấy nội dung nhật ký, xác nhận Lâm Phàm không có việc gì, Từ Bị Hùng cùng Từ Chi Hổ không hẹn mà cùng đặt mông ngồi dưới đất, phảng phất đã trải qua to lớn gì đe dọa. Hồi lâu, hai nàng tài hoan quá thần, chậm rãi đứng dậy, đều sắc mặt cổ quái không đúng không tám, vì sao đại tỷ cũng như vậy động dung? Nàng phản ứng này vượt ra khỏi đại tỷ đối với muội phu quan tâm a. Liếc nhìn đối mặt Từ Chi Hổ, giống như là nghĩ đến cái gì, Từ Bị Hùng đôi mắt đẹp trừng lớn lông mi run rẩy, trong ánh mắt đều là vẻ phức tạp. Gặp muội muội nhìn như vậy chính mình, Từ Chi Hổ ánh mắt trốn tránh không dám cùng nàng đối với nhìn kỹ, xấu hổ dưới đây ý thức. Giờ khắc này Từ Chi Hổ dường như không phải đại tỷ, mà là cái lo lắng muội muội phu quân nữ nhân xấu một dạng. Ngoài thành, Lâm Phàm cầm trong tay cây tam, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Mênh mông kiếm quang hội tụ, áp xúc thành một đạo lóe sáng tới cực điểm bảng bạc kiếm khí, hướng phía Hàn Điêu tự chém tới. Khí thế bén nhọn làm cho không khí vụ vụ rung động, nhọn tiếng nổ đùng đoàn không dứt. Huyết đao cùng kiếm khí đụng nhau, trong nháy mắt bị nuốt hết. Hàn Điêu tự hoảng hốt, tại hắn chấn động không gì sánh nổi, lại hoảng sợ trong ánh mắt, bị kiếm khí kia xuyên qua hết hầu mà qua. Quần quần khí lãng quần sạch, tựa hồ hết thảy đều bị dìm ngập. Đợi hết thảy đều an tĩnh lại, Lâm Phàm cầm trong tay cây tam cao ngất sừng sững, phá toái xiêm y múa may theo gió, chật vật lại tiêu sái. Mà Hàn Điêu tự trong cổ đã là một đạo sâu đậm huyết tuyến, đã sớm chết không thể chết lại. Lâm Phàm thở phào một hơi. Nay Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cuối cùng một kiếm, hầu như hao phí hắn gần như bảy thành chân nguyên, hơn nữa trước đây kịch đấu, bây giờ Lâm Phàm trong cơ thể nguyên lực đã còn thừa không có mấy, bất quá cũng may thắng. Nam Cung Phó Xạ toàn bộ hành trình quan chiến, kết thúc chiến đấu nàng do dự một chút, vẫn là hướng phía Lâm Phàm phương hướng đi tới. Trước đây đi qua quan sát nhật ký, nhất thời minh bạch cái kia xiêm y phá toái nam tử tuấn mỹ chính là nhật ký chủ nhân Lâm Phàm. Nguyên lai hắn chính là cái kia hỗn đản Lâm Phàm, quả nhiên tuấn tú phi phàm, tuấn tú lịch sự. Phá toái hư không, từ ra người ở rể, cũng là nói ta thập cửu đỉnh tương lai có thể đệ nhất thiên hạ người. Chỉ là bây giờ ta còn thực sự không nắm chắc có thể tấn thăng đến lục địa thần tiên a. Rất nhiều tâm tư quay chung quanh trong lòng, Nam Cung Phó Xạ tâm tình phức tạp. Này Lâm Phàm nhìn lạnh lùng nghiêm nghị phi phàm, không có chút nào giống như trong nhật ký như vậy ngạo lớn a, này không phải cái gì dâm tặc, rõ ràng là thỏa thỏa cái thế thiên tiêu. Nam Cung Phó Xạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt Lâm Phàm. Thấy một trắng tinh quyến rũ xa lạ thiếu nữ đi ra, hoàng dung nhất thời như lâm đại địch. Cô gái này rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng non hoàn mỹ, quyến rũ thiên thành. Bạch hồ mặt, trừ cái này ba chữ, dường như không có gì từ ngữ trau chuốt có thể tinh chuẩn miêu tả nữ tử kia phong tình. Ngư Âu Vi, thanh điệu cũng sắc mặt khó coi mà nhìn xem nữ tử. Chẳng lẽ nàng chính là Lâm Phàm trong nhật ký đề cập Bạch hồ mặt? Lâm Phàm cũng trước tiên chú ý tới Nam Cung Phó Xạ, bụng mừng rỡ. Nguyên lai mình tâm tâm niệm niệm Bạch hồ mặt ở nơi này a. Quả nhiên, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Hôm nay du lịch hứng thú đều bị Hàn Điêu tự cái kia thái giám chết bẩm cho khoe không có, giết hắn 100 lần đều không đủ để phát tiết trong lòng ta bất mãn. Cũng may, hiện tại gặp phải lòng ta tâm niệm độc Bạch hồ mặt lão bà. Không hổ là Yên Chi bảng đệ nhất, Nam Cung Phó Xạ quả nhiên là vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Thấy nhật ký, Nam Cung Phó Xạ má phấn đỏ bừng, quyến rũ động lòng người, mắc cờ đỏ bừng đi tới Lâm Phàm trước người không người cúi đầu. Lâm Phàm thấy thế, nhất thời bị choáng váng. Tình huống gì? Làm sao Nam Cung lão bà thứ nhất là đi như thế đại lễ? Bãi đường còn không có nhanh như vậy a. Nam Cung Phó Xạ môi hồng khẽ mở, tiểu nữ tử người mang huyết hải thông cửu, vừa rồi gặp công tử chém giết ông lão mặc áo đen kia, tất nhiên là cái cao thủ tuyệt thế, mời công tử hơi thi chỉ điểm. Lâm Phàm quả nhiên như nhật ký của hắn bên trên khoác lác giống nhau a, là cái nghịch thiên kiếm đạo cao thủ. Hướng hắn chỉ giáo một phen hẳn là sẽ không tự tuyệt a, Nam Cung Phó Xạ trong lòng nghĩ như vậy. Một bên tam nữ thấy thế cũng là ngây ngẩn cả người. Này Bạch hồ mặt là diễn cái nào vừa ra a? Nhìn thấy Lâm Phàm liền quỳ xuống, đây là muốn bái sư vẫn là bái đường? Nghĩ tới đây, ba người nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt vẻ kiêng kỵ sâu hơn. Quả nhiên là một tao mị hồ ly, câu dẫn tay của đàn ông đoạn thật đúng là cuốn hút, liền báo thủ đều muốn đi ra. Làm sao các nàng trước đó sẽ không nghĩ tới đâu? Khu khu, ta cùng với cô nương không quen biết, đi lên là được cái này đại lễ thỉnh cầu chỉ điểm, có hay không quá mức đột một chút? Lâm Phàm vuốt râu một cái, giả vờ rụt rè nghiêm túc nói: "Nghĩ đến Bạch Hồ mặt là bị ta miểu sát Hàn Điêu tự kinh thế một kiếm khuất phục a, nghĩ kỹ lại, mị lực của ta quả nhiên phi phàm, Bạch Hồ mặt lúc này quỳ ta dưới chân một bộ tùy thời hiến thân dáng vẻ, như thế thần cấp liền muốn bái đường. Ta nên làm thế nào cho phải đâu, là theo chân một chỗ bái đâu, hay là trực tiếp thu nàng đâu?" Ngư Âu Vi, Hoàng Dung chúng nữ nhìn nhật ký sắc mặt của quái. "Để cho cái kia tao hồ ly thành công a. Bái đường nghĩ muốn bái đường." Tam nữ xấu hổ và giận dữ mà lui sang một bên, khai thủy thảo luận. Lấy Lâm Phàm định lực, đối mặt này Bạch Hồ ly thế tiến công, khẳng định chống đỡ không được, bọn tỉ muội, chúng ta được đoàn kết lại, cộng đồng đối phó cái kia tao hồ ly. Hoàng Dung khuôn mặt xinh đẹp nổi giận, tức giận động viên nói: "Nam Cung Phó xạ cho nàng nguy cơ rất lớn cảm giác. Võ đạo thiên phú thật tốt, tương lai đệ nhất thiên hạ, càng là Yên Chi bảng đệ nhất. Bây giờ lại vận dụng ti tiện thủ đoạn đạt được Lâm Phàm chú ý tiếp tục như thế, các nàng cần phải thất sủng a. Công tử hẳn không phải là như thế tùy ý đã bị câu dẫn người a." Ngư Âu Vi ngượng ngùng cười, ban đầu ở Tử Kim lâu, Âu Vi sử dụng tất cả bốn liếng công tử đều không động tâm chút nào đâu. Đem ban đầu ở Tử Kim lâu chuyện phát sinh thô sơ giản lược giải thích. Mỗi lần hồi nhớ tới việc này, Ngư Âu Vi đều cảm thấy có một tia cảm giác bị thất bại, liên công tử đều hấp dẫn không được, cái kia còn tính là gì hoa khôi? Tính là gì xưa giáp? Bất quá cũng may có Hoàng Dung cái này đỉnh cấp đại chủ điều phối dinh dưỡng bữa ăn. Nhiều lần dày vò hạ xuống, quy mô lại có không nhỏ tiến bộ, đã đến thần tiên đều rung động cấp độ. Bất quá cái này cũng không phải không có khuyết điểm, chính là vận động 10 phần tiêu hao thể lực, huống hồ Ngư Âu Vi còn là một không hề tu vi cô gái yếu đuối, quả thực không chặt gánh nặng. Cũng may trong ngày thường Lâm Phàm đối với nàng che chở cực kỳ, một ít thể lực việc nặng đều sẽ cùng nàng một chỗ gánh chịu. Lúc này, tinh tế miêu điệu thanh điệu cũng không nhịn được lên tiếng, cô ra mặc dù ở trong nhật ký miệng hoa hoa, nhưng thực tế là cái chính kinh người. Ngoại trừ ưa thích ôm ở ngoài, cũng không cái khác vượt tuyến cử động nha. Thú hồ, coi như làm cái gì không nên làm, cũng bình thường a. Cô ra đẹp trai như vậy, cô bé nào không động tâm đâu. Thanh điệu trong lòng thầm nhũ một cái câu. Nghe vậy, Hoàng Dung nhất thời vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ là mình lầm sao? Tại Hoàng Dung trong ấn tượng Lâm Phàm hoa tâm lại thích sắc, nhớ rất nhiều nữ hải. Hoa tâm củ cải. Quá hoa tâm, nếu như về sau vẫn như thế hoa tâm, ta liền không thích hắn. Hoàng Dung trong lòng oán giận, mặc dù này ra hỏa là trong lòng nàng lý tưởng bị hôn phu, nhưng là quá hoa tâm a trước đó tại nàng mềm mại trong tâm linh tạo vĩ nạn hình tượng mơ hồ có chút vết rách. Đang cùng Hàn Điêu tự giao chiến lúc, đó là bực nào anh hùng khí khái, tuấn giật xuất trần. Còn có đưa nàng bảo hộ ở sau lưng cái kia phần quả đoán, để cho Hoàng Dung phương tâm bị không nhỏ trùng kích, tựa hồ một khỏa thiếu nữ tâm cũng lại không tha cho những nam tử khác. Còn không có che nóng hổi, đã bị đối phương cử động bị thương lạnh xuyên tim. Lại nghĩ đến, tựa hồ Lâm Phàm cũng chỉ là dừng lại ở miệng hoa hoa cấp độ, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Còn có chính là lấy Lâm Phàm thân phận, hoàn toàn có thể đem Thanh Điểu cùng Ngư Ấu Vi ăn. Vì sao không có đâu? Lấy Thanh Điểu cùng Ngư Ấu Vi mị lực, đừng nói là nhìn như sắc mị mị Lâm Phàm, coi như là Phật tâm không kiên định hòa thượng cũng không cầm được á, còn là nói Lâm Phàm có gì nan ngôn chi ẩn, không nên tại trong nhật ký giả trang ra một bộ sắc mị mị dáng vẻ. Hoàng Dung vô ý thức thuyết phục chính mình. Cơ cơ ý thức, Hoàng Dung lại sắp loạn hỏng bét ý tưởng tung sau đầu, bây giờ nhưng là thương lượng đối phó cái kia Bạch Hồ mặt ta. Tại một bộ gian nan thảo luận phía dưới, tam nữ rốt cục đạt thành nhận thức chung. Cái kia Bạch Hồ mặt nhưng là hai tầng đệ nhất, vô luận dung mạo vẫn là võ đạo thiên phú đổi các nàng tùy ý một người đều không phải là đối thủ, chỉ có đoàn kết mới là tốt nhất biện pháp. Dù sao, các nàng cũng không muốn mất đi Lâm Phàm sủng ái a. Hán tuấn tú như vậy ôn nhu, đạt được đề danh còn có thiên đạo khen thưởng, đơn giản là bảo tàng khổng lồ a. Đại Tống cùng Bắc Lương giữa một tòa trong rừng rậm, ba vị khí chất khác nhau tuyệt mỹ nữ tử làm bạn mà đi, chính là một Quyền Thanh, Trung Linh, còn có Vương Ngự Yên. Không biết là vừa khớp vẫn là tỉ muội giữa thần giao cách cảm. Nửa đường đi ra Vương Ngự Yên tại một chỗ trong rừng nhỏ trên đường gặp Trung Linh, một Quyền Thanh hai người. Lúc đó ba người gặp nhau đều mừng đến chảy nước mắt, có gan hận gặp nhau trễ cảm giác. Bây giờ các nàng cũng đều biết được thân phận của từng người. Đối với cái kia Đoàn Dự, Đoàn Chính thuần sinh lòng không nhỏ oán niệm. Còn có đối với hôm đó nhớ chủ nhân Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Hành tẩu tại một chỗ ưu tĩnh trong rừng nhỏ đạo, ba người không khỏi kỳ kỳ cha cha thảo luận. Lâm Phàm là cái cao thủ tuyệt đỉnh, bọn tỷ muội phải cẩn thận chút. Một Uyển Thanh tuyệt đẹp trên dung nhan hiện hiện vẻ trịnh trọng, dáng vẻ đó hiện ra hết ảo ảo thanh lãnh. Đối với một cái chưa từng gặp gỡ nam tử, mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, một Uyển Thanh có sâu đậm cảnh giác. Hơn nữa từ nhật ký nội dung đến xem, này Lâm Phàm chính là một viễn siêu Đoàn Chính thuần tốt sắc chi đồ, thậm chí ngay cả thị nữ bên người đều không buông tha đại sát ma. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, đôi môi khẽ mở nói bổ sung, tỷ tỷ nói có lý, hơn nữa người này còn có thôi diễn thiên cơ khả năng, chúng ta không được phớt lờ. Nói đến đây, Vương Ngữ Yên cắn môi một cái, tiếp tục nói, hơn nữa cái kia Lâm Phàm có cái quy củ đặc biệt, không biết bọn tỷ muội có thể hay không chú ý. Quy củ? Một Biển Thanh nghe vậy kinh dị lên tiếng. Nàng mặc dù thường thường lật xem nhật ký, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có quên. Chúng chi bây giờ vẫn còn ở chạy đi, càng không cách nào tinh tế tra xét. Một Biển Thanh cũng biết, Lâm Phàm tại trong nhật ký giọng nói 10 phần nặng lớn, cả ngày miệng hoa hoa 1853 chúng nữ hiệp. Người như thế lại vẫn sẽ lập xuống quy củ. Nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt. Trung Linh thì đùa trong tay thiểm điện điêu, tựa hồ đối với hai nàng nói chuyện không thể nào cảm thấy hứng thú. Trung Linh tâm tư đơn thuần, đối với Lâm Phàm có sâu đậm hiếu kỳ. Hơn nữa Lâm Phàm tại trong nhật ký viết chính mình tuấn lãng xuất trần, là vì tuyệt thế giai công tử, cái này khiến mới biết yêu Trung Linh càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tuấn tú như vậy công tử, nhất định là một ôn nhu người à, làm sao lại như hai vị tỷ tỷ nói xong đáng sợ như vậy đâu. Không sai. Liếc nhìn Trung Linh, gặp nàng không có hứng thú chút nào bộ dáng, Vương Ngự Yên đối với chén gỗ sạch tiếp tục nói, "Này Lâm Phàm muốn cùng tất cả đạt được nhật ký nữ hiệp luật bản, hơn nữa còn nhìn thấy huyết hắn mới có thể từ bỏ ý đồ." Nói đến nửa câu sau, Vương Ngự Yên trên gương mặt tươi cười hiện ra sợ hãi thật sâu màu. Tựa hồ dự liệu được luận bàn thất bại xuất huyết nhiều bộ dáng. Thấy máu, một biển thanh nỉ non, suy tư một lát sau lại nói xem ra này Lâm Phàm ngược lại cũng không phải cái nhìn thấy nữ tử không nhúc nhích một dạng người, tất nhiên hắn sẽ đề nghị so tài, nghĩ đến là khảo nghiệm một đám nữ hiệp. Xem như vậy, Lâm Phàm có thể so với cái kia Đoàn Dự mạnh hơn nhiều. Đoàn Dự vừa thấy được cô gái xinh đẹp đều là một bộ không nhúc nhích lục bộ dáng, còn giống như một kẹo da trâu giống nhau thoát không nổi, Lâm Phàm chí ít còn có ranh giới cuối cùng của mình, muốn cùng nữ hiệp nhóm luận bàn. Chỉ là này xuất huyết cũng quá mức phân. Một biển thanh rất có hiệp nghĩa phong phạm, đối với xuất huyết ngược lại không phải là rất kháng cự, nhưng là trung linh muội muội, còn có Vương Ngự Yên vậy cũng là nhu nhược tiểu nữ, cũng muốn làm cho các nàng xuất huyết, quả thực hơi quá đáng. Không xong. Lúc này vắng vẻ thật lâu, trung linh nhất thời hô to lên tiếng. Thanh thúy thanh âm không linh để cho còn lại hai nàng tỉnh hồn. Trung linh muội muội, đến cùng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vương Ngự Yên đôi mắt đẹp mang theo một chút nghi hoặc. Cái kia bạch hồ mặt đã dẫn đầu tìm được Lâm công tử. Trung linh lần nữa kinh hô. Nghe vậy còn lại hai nàng chỉ cảm thấy không ổn. Bạch hồ mặt, các nàng cũng không xa lạ, Lâm Phàm tại trong nhật ký bình thường đề cập này nữ võ đạo thiên phú tuyệt hảo, thậm chí còn là yên chi bảng đầu bảng. Đối với cái kia bạch hồ mặt tam nữ có sâu đậm kiên kỵ, võ đạo thiên phú đến không thể nào xem chúng, chủ yếu là cái kia yên chi bảng đệ nhất ta, nữ nhân đều ghen tị, nhất là xinh đẹp. Đội vàng lật xem nhật ký, quả nhiên cái kia bạch hồ mặt Nam Cung Phó Xạ đã dẫn đầu tìm được Lâm Phàm. Chúng ta đã lạc hậu tốt hơn nhiều. Một quyển thanh thở dài, cái kia Nam Cung Phó Xạ vốn là điều kiện ưu việt, bây giờ lại chiếm trước tiên cơ, các nàng đã bị xa xa ngã tại phía sau. A đã thấy lúc này, Lâm Phàm tiếp tục viết nhật ký. Nghĩ đến bạch hồ mặt nhất định sẽ không cự tuyệt ta, dù sao cái kia Hàn Điêu Tự cũng coi như bạch hồ mặt cửu nhân. Ai, ta Nam Cung lão bà cũng là thê thảm a, mẫu thân bị Hàn Điêu Tự giết chết, khí vận bốn phần, bị Hàn Điêu Tự đạt được một phần. Này Hàn Điêu Tự chết một vạn lần đều hẳn là a. Ta hai cái nhạc mẫu chết đều cùng cái kia thái giám chết bẩm có quan hệ. Chương 69, nhìn trộm lục địa thần tiên phía trên. Chương 69, nhìn trộm lục địa thần tiên phía trên. Thấy nhật ký, Nam Cung Phó Xạ đồng tử co rụt lại, thân thể mềm mại nhịn không được run. Hàn Điêu Tự đúng là sát hại mẫu thân hung thủ một trong. Hướng phía Hàn Điêu Tự phương hướng nhìn thoáng qua, Nam Cung Phó Xạ trong lòng khiếp sợ đồng thời còn có chút hối hận. Nếu như sớm biết cái kia thái giám chết bẩm là sát hại mẫu thân hung thủ một trong, nàng đã sớm xuất thủ a, làm thế nào có thể toàn bộ hành trình quan chiến. Trước đây Lâm Phàm cùng Hàn Điêu Tự chiến đấu dị thường khích lệ, căn bản tương xứng, mười phần vô cùng lo lắng. Lúc đó nàng thì có xuất thủ kích động, lại bị lý trí ngăn trở hạ xuống. Cũng may Lâm Phàm bằng vào cuối cùng cái kia kinh người kiếm thuật đem cái kia thái giám chết bầm giết, cũng coi như giúp nàng đảm bảo giết mẹ thủ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Xạ hô hấp càng phát ra hỗn loạn, nhìn về phía Lâm Phàm đôi mắt ngoại trừ kính nể, còn nhiều hơn một chút vẻ cảm kích. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, còn vì nàng báo giết mẹ thủ, phần ân tình này ghi ở trong lòng. Nam Cung Phó Xạ hai đầu gối cũng bị được càng thêm một trọng, cái chán kề sát mặt đất. Giữa sân lâm vào hồi lâu yên lặng, gió nhẹ lướt qua tựa hồ mang theo một chút tiêu điều. Lúc này, Lâm Phàm cũng từ trong nhật ký phục hồi tinh thần lại. Gặp thiếu nữ như trước quỳ lệ trên mặt đất, Lâm Phàm có chút thỏa mãn gật đầu, khí phách không gì sánh được nói hôm nay thu thập ngươi thành thị nữ, 3 năm sau đó cho phép ngươi vô địch thiên hạ. Thành tựu lục địa thần tiên. Lâm Phàm tự tin vô cùng, có hệ thống nơi tay, bồi dưỡng được một vị lục địa thần tiên lại cực kỳ đơn giản. Xem Nam Cung Phó Xạ thành khẩn như vậy lại như thế đáng thương phân thượng, Lâm Phàm cũng miễn cưỡng đáp ứng giúp nàng. Chủ yếu là giải cứu thiên hạ nữ tử là hắn làm việc nguyên tắc, hơn nữa đối phương còn là một mỹ diễm vô song đại mỹ nhân, đem bỏ vào trong túi cũng 10 phần không sai. Nghe được Lâm Phàm đáp ứng Nam Cung Phó Xạ, thậm chí hứa hẹn trợ nàng thành tựu lục địa thần tiên, Hoàng Dung cùng Ngư Ấu Vi hai mặt nhìn nhau. Lục địa thần tiên, đây chính là thần châu đỉnh đầu võ giả, này thật không phải là đang khoác lác. Lấy Lâm Phàm tu vi trước mắt cũng còn chưa đạt được lục địa thần tiên. Ngay cả bị hắn giết chết Hàn Điêu Tự, tu luyện mấy chục năm cũng không đạt được lục địa thần tiên, a lục địa thần tiên khó khăn cỡ nào, huống chi là giúp người đạt được cái này cảnh giới. Nghe được Lâm Phàm cái kia cao ngạo khí phách hứa hẹn, Nam Cung Phó Xạ vội vàng đứng dậy, nét mặt vui cười. Đã thấy Lâm Phàm chậm rãi tiến lên, tại nàng trắng tinh quần áo vỗ nhẹ nhẹ đánh, sau đó ở tại trên trán nhẹ nhàng mơn trớn, lau chùi bụi bặm. Nếu là người của mình, thoáng âu yếm một chút luôn là tốt. Nam Cung Phó Xạ gương mặt nhất thời ửng đỏ, thân thể thoáng cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, tùy ý đối phương ở trên trán của chính mình đến hồi vỗ về chơi đùa. Cảm thụ được trên trán ấm áp, nhưng trong lòng mọc lên một tia ấm áp, nhìn về phía Lâm Phàm đôi mắt càng thêm lưu hòa. Lâm Phàm cùng trong nhật ký hình tượng khác nhau trời vực, cũng không phải là háo sắc vô sỉ tiểu tặc, thậm chí là cái ôn nhu săn sóc người khiêm tốn đâu. Nam Cung Phó Xạ đối với Lâm Phàm độ thiện cảm nhanh chóng tăng lên, như vậy tuấn lãng xuất trần, thiên phú tuyệt cao thiên kiêu rất khó không khiến người ta kính phục, huống hồ đối phương hứa hẹn trợ nàng thành tựu lục địa thần tiên. Trong mấy mắt, Lâm Phàm tại Nam Cung Phó Xạ trong lòng hình tượng không gì sánh được cao to vĩ nạn. Nhìn Lâm Phàm như vậy ôn nhu, vì Nam Cung Phó Xạ trà lau bụi đất trên người, một bên tam nữ trong lòng chua xót, nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ ánh mắt càng thêm bất thiện. Nay bạch hồ mặt thứ nhất là cướp đi các nàng sủng ái, quả thực ghê tởm. Sắc trời dần dần ảm đạm, đoàn người cũng không có ý định tiếp tục du ngoạn, theo Lâm Phàm lên xe ngựa, chuẩn bị hồi phủ. Bởi vì nhiều một Nam Cung Phó Xạ, bên trong buồng xe có chút chen chúc. Cùng lúc tới vui cười đùa giỡn khác biệt, lúc này cũng có vẻ 10 phần an tĩnh. Có thể là mới quen duyên cớ, trong chốc lát còn không buông ra, có vẻ hơi câu nệ. Thiếu cười cợt đùa giỡn, nhưng là có chút nhàm chán. Lúc này chúng nữ nhất tề đưa mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, đôi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, số song mềm mại tay nhỏ bé tại Lâm Phàm trên thân chạy kìm, mười phần thành thạo. Nam Cung Phó Xạ thấy thế, cũng mắc cỡ đỏ mặt đưa ra trắng tinh ngọc thủ, một chút mà tại Lâm Phàm trên vai kìm. Nghĩ nàng cũng không thể là hậu. Lâm Phàm thì nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ chúng nữ cho mình xoa bóp, vô cùng sảng khoái, lần nữa bắt đầu viết nhật ký. Nam Cung người mang huyết hải thâm cửu, mẹ đẻ chính là ngàn năm giao long, đáng tiếc độ kiếp hóa hình lúc bị phụ thân Tạ Quan Ứng giết chết, mà Tạ Quan Ứng sát hại thế tử, nhưng lại làm mưu đoạt ngàn năm khí vận. Giao long sau khi chết, này khí vận chia ra làm bốn, ngoại trừ Tạ Quan Ứng đoạt được, một phần tại Bắc Mãng, một phần tại Thái An Thành, một phần tại Đông Hải. Cũng chính là này khí vận mới tạo cho tứ đại cao thủ, một là trước đây bị ta chém giết Hàn Điếu Tự, hai là Đông Hải Võ Đế thành Vương Tiên Tri, ba vị Bắc Mãng Thác Bạt Bồ Tát. Nam Cung nếu muốn báo thủ, giết chết này ba người có thể nói khó như lên trời. Lúc này, Nam Cung Phó Xạ nhìn nhật ký, rung động trong lòng không thôi. Nghĩ Lâm Phàm không hổ là này tiên thư chủ nhân, quả nhiên cái gì cũng biết. Huyết Hải Thâm Cửu này một mực là Nam Cung Phó Xạ trong lòng tích tụ, để cho nàng thật lâu khó giản. Nam Cung Phó Xạ liều mạng tập võ, lập chí xem Thiên Hạ Võ Học Điện tịch hoàn thiện võ công của mình, vì chính là một ngày kia có thể chính tay đâm cửu nhân. Nhưng là nàng cũng biết, cửu nhân mạnh mẽ quá đáng, coi như thiên phú chắc tuyệt, tư chất siêu quần, có thể tu vi bên trên chênh lệch cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có khả năng bù đắp, huống hồ nàng lẻ loi một mình, muốn báo thù quả thực khó như lên trời. Bất quá cũng may bây giờ gặp phải Lâm Phàm, đây hết thể lại có thể xoay chuyển. Lâm Phàm nếu biết chính mình người mang huyết hải thâm cửu, khẳng định có biện pháp. Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Xạ đôi mắt đẹp thần thái sáng láng. Lấy Lâm Phàm lộ ra thực lực và cái kia kinh người thủ đoạn, Nam Cung Phó Xạ đối với hắn có không gì sánh được tín nhiệm. Mà Hoàng Dung, Từ Vị Hùng, ở trong Bắc Lương yêu nguyệt liên tinh, thậm chí tại phía xa cái khác hoàng triều loan loan, sư phi huyên mấy người cũng có chút khiếp sợ. Cái này gọi Nam Cung Phó Xạ cô nương, cựu nhân dĩ nhiên là vô địch thiên hạ Vương Tiên Tri, còn có cái kia Bắc Mãng Thác Bạt Bồ Tát. Dạng này cựu nhân quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Hai người này nhưng là bây giờ Ly Dương hoàng triều chiến lược đỉnh phong, không người lay động, coi như là kiếm thần Lý Thuần Cương cũng không thể chiến thắng bọn hắn a. Mà Nam Cung Phó Xạ chỉ là nhất tuổi trẻ nữ tử, muốn chiến thắng thậm chí giết chết bọn hắn so với còn khó hơn lên trời. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đối với Nam Cung Phó Xạ có sâu đậm đồng tình, thậm chí thương hại. Nam Cung cô nương thật đáng thương, sợ rằng đời này đều không thể báo thù A Đồng. Ai, hồng nhan đau khổ, trò gian trá niên kỷ, lại là Yên Chi bảng đệ nhất tuyệt thế giai nhân, vì báo huyết hải thâm cửu bị ép cầm đao quá gian khổ võ phu sinh hoạt. Ta đều không đấu kỵ nàng. Nay Bạch Hồ mặt thậm chí có không chịu được như thế quá khứ, mẫu thân bị phụ thân giết chết, cựu địch lại là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, ai, thật đúng là số khổ a. Đồng thời các nàng cũng bừng tỉnh, nguyên lai giao long sát thực tồn tại, thậm chí còn là Nam Cung Phó Xạ mẫu thân. Trước đó Lâm Phàm cũng tại trong nhật ký đề cập qua có người ở Ly Dương cảnh nội bị cầm tù giao long, các nàng cũng chỉ là bán tín bán nghi, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia giao long đúng là Nam Cung Phó Xạ mẫu thân. Đều nói nhân thu thủ đồ, này Tạ Quan đứng lại cùng giao long tiếp hợp, sát thực làm cho tâm thần người chấn động. Giao long hung lệ, huống chi mẫu long, hắn lại hạ thủ được cùng với tiếp hợp, không thể không bội phục Tạ Quan đứng gan dạ sáng suốt cùng khí phách đâu. Ai, nếu là thật tâm tương yêu coi như đối phương không phải nhân loại lại ngại gì đâu. Tạ Quan đứng chỉ sợ là lợi dụng giao long cảm tình, làm như vậy là để cướp đoạt trên người nàng khí vận, trên thực tế là một không bằng heo chó xuất sinh. Phụ lòng người đều đáng chết. Chỉ là đáng thương Nam Cung muội muội, ai. Sự kiện quá mức không thể tưởng tượng nổi, mười phần lạ lùng, hơn nữa mang tới ảnh hưởng cực lớn, không chỉ có liên lụy tới Nam Cung Phó Xạ, thậm chí còn có cực lớn đỉnh cấp cao thủ, đây đối với một đám tâm tư cẩn thận đơn thuần nữ hiệp nhóm mang đến rung động thật lớn. Ở trong Vương phủ Từ Vị Hùng càng là giật mình. Nguyên lai cái kia giao long đúng là Nam Cung Phó Xạ mẫu thân. Bị Tạ Quan ứng giết chết, khí vận chia ra làm bốn, tạo nên bốn vị đỉnh cấp cao thủ. Chối này tin tức kinh người thật không ngừng kích thích Từ Vị Hùng thần kinh, để cho nàng đầu góc dại ra, giống như là lâm vào ngắn ngủi chết lặng. Tiện nghi phu quân lại tại khoác lác, đây chính là lục địa thần tiên a, liền chính hắn cũng chưa chắc là những người kia đối thủ, còn thu người người sử dụng thị nữ, trợ nàng báo thủ. Bạch Hồ mặt nhìn nhật ký bên trên nội dung, Từ Vị Hùng hô hấp hơi có chút gấp, vừa tức vừa não. Nàng nhớ kỹ Lâm Phàm trước đây liền mười phần nhớ cái kia Bạch Hồ mặt, tiên tri bảng đệ nhất, võ đạo thiên phú thật tốt, thậm chí còn nghĩ cùng nàng đều là vợ chồng. Cái kia hỗn đản còn muốn lấy cùng cái kia Bạch Hồ mặt bãi đường. Từ Bị Hùng mười phần tức giận, không khỏi trong lòng phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như cùng Nam Cung Phó Xạ bãi đường, nàng tính là gì? Lại nghĩ đến nước Pháp Tam Trường, Từ Bị Hùng trong lòng khổ sở không thôi. Vương Tiên Tri thấy tên này, Từ Bị Hùng đồng tử hơi co lại, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời tối tăm. Lúc đó kinh thành Bạch Tỷ liền án kiện, mẫu thân Ngô Tố chết cùng người này có mạc đại quan hệ. Lâm Phàm tại trong nhật ký nhắc tới, lúc đó gây công Ngô Tố trong cao thủ thì có Hàn Điếu Tự, Vương Tiên Tri đám người. Bất quá Hàn Điếu Tự đã bị Lâm Phàm đánh chết. Lúc đó biết được tin tức này, Từ Bị Hùng còn một hồi cảm động. Nguyên lai còn này tiện nghi phu quân vẫn nhớ nàng. Nếu như có thể giết Vương Tiên Tri, bãi đường cũng không phải không thể. Không đúng, vậy cũng không được. Há có thể cứ như vậy tiện nghi hắn? Mà Lý Hàn Yiye còn có tại phía xa Đại Minh Tần Mộng Giao thì là như có điều suy nghĩ. Cái kia bốn vị bây giờ có thể nói vô địch, là bởi vì đạt được giao long khí vận. Nay khí vận nói đến quá mức huyền nào, chỉ sợ cũng không phải ta có thể hiểu. Lý Hàn Yiye tại chính mình trụ sở nghỉ ngơi, nhìn nhật ký nhẹ giọng nỉ non. Khí vận chi đạo huyền diệu khó giải thích, nàng cũng chỉ là nghe sư phụ thỉnh thoảng đề cập, cũng không có quá sâu cứu hỏi. Dù sao này khí vận quá mức cao thâm, còn không phải là nàng có khả năng sánh bằng. Gì? tìm bốn người kia báo thủ. Lý Hàn Ý liền nhất thời có chút ngơ. Bốn người kia cũng đều là Thần Châu đỉnh phong tồn tại a. Muốn báo thủ, vẫn là toàn bộ. Quả thực điên cuồng. Chớ nói nàng Nam Cung Phó Sạn, ngay cả sư phụ cũng chưa hẳn là những người kia đối thủ a. Nhất thời, Lý Hàn Ý trong lòng phát lên vẻ thương hại, cùng kính nể. Thân là một cô gái yếu ớt, lại có lấy tìm võ đạo đỉnh phong cao thủ báo thủ gan dạ sáng suốt. Bằng vào điểm này, đã làm cho Lý Hàn Ý đối với nàng mười phần coi trọng. Chỉ là này báo thủ độ khó lại làm cho người tuyệt vọng a. Có Lâm Phàm tương trợ, cũng chưa chắc không thể được. Đối với Lâm Phàm, Lý Hàn Ý có không rõ lòng tin. Có lẽ là bởi vì thiên thư chủ nhân thân phận, có lẽ là bởi vì Lâm Phàm kinh người kiếm đạo thiên phú, liền thiên kiếm chi cảnh áo nghĩa đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ người, tất nhiên bất phàm. Bác Lương Di Hoa cùng phân đà. Yêu Nguyệt đang lười biếng nằm ở trong phòng ngọc trên giường, buồn chán hơn lật xem nhật ký. Từ Lâm Phàm mua tốt nhà cửa sau, nàng nhanh chóng an bài Di Hoa cung đệ tử tại mua cùng với Lân Cận biệt viện. Nhưng là Lâm Phàm lại chậm chạp không ở, cái này khiến nàng có chút khổ não. Nam Cung Phó Sạn, là cái kia tao hồ ly. Nghĩ đến Nam Cung Phó Sạn, Yêu Nguyệt đối với ảnh hưởng của nàng khá là sâu sắc, tiên tri bảng đệ nhất tuyệt sắc. Đệ nhất cũng chỉ là Ly Dương đệ nhất, bản cung tiên sinh lệ chất, mới là thế gian này đệ nhất tuyệt sắc. Xem ra là ta ở lâu thâm cung, tài tử này Bạch Hồ Mặt có cơ hội để lợi dụng được, đoạt cái kia cái gọi là yên chi bảng đệ nhất. Yêu Nguyệt đối với Nam Cung Phó Sạn có chút chịu phục. Báo thủ Vương Tiên Tri. Xem đến phần sau, Yêu Nguyệt nhất thời sử sốt. Mà lấy Yêu Nguyệt ngạo khí, thấy Vương Tiên Tri thời điểm cũng sinh lòng một cổ cảm giác vô lực. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hoàn toàn không phải nàng có thể với tới. Ha ha, Bạch Hồ Mặt thật đáng thương. Báo thủ Vương Tiên Tri thua thiệt nàng cảm tưởng. Lâm Phàm tương trợ. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm hứa hẹn tương trợ Nam Cung Phó Sạn báo thủ, Yêu Nguyệt vui vẻ đọc lại. Lâm Phàm thực lực hôm nay có thể ung dung chém giết Hàn Điếu Tử, nếu như cho hắn thêm chút thời gian trưởng thành, sợ rằng đánh chết lục địa thần tiên cũng không phải việc khó. Chỉ là hứa hẹn người khác, giúp đỡ đột phá lục địa thần tiên thì chưa chắc. Lẽ nào Lâm Phàm là muốn đem ngày đó đạo khen thưởng chính mình cho Nam Cung Phó Sạn? Ghê tởm, nếu như là dạng này, bản cung tuyệt đối không tha cho hắn. Gần nhất đề cập bản cung là càng ngày càng ít, một mực quan tâm cái kia Bạch Hồ Mặt. Chẳng lẽ là bản cung không thể thỏa mãn hắn sao? Nghĩ đến những ngày gần đây Lâm Phàm đối với nàng đề cập ít, thậm chí vắng vẻ, Yêu Nguyệt giận không chỗ phát tiết, tức giận đến miệng ngực chập trùng kịch liệt. Tân Mộng Giao nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp hiện hiện vẻ trịnh trọng. Giao Long, khí vận, tứ đại cao thủ. Quả nhiên chỉ cần khí vận quan tâm người mới có thể đã có thành tựu. Đối với khí vận, Tân Mộng Giao 10 phần đồng ý, nhớ kỹ nàng 16 tuổi năm đó, sư phụ mang nàng gặp mặt Tân Thiền Chủ, Tân Thiền Chủ chẳng những tự mình chỉ điểm võ công, còn để cho nàng duyệt Tận Tiền Tông võ học tàng thư cùng lịch đại tổ sư bút ký tâm đắc. Tân Mộng Giao có đại thu hoạch, cảm ngộ sâu đậm. Bây giờ Tân Mộng Giao tuy là từ hàng tĩnh trai truyền nhân, lại người mang hai đại võ lâm thánh địa cao nhất võ học sở trường. Vô luận thực lực hay là thiên phú, đều đủ để cùng trên đại lục đỉnh tiêm thiên tiêu nhóm sánh ngang. Có thể đây chính là khí vận a. Tân Mộng Giao tự nói, có thể thu được những cơ duyên kia, hoàn toàn là bị người nàng ban tặng, nếu như không phải khí vận quan tâm, sợ rằng đời này đều không thể với tới. Nhưng khi nhìn đến Nam Cung Phó Sạ cần báo thủ đối tượng là cái kia Vương Tiên Tri lúc, Tân Mộng Giao khuôn mặt xinh đẹp nhất thời kinh ngạc. Vương Tiên Tri, đây chính là bây giờ Thần Châu đỉnh cấp cường giả, có người nói người này trấn áp võ đế thành 60 năm không bị tủ. Sợ hãi người của hắn xưng hô hắn là Vương lão ma, có thể thấy được thực lực đáng sợ. Ngay cả ta phái khai phái tổ sư cũng chưa chắc là cái kia Vương Tiên Tri đối thủ, tên kia vì Nam Cung Phó Sạ nữ tử muốn báo thủ chỉ sợ là không thể nào nha. Còn có cái kia Thác Bạt Bồ Tát, có người nói người này là Bắc Mãng Quân Thần, tu vi cũng đạt tới lục địa thần tiên cảnh kiệt xuất. Tân Mộng Giao chắc lưỡi, một cái Vương Tiên Tri đều như vậy lợi hại, tại cộng thêm một cái Thác Bạt Bồ Tát, muốn báo thủ không thể so với ám sát một phương hoàng triều hoàng đế đơn giản a. Lâm Phàm tương trợ. Sau khi thấy tiếp theo nội dung, Tân Mộng Giao vẻ mặt trịnh trọng. Lâm Phàm người này thần bí khó lường, vẫn là vị kiếm đạo cao thủ. Ung dung chém giết Hàn Điếu Tử, có hắn tương trợ, có thể cũng không phải không có khả năng. Bạch Hồ Mặt mặc dù biết chính mình báo thủ rất khó, nghĩ đạt được lục địa thần tiên, chỉ sợ nàng còn không biết được, báo thủ chỉ bằng vào lục địa thần tiên còn chưa đủ. Bây giờ Vương Tiên Chi chỉ sợ sắp đột phá lục địa thần tiên, nhìn trộm đến cái kia trên lục địa phong cảnh. Chương 70, Yêu Nguyệt Liên Tinh Địch Ý chương 70, Yêu Nguyệt Liên Tinh Địch Ý Nam Cung Phó Sạ thân thể run lên. Lục địa thần tiên phía trên, liên lục địa thần tiên đều cách nàng xa xôi như thế, lục địa này phía trên, há không càng để cho người tuyệt vọng. Nghe được cựu địch đã chạm tới trên lục địa cảnh giới, Nam Cung Phó Sạ đôi mắt sáng trắng, không hề ánh hào quang. Trên lục địa thậm chí đã vượt ra khỏi người phạm chủ, đã tiếp cận truyền thuyết kia bên trong tiên. Người như thế nào là tiên nhân đối thủ? Lẽ nào huyết hải thâm cửu cứ tính như vậy sao? Nam Cung Phó Sạ trong lòng nhất thời mê man. Mặc dù Lâm Phàm hứa hẹn trong vòng 3 năm trợ nàng đột phá lục địa thần tiên, nhưng hôm nay đối thủ là nhân vật càng mạnh mẽ, coi như đột phá lục địa thần tiên cũng không tế tại chuyện. Quanh co, tất cả lại trở về tại chỗ. Lúc này trong vương phủ, Tiểu Khương Nghê, Từ Vị Hùng nhìn nhật ký chúng nữ nhao nhao cao mày. Lục địa thần tiên đã là vạn người khó ngăn cản, một kiếm có thể phá giáp mấy ngàn. Trên lục địa như thế nào phong cảnh? Là đến gần vô hạn tiên tồn tại. Tiểu Khương Nghê tại khuê phòng nghỉ ngơi, nhìn nhật ký. Tiện nghi sư phụ nói hắn thời kỳ tột cùng chính là lục địa thần tiên cường giả, vô địch thiên hạ cái thế kiếm thần. Sẽ không ở khoác lác a. Lục địa thần tiên là Thần Châu đại lục từ cường giả tựa hồ đã trở thành đại bộ phận hiệp khách nhận thức chung, Tiểu Khương Nghê cũng không ngoại lệ, lao đầu này mặc dù lợi hại, nhưng nói là đại lục cao cấp nhất cường giả có vẻ như không có đủ sức thuyết phục a, có như thế lôi thôi đứng đầu cường giả sao? Gì? Trên lục địa? Khương Nghê kinh dị, Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói có trên lục địa tồn tại. Đều nói lục địa thần tiên cảnh giới đã là thần châu võ đạo đỉnh, này lục địa thần tiên phía trên vậy là cái gì cảnh giới đâu? Trên lục địa mặc dù xa xôi, thế nhưng ở vào tò mò trong lòng, Khương Nghê vẫn là hết sức khát vọng biết đến. Lúc này, Từ Bị Hùng trở lại thư phòng, trong tay đang cầm một quyển binh thư cẩn thận ra sức học hành. Trong đầu truyền đến nhật ký đổi mới nhắc nhở, Từ Bị Hùng đội vàng kiểm tra. Lục địa thần tiên phía trên. Từ Bị Hùng kinh hô thành tiếng. Quyển sách trên tay kê biên và xung công cầm chắc lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Thân là Bắc Lương Vương Tử Kiêu nữ nhi, nàng cũng chưa từng nghe nói qua tồn tại lục địa thần tiên trên cường giả, trừ phi là tiên nhân. Nhưng nếu như là tiên nhân, tất nhiên sẽ chịu đến nhân gian khí vận áp chế vô pháp ở lại nhân gian a. Cái kia nhìn trộm đến trên lục địa cảnh giới cường giả là Vương Tiên Tri. 853 Từ Bị Hùng trao mày, Vương Tiên Tri cùng mẫu thân chết có liên hệ cực lớn. Siêu biệt lục địa thần tiên chẳng phải là nói về sau liền báo thủ cơ hội cũng không có. Từ Bị Hùng thân thể mềm mại rung động kịch liệt, thất hồn lạc phách tê liệt trên ghế ngồi. Xa xôi hoàng triều, Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ không thể tưởng tượng nổi màu. Lục địa thần tiên phía trên sao? Toàn bộ ma môn vô số tà đế, cũng chỉ có chính là mấy người đạt tới lục địa thần tiên. Thành tựu lục địa thần tiên cảnh dựa vào là không chỉ là thiên phú, cơ duyên và khí vận thiếu một thứ cũng không được. Dù là vài thập niên trước ma môn nhất kinh tài tuyệt diễm một đời Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng chỉ là tiên nhân đỉnh phong tu vi, đến nay cũng chưa tấn thăng đến lục địa thần tiên. Càng không nói đến lục địa thần tiên phía trên, quả thực thiên phương dạ đàm. Nghe được lục địa thần tiên phía trên sư phi Vân cũng là không gì sánh được kinh dị. Cho dù là ta từ hàng tĩnh trai tổ sư Điệp Nhi cũng không dám nói đã vượt qua lục địa thần tiên đi. Thân là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, sư phi Vân đối với môn phái tổ sư lý giải viễn siêu bình thường đệ tử, cũng biết được một ít về tổ sư tin tức. Điệp Nhi tổ sư lòng mang từ bi, nội tính cực cao. Quảng nghiên cứu thiên hạ tông giáo môn phái là nhiệm vụ của mình, ngộ phá sinh tử đại đạo, ngồi khô thiền mấy chục năm đốn ngộ dung hợp Phật đạo hai nhà công pháp khai sáng bị ngạn kiếm quyết, cũng chính là bây giờ từ hàng kiếm điện. Dạng này kỳ tại ngút trời, khoáng cổ thước kim người cũng chỉ là lục địa thần tiên cảnh, cái kia trên lục địa lại là bực nào thủ đoạn, lại có gì người có thể với tới? Ai, trên lục địa cách ta quá mức xa vời, coi như ta kiếm tâm thông minh, trong môn cũng coi như tư chất kỳ giai, cũng không nắm chặt đột phá đến lục địa. Sư phi huyên thở dài một cái này còn không phải nàng có thể phải cảnh giới. Lịch tiên như vậy cử nhân, dù là cuối cùng cả đời cũng vô pháp báo thủ. Nàng lúc này hẳn rất tuyệt vọng a. Đồng thời trong lòng cũng vì Nam Cung Phó Xạ cảm thấy tiếc nuối, mặc dù Lâm Phàm đã hứa hẹn giúp đỡ đột phá lục địa thần tiên, có thể cái kia có ý nghĩa gì đâu. Đối mặt trên lục địa cường giả vẫn như cũ vô pháp báo thủ. Chính là không biết lấy Lâm Phàm tư chất có thể hay không siêu việt lục địa thần tiên. Sư phi huyên nhất thời hứng thú, Lâm Phàm nhưng là thiên thư chủ nhân, thậm chí còn biết được cái kia thiên kiếm chi cảnh, có thể hắn có cơ hội đột phá đến trên lục địa. Đối với Lâm Phàm thiên phú, sư phi huyên sẽ không nghi vấn. Có thể ung dung chém giết hàng điêu tự, Lâm Phàm biểu hiện đã đủ để cho tất cả mọi người coi trọng. Phải biết rằng hắn mới bất quá chừng 20 tuổi a, tiền đồ đâu chỉ vô lượng. Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn nhật ký tâm trạng vô pháp bình tĩnh. Di Hoa cung truyền thừa mặc dù bất phàm, thế nhưng trăm năm qua cũng bất quá ra khỏi thiên nhân cảnh cường giả, lục địa thần tiên quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Yêu Nguyệt Thiên Tư vô song, trước kia cũng cắm ở đại tông sư đỉnh phòng, nếu không có chịu đến thiên đạo ban ân, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá đến thiên nhân, ngay cả Minh Ngọc công cũng một mực không thể đột phá tầng thứ 9 cảnh giới. Lục địa thần tiên cách bản cung quá xa vời, đừng nói trên lục địa. Toàn bộ Đại Minh lục địa thần tiên cảnh cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây căn bản cũng không phải là một cô gái có khả năng đạt tới cảnh giới. Lâm Phàm thật đáng ghét, bản cung nơi nào so ra kém cái kia Bạch Hồ Mặt, liên trợ cái kia tao hồ ly đột phá, mặc kệ bản cung. Hừ, không nên tìm hắn tính sổ không thể. Yêu Nguyệt mày níu lại được ngay, vẻ mặt tối tăm, đối với Lâm Phàm cường chịu Nam Cung Phó Xạ bất mãn hết sức. Có tân hoan đã quên cửu ái, quả nhiên là một nam nhân phụ lòng. Lâm công tử quả thực quá hoa tâm, miệng mồm nhiều tiếng la bà, cũng không bày ra hành động. Liên Tinh có chút ưu oán lắc lắc ống tay áo, bất mãn hết sức. Yêu Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng lớn, này muội muội cũng quá không thêm thu liêm à, lại ở trước mặt nàng nói như vậy không xấu hổ mà nói. Quả nhiên bị Lâm Phàm câu hồn. Không nhìn ra a, ngươi một cái tiểu lãng đệ tử, lại nhớ người khác trợ phu. Yêu Nguyệt mở miệng chào phúng, bất mãn trong lòng. Đã thấy Liên Tinh lại không yếu thế chút nào, mở miệng phản bác, Lâm công tử cùng cái kia Từ Bị Hùng giả hôn, tỷ tỷ tâm tâm biết đố minh. Lời đến nơi này, Liên Tinh cười một cách tự nhiên tiếp tục nói, kỳ hỉ, lại nói tiếp tỷ tỷ mới vừa phản ứng có thể so với ta kịch liệt nhiều đâu. Chính mình bất quá là đem trong lòng suy nghĩ nói ra mà thôi, dáng vẻ này tỷ tỷ nàng như thế ăn ở hai lòng. Rõ ràng nàng mới là nhất lo nghĩ cái kia a. Nghe vậy, Yêu Nguyệt gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ, nghĩ mở miệng bắt bỏ, có thể nín nửa ngày dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Dừng một chút, Yêu Nguyệt giả trang ra một bộ sinh khí biểu tình, trừng muội muội liếc mắt khiển trách, tiền đồ a. Dám chống đối bản cung. Muội muội không dám. Đối mặt Yêu Nguyệt cái này nghiêm nghị dáng vẻ Liên Tinh nhất thời bề bại, túi đầu một bộ nhận sai thái độ. Tỷ tỷ từ trước đến nay bá đạo, trong ngày thường đều sợ được không được. Liên Tinh cũng nghi hoặc chính mình lấy ở đâu gan to như vậy dám chống đối nàng. Thật chẳng lẽ để cho Lâm Phàm câu hồn? Vương Tiên Tri tuy mạnh thế nhưng Nam Cung Thiên Tư chắc tuyệt, trong vòng 3 năm thập cửu đỉnh đại thành, tấn thăng lục địa thần tiên mà nói, chiến thắng Thác Bạt Bồ Tát không thành vấn đề. Nếu như hơn nữa ta dạy dỗ, muốn chiến thắng Vương Tiên Tri hay là muốn hy vọng? Dù sao ta nhưng là trong vòng 1 năm là có thể tấn thăng lục địa thần tiên thiên tài a. Lục địa thiên nhân cũng bất quá hạ bút thành văn, cùng lắm thì ta đem Thiên Đao Áo Nghĩa chuyển cho nàng. Thiên Đao Áo Nghĩa? Nhìn nhật ký, Nam Cung Phó Xạ tâm niệm vừa động. chẳng lẽ đây chính là có thể chiến thắng Vương Tiên Chi đao pháp sao? Lại là thiên đao, lại là áo nghĩa, nhìn sẽ bất phàm. Thiên đao áo nghĩa, nghĩ đến hẳn là so với hơn 10 rừng mạnh hơn rất nhiều, chỉ là như vậy đao pháp là ta có thể nắm giữ sao? Nam Cung người hầu bắn nghi ngờ trong lòng. Coi như nàng tư chất tuyệt hảo, võ đạo lực lĩnh nộ kinh người, cũng không có lòng tin có thể luyện thành đao pháp này. Như thế cao sâu khó lường, còn có thể chém giết lục địa thần tiên trên cường giả, nghiên tập khẳng định 10 phần chắc trở. Nếu có Lâm Phàm chỉ điểm lời nói có thể thử một phen. Chẳng biết tại sao, Nam Cung Phó Xạ đối với Lâm Phàm có không rõ tự tin. Tựa hồ chỉ muốn đối với phương đáp ứng chuyện đều có thể hoàn thành. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp chớp động lên thần thái khác thường. Lâm Phàm trước đây giảng giải qua thiên kiếm áo nghĩa, cao thâm mặt chắc, huyền ảo phi thường. Nghe xong Lâm Phàm trình bày, nàng còn thu hoạch tương đối khá, kiếm đạo cảm nộ cũng tinh tiến không ít. Thiên đao cảnh giới không biết sẽ là cảnh giới gì. Lý Hàn Y không sở trường đao pháp, nhưng cũng cùng trên giang hồ đao đạo thành công cao thủ từng có giao thủ, cũng chưa từng nghe qua cái gì thiên đao cảnh giới. Có thể nghe thấy tên, dường như không kém gì thiên kiếm. Nếu như hắn thật có thể đem thiên đao áo nghĩa trình bày rõ ràng, tư chất nên khủng bố đến mức nào? Lý Hàn Y Lìa nhất thời kinh giác. Lĩnh ngộ kiếm đạo cực cảnh cũng cho qua, nếu như ngay cả đao đạo cực cảnh cũng có thể lĩnh ngộ lời nói, vậy cũng quá biến thái đi. Thế gian thật có hạng người sao như vậy? Đao và kiếm xem như là hai loại đạo khác nhau đường, tuy nói 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng là hai loại đại đạo đều lĩnh ngộ được cực cảnh đây cũng quá kinh thế hai tục chút. Lý Hàn Y tâm thần rung động, bị đả kích khéo vô hòa ra. Nhớ nàng đường đường Tuyết Nguyệt kiếm tiên, tại Lâm Phàm trước mặt giống như một chưa thấy qua việc đời võ đạo ngu ngốc một dạng, tựa hồ Lâm Phàm mỗi lần đề cập võ đạo, liền sẽ đổi mới một lần nàng nhận thức hạn mức cao nhất. Ta cũng không kém a, dầu gì cũng là một phương kiếm tiên nha. Lý Hàn Y thở dài một cái, ai, kiếm đạo coi trọng lòng yên tĩnh như nước, ta cùng với hắn cứ gọi cái gì thái độ? Hay là trước xem hắn biết như thế nào cái kia thiên đao chi cảnh a? Lý Hàn Y lìa đem trong lòng rất nhiều tâm tư bớt lên, ngưng thần nhìn kỹ. Vừa nhìn thiên đao chi cảnh, cái khác nữ hiệp cũng đều tới hết sức tò mò. Trước đó Lâm Phàm nói qua thiên kiếm, hôm nay đao lại có gì khác biệt? Mặc dù loại cảnh giới này các nàng vô pháp với tới, nhưng cũng ôm xem náo nhiệt tâm tính. Dù sao có thể cùng thiên đao nổi danh, tất nhiên là đao đạo cực hạn. Lúc này, tất cả nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm đều kiên nhẫn chờ đấy nội dung đổi mới. Lâm Phàm lĩnh hết ngày đó khen thưởng tâm thần đã sớm kéo ra đi ra ngoài. Thùng xe lay động gần như bình ổn, nhưng là đã trở lại Linh Châu Thành. Lâm Phàm nghĩ trực tiếp mang theo Nam Cung đi mình vào nhà, ngược lại không lâu sau đó sẽ rời ra ngoài, liền chẳng muốn đi vương phủ. Mọi người xuống xe, một hồi nồng nặc mùi hoa đập vào mặt, làm cho lòng người khoáng thần gì, tâm tình sảng khoái, dọc đường mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tán. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Một cái dùng tới tốt viên đá bày xuống đường, trái phải hai bên là thành phiến rừng đảo, là hoa thế giới hải dương, tản mát ra thấm vào ruột gan nồng nặc mùi hoa. Con đường phía trước, đứng vững vàng một tòa to lớn sơn trang nhà cửa. Chiếm diện tích rộng lớn vô biên, có thể so với một tòa cỡ nhỏ cung đình. Một đám nữ hiệp nhóm chỉ cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng, không hẹn mà cùng mà rủi rủi con mắt. Đi đến gần, mọi người phát hiện chủ kia trạch cửa chính đứng thẳng hai vị phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử, tinh tế cao gầy, 10 phần đáng chú ý hai nàng có 7-8 phần tương tự, khí chất lại khác xa nhau. Một vị ôn nhuyễn nhu nhã huyền, trong mắt tràn ngập nhu hòa như nước, giống như có thể hòa tan tất cả. Một vị khác khí chất vắng vẻ, không linh phiêu giật để cho người ta chỉ cảm thấy vô pháp với tới. Rõ ràng là yêu nguyệt liền tinh hai vị cung chủ. Đoàn người hướng phía cửa phương hướng đi tới, rất nhanh liền đưa tới chú ý của các nàng. Thanh điểu, Ngư Ấu Vi chưa thấy qua yêu nguyệt liền tình, nhưng cũng bị các nàng cái kia cao quý ưu nhã khí chất hấp dẫn. Trong lòng không hẹn mà cùng cho rằng là Lâm Phàm bao dưỡng nữ hiệp. Trước mắt hai nàng, vô luận khí chất vẫn là xinh đẹp đều đủ để hại nước hại dân, điên đảo chúng sinh, cô gái như vậy khẳng định khó thoát Lâm Phàm độc thủ. Bất quá Hoàng Dung lại lập tức nhận ra hai người, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Không rõ vì sao hai vị cung chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là mơ ước chỗ này nhà cửa? Hôm đó bồi Lâm Phàm mua trạch viện thời điểm liền vô tình gặp được hai vị cung chủ. Hơn nữa lúc ấy yêu nguyệt liền tinh tựa hồ cũng tại chọn lựa nhà cửa, thậm chí còn nhìn chúng trước mắt nhà cửa, chỉ là ở vào những nguyên nhân khác không có xuất thủ. Nơi này nhà cửa đúng vậy tốt, nhưng là nơi đây đã bị Lâm Phàm mua xuống, hợp đồng cũng ký, thuế trước bạn cũng nộp đã về Lâm Phàm tất cả, chẳng lẽ là muốn cưỡng ép giữ lấy? Đều nói Di Hoa cung yêu nguyệt uy nghiêm khí phách, xem ra nghe đồn không giả. Kháo đã cận, yêu nguyệt liên tinh cũng hướng phía mọi người nhìn thấy, ánh mắt lướt qua những cô gái khác, rơi vào một thân áo trắng Nam Cung Phó Xạ trên người, nhất thời đã bị cái kia kinh vi thiên nhân khuôn mặt đẹp kinh diễm đến. Hai người đã là cực kỳ xuất sắc mỹ nhân, nhưng là thấy đến Nam Cung Phó Xạ về sau vẫn có cổ kinh diễm cảm giác, trắng non không dánh khuôn mặt xinh đẹp mình diễm động nhân, một tia quyến rũ tự nhiên mà thành. Đừng nói nam nhân, liền hai người bọn họ đại mỹ nhân nhìn cũng không nhịn được muốn tán thán một tiếng mỹ hồ ly. Loại này mỹ hoàn toàn là tự nhiên mà vậy, không có chút nào làm vẻ ta đây. Thảo nào Lâm Phàm sẽ gọi nàng bạch hồ mặt. Hai đều không tự giác đem Nam Cung Phó Xạ coi là đại địch, trong lòng kiên kỵ khó có thể phục thêm. Nhìn thấy hai người nổi bật hơi địch ý ánh mắt, Nam Cung Phó Xạ nghi ngờ trong lòng. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả lời cũng còn chưa nói bên trên một câu, làm sao lại đắc tội các nàng đâu? Chẳng lẽ hai vị kia là Lâm Phàm phu nhân? Liếc nhìn một bên bình tĩnh như thường Lâm Phàm, Nam Cung Phó Xạ trong lòng suy đoán. Từ trong nhật ký, nàng cũng biết Lâm Phàm là cái 10 phần hoa tâm người, trong lòng nhớ rất nhiều nữ tử. Chương 71, thế có trường sinh giả, Lý Hàn Y khiếp sợ. Chương 71, thế có trường sinh giả, Lý Hàn Y khiếp sợ thấy hai vị cung chủ, Lâm Phàm cũng là ngẩn người. Yêu Nguyệt Liên Tinh lão bà như thế nào xuất hiện ở đây? còn không có thông chi các nàng dọn vào ở nha. Nhất định là mị lực quá liền hai vị cung chủ đều lo lắng từ bản thân an nguy cố ý chờ đợi ở đây. Dù sao trước đó mới cùng Hàn Điêu tự đại chiến một trận, động tĩnh cũng không lớn. Nói không chừng hai vị lão bà lúc đó đang ở phụ cận, một mực theo dõi đến nơi đây. Lâm Phàm như vậy khuyên lơn chính mình, cười đối với hai người nói hai vị lão. Và ngạch cung chủ đợi lâu, theo ta vào phòng bên trong một lần. Không xong, đã quên các nàng hiện tại còn không phải là lão bà mình a, một mực đem hai vị cung chủ coi như lão bà của mình, vô ý thức thuận tiện thoát ra. Nghe vậy, Yêu Nguyệt Liên Tinh đầu tiên là ngẩn người, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nhất thời ửng đỏ không gì sánh được. Tên khốn này là gan quá a, nhiều người nhìn như vậy, liền gọi các nàng lão. Bà, quá xấu hổ a, Lâm Phàm tên khốn này thật là không xấu hổ a. Bất quá lần này, hiếm thấy không có tức giận, chỉ là ưu oán chừng Lâm Phàm liếc mắt biểu thị bất mãn. Bộ dáng này, lại thật có lấy một tia bán phụ nhìn nhà mình phu quân thần vận. Thấy thế Nam Cung Phó Xạ khỏe miệng hiện hiện một nụ cười, thầm nghĩ lấy quả thế, cũng không chậm trễ, liền đối với hai người túi người hành lễ thăm hỏi, phu nhân khỏe. Nghe vậy, Yêu Nguyệt Liên Tinh đôi mắt đẹp trừng lớn, hồng ngất lan tràn đến toàn thân, trong lúc nhất thời không biết làm sao, trang diện một lần lúng túng. Khụ khụ. Lâm Phàm ho nhẹ, lập tức cũng là mở miệng giải thích một phen, lại cho hai vị cung chủ cùng Nam Cung Phó Xạ lẫn nhau giới thiệu, lúc này mới hóa giải vẻ lúng túng. Nguyên lai hai vị này chính là Lâm Phàm trong nhật ký luôn đề cập Di Hoa cùng cung chủ Yêu Nguyệt Liên Tinh. Xem ra trên giang hồ nghe đồn không thể tin, đều nói Di Hoa cùng cung chủ bằng cơ ngọc cốt, siêu phàm thoát tục, xem ra đều là giả, đây hoàn toàn chính là một bộ ưu oán tiểu nữ nhân a. Nam Cung Phó Xạ trong lòng một hồi hiểu rõ, lại nghĩ đến trước đó đối với hai người hành lễ, Nam Cung Phó Xạ chỉ cảm thấy một hồi xấu hổ. Quá xấu hổ a, chẳng khác gì là chủ động thừa nhận thân phận không bằng đối phương. Có ở đây không cảm kích dưới tình huống bị chiếm đại tiện nghi. Túi đầu nhìn một chút, lại so với xuống cùng Yêu Nguyệt, Nam Cung Phó Xạ trong lòng hừ lạnh, chính mình vẫn là không kém á. Yêu Nguyệt Liên Tinh đối với nhìn kỹ liếc mắt, liễm miệng cười khẽ, cũng biết chiếm đối phương tiện nghi. Bất quá thấy Nam Cung Phó Xạ cái kia mị thái hoành sinh trắng non khuôn mặt lúc, cũng không khỏi cảnh giác. Cái kia bạch hồ mặt quả nhiên yêu mị. Cùng với đối với nhìn kỹ một cái mắt, Yêu Nguyệt túi đầu nhìn lại, mặc dù so sánh Ngư Ấu Vi kém một chút, nhưng là không sợ bất luận cái gì người. Huống chi, vạn nhất thật muốn đấu dao găm, còn có muội muội tương trợ. Đoàn người tiến vào phủ đệ, cho chúng nữ lập mỗi người ở tiểu viện, Lâm Phàm trong lòng hết sức hài lòng. Sau đó hắn vừa lại thật thà tình biểu lộ, dấu ngon dấu ngọt mà lắc lư Hoàng Dung xuống bếp, nghĩ là một trận phong phú bữa tiệc lớn. Tiểu cô nương sao có thể chống lại như vậy thế tiến công, chỉ phải chịu thua cầu xin tha thứ, trong lòng ngọt ngào, khẽ hát chạy vào phòng bếp nấu ăn. Trong đại sảnh, nhìn cái kia phong phú bữa tiệc lớn, con sâu thèm ăn trong nháy mắt cầu dẫn ra, một đám nữ hiệp cũng lại không để ý tới cái gì rụt rè ăn món yến. Một ngày mệt nhọc, xác thực có chút đói bụng a, huống chi trước mắt ngon món ngon, Hoàng Dung dùng tới Lâm Phàm cho gia vị dự để, mùi này cao hơn một cấp bậc. Chỉ nghe một hồi bánh xe âm thanh không dứt, nhưng là chúng nữ nhịn không được nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau, lại nhất tề bắt đầu làm. Tỷ tỷ, người chậm một chút, ngươi như vậy bị hư hỏng ta Di Hoa cung hình tượng a. Liên Tinh cầm đũa tay không có chút nào dừng lại, lại xốc lên một khối sắc trạch kim hoàng, nhắm nhủi trong suốt thịt tươi đưa vào trong miệng. Nghe vậy, Yêu Nguyệt có chút khinh bỉ nhìn muội muội liếc mắt, tiếp tục cùng chúng nữ tranh mua. Lúc nào còn cố kỵ cái gì hình tượng, động tác chậm, thịt đều phải bị đoạt hết. Những cô gái này nhìn ôn luyện người tài, một bộ mềm mại khuyết thiếu chịu mến răng dấp, trên thực tế lại cũng là như thế phóng đãng nữ tử. Này lối ăn một cái so với một cái dọa người. Cũng may Yêu Nguyệt thực lực cao cường, hơi thi thủ đoạn phía dưới, chiếm được không ít chỗ tốt. Trong lúc đó nàng từng mấy lần quan sát Ngư Ấu Vi, nghĩ từ nàng ẩm thực yêu thích bên trong nhìn trộm ra một tia to lớn thần bí. Tại mấy phen cực kỳ mỹ quan sát, lại thật có thu hoạch lớn. Bằng vào cái kia kinh người sức quan sát, Yêu Nguyệt đã đem này nữ dùng ăn tần suất cao nhất mấy món ăn hảo nhớ kỹ trong lòng, nghĩ trở về Mệnh Di Hoa cung đệ tử, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, điên cuồng bù lại một phen, tranh thủ vượt lên trước Ngư Ấu Vi. Lấy Yêu Nguyệt tính khí, sao có thể dung nhẫn chính mình so với người tiểu? Muốn làm liền làm lớn nhất cái kia a. Tâm tình thật tốt phía dưới, Yêu Nguyệt mệnh thị nữ Hoa Nguyệt Nô đem ra Di Hoa cung đặc chế bách hoa hữu. Say mê cùng mỹ thực rượu ngon, theo sau chính là một hồi oanh oanh yến yến nữ tử cười duyên tiếng, huyền chuyển dễ nghe có chút êm tai. Say rượu, Lâm Phàm vi vân, kìm lòng không được lấy viết nhật ký phong cách khoác lác. Công tử, ta thập cửu đỉnh đao pháp tại thiên hạ đao pháp bên trong có thể xếp hạng đệ mấy đâu? Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt đà hồng, mở lời hỏi đạo. Vừa nói, nàng hơi khiêu khích trừng Yêu Nguyệt liếc mắt. Dù sao Lâm Phàm đã từng nói đao pháp của nàng đại thành sau đó uy thế vô cùng. Mặc dù không phải cái kia Vương Tiên Chi đối thủ, có thể chạm giết Thác Bạt Bồ Tát lại không nói chơi. Đã thấy Yêu Nguyệt hai tay ôm ngực, vẻ mặt đỏ hồng, chỉ là trên gương mặt tươi cười có lau một cái tức giận. Như vậy vui mừng náo nhiệt cảnh, nay hồ mị tử lại hỏi này không hề gợi cảm trọng tâm câu chuyện, quả thực mất hứng. Yêu Nguyệt không cam lòng tỏ ra yếu kém, hồi lấy một bộ hung ác biểu tình. Ngồi ở chủ vị Lâm Phàm nghe được vấn đề này cũng trầm tư. Thập cửu đỉnh tu luyện đến đại thành hoàn toàn chính xác có thể chạm trên trời thiên nhân, xem như là kinh diễm vô cùng đạo pháp. Tiểu thuyết 7562361 Lâm Phàm cho ra giải thích của mình. Trong lòng cũng đối với Nam Cung Phó Xạ võ đạo thiên phú tiến hành một phen khen. Dù sao bộ này đao pháp nhưng là nàng sáng tạo, có thể tự chủ lĩnh ngộ ra này tinh diệu đao pháp, Nam Cung Phó Xạ thiên phú không thể nghi ngờ mười phần yêu nghiệt, tại toàn bộ đại lục cũng là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ là so với chính mình vẫn có không nhỏ chênh lệch. Đạt được Lâm Phàm chính miệng khẳng định, Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt mừng rỡ, trong lòng sức mạnh canh tốc chút. Lại nghe Lâm Phàm lần nữa mở miệng, nếu là muốn bài danh, chỉ sợ là khó vào thiên hạ ba vị trí đầu. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Phó Xạ khuôn mặt xinh đẹp chấp nhận. mới nói có thể chạm trên trời tiên nhân, làm sao lại liền ba vị trí đầu đều đứng hàng không vào đâu? Lẽ nào Lâm Phàm uống say, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ? Yêu Nguyệt thì là cười ha ha, hào phóng không gì sánh được, thế gian đao pháp nghìn vạn lần, Nam Cung muội muội niên kỷ còn thấp, không vào ba vị trí đầu cũng tỉnh có thể duyên, cũng không cần mơ tưởng xa vời. Nghe xong Yêu Nguyệt mà nói, tại chỗ nữ hiệp nhóm cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Đúng vậy à, Nam Cung tỷ tỷ mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng là này Thần Châu mênh mông, đứng hàng không vào ba vị trí đầu rất bình thường nha. Đối với vô cùng đối với vô cùng, thân là nữ tử, làm gì chấp nhất tại võ đạo đâu, không phải có Lâm công tử tại sao? Mặc dù Nam Cung cô nương nóng lòng báo thù, nhưng võ đạo gian nan, cũng phải làm đến nơi đến chốn mới được đâu. Nam Cung cô nương là rất lợi hại, thế nhưng cô gia nói chuẩn không sai. Một đám nữ hiệp cũng đều không thể nào xem trọng Nam Cung phó sạng, dù sao thân là nữ tử thân, ở võ đạo vốn là tồn tại thiên nhiên hoàn cảnh xấu, sáng tạo đao pháp như thế nào đi nữa lợi hại, đứng hàng đại lục ba vị trí đầu cũng quá khó khăn a, chủ yếu vẫn là thập cửu đỉnh các nàng đều không nghe nói qua. Nghe thấy tên thì không phải là rất mạnh dáng vẻ a thập cửu đỉnh, Nam Cung phó xạ không nói, còn tưởng rằng là cái gì thi tử ca phú đâu. Đối mặt tất cả mọi người nghi vấn, Nam Cung phó xạ sắc mặt khá khó xử xem, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, thiên hạ này đao pháp bài danh, công tử có thể hay không nói tỉ mỉ. Vừa nghe là thiên hạ nổi danh đao pháp, chúng nữ hiệp cũng đều tới hứng thú. Thân là nữ hiệp, các nàng thiên phú hữu hạ, sợ rằng đời này đều không thể tiếp xúc được đại lục đỉnh tiêm đao pháp, thế nhưng có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng hết sức vui vẻ. Gặp tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại chính mình trên người, Lâm Phàm cầm chén rượu lên uống xoàn một ngụm, bắt đầu nói dóc. Đại Minh bên trong, ma giáo bên trong liền có một thanh ma đao, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Môn này đao pháp bị Viên Nguyệt Sơn trang trang chủ Đinh Bằng đoạt được, ma đao đao pháp đã được đao trùng chi thần. Còn có cái kia đại tùy tống phiệt thiên đao tống quyết, người này đao pháp càng là đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới, một đao có thể toái hư không. Đại Hán Linh Châu có vị đệ nhất tà hoàng, hắn tu luyện ma đao càng là cực kỳ cứng hãn. Gặp Lâm Phàm một hơi thở cử ra ba vị tuyệt đỉnh đao tu, Nam Cung phó xạ nhất thời có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ thiên đao tống quyết ở ngoài, còn lại hai người nàng chưa có nghe nói qua. Có thể nghe thấy Lâm Phàm miêu tả, cũng biết bọn hắn tất nhiên là trong đao người nổi bật, hắn đao pháp khẳng định tại chính mình thập cửu đỉnh phía trên, xem ra Lâm Phàm cũng không có say rượu địa chuyện. Nghĩ tới đây, Nam Cung phó xạ hít một hơi thật sâu, đem tạp nhạp suy nghĩ một lần. So với Lâm Phàm liệt kê ba người, Nam Cung phó xạ cảm thấy không bằng lại cũng không tự coi nhẹ mình. Những cái kia tuyệt đỉnh đao tu, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện nhiều năm giang hồ lão luyện, chính mình không bằng bọn hắn ngược lại cũng bình thường. Nhưng nàng thắng ở tuổi trẻ còn có cái kia tự xưng là thiên hạ vô song thiên phú, đợi một thời gian siêu việt bọn hắn cũng không phải không có khả năng. Nghe được Lâm Phàm liệt kê Thần Châu đao đạo cao thủ, Yêu Nguyệt ánh mắt chút ngưng, cũng lâm vào suy tư. Nhắc tới trong ba người, cũng liền Đinh Bằng nhất quen thuộc, người này được xưng Ma Đao Đinh Bằng, kỳ uy danh tại toàn bộ Đại Minh giang hồ thị truyền, hào nói Viên Nguyệt Luân Đao, quang hàn thiên hạ. Yêu Nguyệt đã từng đối với đao của người này pháp tán thưởng cực kỳ, là một cái không kém gì kiếm thần nhân vật. Không cồn vợ ở, ản vị ạ thiên đao tống quyết, mặc dù không thể nào biết rõ, nhưng cũng nghe qua kỳ uy danh, là đại tùy giang hồ tam đại võ học đại tông sư một trong, là cái tuyệt đỉnh kỳ tài. Nghĩ tại trải qua Lâm Phàm đề cập, Yêu Nguyệt không khỏi lần nữa cảm thán người này đao pháp tinh diệu tuyệt luân. Chỉ là cái kia đệ nhất tà hoàng, bản cung ngược lại không có làm sao nghe nói. Yêu Nguyệt nhíu mày, Đại Hán Linh Châu từ trước đến nay thần bí, có người nói cái kia võ đạo trình độ viễn siêu còn lại hoàng triều. Nghĩ đến này đệ nhất tà hoàng cũng sẽ không so với hai vị trí đầu yếu a lúc này. Một đám nữ tử cũng lâm vào kịch liệt thảo luận. Bản cô nương thiên phú thực lực hữu hạn, cũng mặc kệ cái gì thiên đao ma đao, chỉ muốn biết ai mạnh hơn. Còn cần phải nói sao, nhất định là thiên đao tống quyết nhà, thiên đao, nói không chừng là cái kia thiên đao chi cảnh đâu. Đệ nhất tà hoàng, vừa nghe tên liền mười phần huyết gốc, tất nhiên là cái cao thủ tuyệt thế. Khi hì, quản hắn ai mạnh, cũng không sánh nổi Lâm Phàm công tử a. Nữ hiệp nhóm đều không chịu nổi địch mình, điên cuồng thảo luận. Các nàng không giống Nam Cung phó xạ, lưng đeo huyết hải thâm cửu, phần lớn đều là một loại ngạo báng giọng nói. Hơn nữa giữa sân nữ hiệp luyện đao cực nhỏ, nói như vậy đao pháp chiêu thức đều vô cùng hung thần lệ khí, nào có luyện kiếm như vậy hào hiệp phiêu giật ai cho tới bây giờ, đối với ai là đao đạo người mạnh nhất còn không có định luận. Chúng nữ tiếng thảo luận cũng dần dần trở bình thường lại, nghe Lâm Phàm tiếp tục kể ra, muốn nói cái kia đao pháp xuất chúng nhất người, bình thường không gì sánh được, chẳng qua là thợ mổ heo, thế nhưng người này trường sinh 3 năm, mỗi ngày chỉ là luyện tập giết heo động tác, tốc hành 3 năm. Bây giờ chém ra một đao, ai cũng không biết lại là kinh khủng dường nào vì thế. Chúng nữ nghe vậy, đều kinh hãi bật phần. Các nàng biết Thiên Đao Tống Khuyết đám người còn không phải là Thần Châu đao đạo đỉnh phong, có thể nghe được thợ mổ heo tên này, trong lòng tựa như nhấc lên kinh đào hái lãng. Thợ mổ heo, nghe không phải rất lợi hại nha. Thợ mổ heo công việc của hắn là giết lợn sao? Trường sinh 3 năm, hắn là tiên nhân sao? Chỉ có tiên nhân mới có thể sống lâu như vậy a. Thợ mổ heo, người này thật đúng là cổ quá nha, làm sao nổi lên như thế thô tục tiên đâu, không có chút nào đỉnh phong cao thủ khí chất đâu. Ai, mỗi ngày chỉ luyện tập một động tác 1 năm, coi như heo cũng có thể trở thành cao thủ a. Quả nhiên là thợ mổ heo, chính là không giống người thường. Nghe được cái kia cái gọi là đao đạo đệ nhất, chúng nữ hiệp không có chút nào kính ý so với kia thiên đao, ma đao gì gì đó, này thợ mổ heo căn bản là không hề bài diện a, thực sự là cái kia đệ nhất đao pháp. Hoàng Dung càng là sờ đầu nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thợ mổ heo, không chút nghe qua nha, nghĩ đến người này hẳn là giết được một tay tốt heo. Nếu có thể mời hắn đến giải quyết một ít nguyên liệu nấu ăn ngược lại cũng không tệ. Không đúng, đây chính là đao đạo đỉnh phong cường giả a. Cơ ý thức, nàng mới đưa này hoang đường ý nghĩ ném trừ. Nghe được thợ mổ heo, Nam Cung Phó Xạ cùng Yêu Nguyệt nhưng là một hồi kinh hãi. Cái khác nữ hiệp thực lực thấp, võ đạo thiên phú cũng không xuất chúng, nghe không ra Lâm Phàm lời nói tinh yếu. Có thể các nàng khác biệt ai nhất là Nam Cung Phó Xạ đối với đao pháp lĩnh ngộ vốn là càng hơn thường nhân, bây giờ càng là tràn đầy dẫn dắt. Xem ra người này xác thực không đơn giản à, tất cả mọi người bị tên của hắn cho mê hoặc, kỳ thực cái kia thợ mổ heo mới là thế gian này cao thủ tuyệt đỉnh. Sợ rằng liền Vương Tiên Tri cũng hoàn toàn không phải đối thủ cái gọi là đại đạo chí giảng, người kia đã đem tất cả đao pháp dung hợp hoàn thông, hội tụ thành một động tác. Một đao hạ xuống, chỉ sợ là không đau nhức không cảm thấy, trong chớp mắt là có thể đem người giết. Người này đã khủng bố đến có thể đem tất cả cường giả coi như heo một dạng giết. Nam Cung Phó Xạ rung động trong lòng, tự lẩm bẩm. Đồng thời đối với cái kia thợ mổ heo có sâu đậm kính ý một cái động tác đơn giản không ngừng lặp lại. Nàng tự vấn chính mình vô pháp làm được. Đừng nói một động tác coi như 10 cái động tác ngưng lại lâu lắm, đều cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Nam Cung Phó Xạ nhạy bén hơn người, tại võ đạo thiên phú xuất chúng, một dạng đao pháp, thường nhân khả năng cần đại lượng luyện tập mới có thể hoàn toàn nắm giữ, mà nàng khác biệt. Bằng vào thiên phú kinh người và ký ức thậm chí chỉ cần quan sát một lần, là có thể ung dung thi triển. Luyện tập mấy mươi lần, liền có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Cũng bởi vì cái này thiên phú kinh người, Nam Cung Phó Xạ tinh tiến được 10 phần ung dung, lại bỏ quên đối với đao pháp càng thâm nhập tỉ mỉ đào móc cùng tìm kiếm. Nguyên lai ta và thợ mổ heo khác biệt lại nơi đây. Dù là lại vì động tác đơn giản, tỉ như rút đao, rút kiếm, làm luyện tập hơn vạn lần về sau, cũng có thể được trong đó kiếm ý tinh túy, càng không cần phải nói người này luyện tập động tác này ước chừng trên 1 năm. Cơ đao động tác vô số kể. Dạng này một đao, thử hỏi ai có thể kháng cự. Cửa hàng.